Chương 753, hai vị đạo hữu, các loại bẩn tăng. Chương 753, hai vị đạo hữu, các loại bẩn tăng. Ông đông đảo cổ chiến thuyền trong khoảnh khắc xông vào cái khe kia bên trong. Phục An Lưu tế ra thanh đồng chiến thuyền, phi thân đạp vào cổ chiến thuyền, đối với Tạ Nguy Lâu nói: Tạ Minh, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Bất quá hôm nay ngươi sợ là sẽ phải có đại phiền toái, nhưng phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, thực sự không được liền dịch dung đi. Tối hôm qua Tạ Nguy Lâu mới chu diệt một cái vạn kiếm thánh địa chi người, hôm nay vạn kiếm thánh cường giả tới đây, Tạ Nguy Lâu khẳng định sẽ có phiền phức. Không đơn giản vạn kiếm thánh còn có còn lại một chút tiên tri tiêu tử, đoán chừng cũng sẽ tìm Tạ Nguy Lâu phiền phức. Dù sao Tạ Nguy Lâu ra hỏa này trước đó còn nói xấu qua Trường Sinh thánh nữ trong sạch. Trường Sinh thánh nữ sao mà người cũng người theo đuổi vô số, muốn bị nàng ra mặt người khẳng định không ít. Tạ Nguy Lâu đứng dậy ngáp một cái, lười biếng nói ra: luận bối cảnh, Tạ Mộ sát thực không bằng người khác, nhưng là luận đồ sát, ta vẫn là có chút niềm tin. Dưới mắt hắn quả thật có chút lực lượng, Tà Linh Chi Vương, Thanh Đồng Nguyên Rùa người, đế phủ bên trong hải cốt, những này đều có thể móc ra giết địch. Ta tự nhiên tin tưởng Tạ Minh. Phục A Ngưu nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, cũng không hoài nghi Tạ Nguy Lâu lời nói. Trước đó tại trên hòn đảo kia thời điểm, quỷ tự bên trong bốn tôn Tà Linh không hiểu thấu biến mất, đây tuyệt đối là Tạ Nguy Lâu thủ bút. Ngay cả bốn tôn tạo hóa Tà Linh đều có thể giải quyết, tự nhiên là có to lớn vậy bảo. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại trên chiến thuyền. Hiu. Phục A Ngưu phất tay, thanh đồng chiến thuyền trong nháy mắt phóng tới khe nước to lớn kia. A Di Đà Phật. Hai vị đạo hữu, chờ chút bần tăng. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ gặp một vị thân mang áo bào trắng tuấn mỹ hòa thượng thân ảnh khẽ động, đi vào thanh đồng trên chiến thuyền. Người tới tự nhiên là Vô Tâm, loại náo nhiệt này, hắn sẽ không bỏ qua. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Vô Tâm đại sư, như vậy lấy khuôn mặt thật gặp người, không sợ xảy ra vấn đề lớn. So ra mà nói, Vô Tâm phiền phức, so với hắn càng lớn, hòa thượng này bây giờ thế nhưng là các đại thánh địa cái đinh trong mắt. Phục An Như cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn chằm chằm Vô Tâm. Vô Tâm chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra một vòng thánh khiết dáng tươi cười, hôm nay tới đây, muốn nghiệm chứng bẩn tăng trong lòng đại đạo, tự nhiên không có khả năng che lấp lấp. Đã hiểu, đây là lực lượng 10 phần a. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, hòa thượng này rất giàu hạn, nếu dám đến nơi này, khẳng định cũng như hắn bình thường, có to lớn cậy bảo. Vô Tâm dáng tươi cười ôn hòa, hành tẩu đông hoàng, nếu là không có điểm cậy bảo, tự nhiên là không được. Vừa lúc bẩn tăng trước đó vài ngày đi tới một tòa phân mộ, đào ra một tôn đại hùng, Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, đại sư, chẳng lẽ lặng lẽ đem quỷ tự bên trong bùn phật cùng cái kia một nén nhang cầm xuống đi? Vô Tâm khỏe miệng giật một cái, ta có lá gan kia sao? Vậy ngươi đem ngươi tôn kia đại hung cho ta xem một chút. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc nói ra đại hung. Ta vật, có thể hay không thôn vệ, tốt nhất có thể cho ma thủ hảo hảo thôn vệ một phen. Khu khu, lần sau nhất định. Vô Tâm nhẹ nhàng một khủng, biết Tạ Nguy Lâu tại nhớ thương đồ vật của mình, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra. Phục An Lưu ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm, các ngươi chân tả hộ. Tạ Nguy Lâu tả dị chỗ, ở chỗ sâu không lường được, át chủ bài không biết, để cho người ta khó mà nhìn thấu mảy may. Vô Tâm tà dị chỗ, ngay tại ở tà dị bản thân. Hòa thượng này nhìn xem thánh khiết, nhưng làm móc ra đồ vật, một kiện so một kiện tà dị. Trước đó cái kia bàn thờ Phật liền rất quỷ dị. Hiện tại tốt, đều đi đào mộ, đào đại hung đây là bình thường người xuất gia sẽ làm sự tình sao? Ông. Thanh đồng chiến thuyền trong nháy mắt xuyên qua vết nước, tiến nhập một cái cự đại bí cảnh. Bí cảnh này ngũ quang thập sắc, cực kỳ xinh đẹp, tiên vụ lượn lờ, bạch hạc cùng văng lên, linh thú đông đảo, giống như tiên cảnh bình thường. Có sông núi, hồ nước, rừng rậm chờ chút, non xanh nước biếc, đỡ chiếu sáng bán, tràn ngập nồng đậm sinh cơ, cũng không phải là trong tưởng tượng một mảnh liệt diễm khu vực. Bốn phía che kín vô số cấm chế, đại trận, thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, các loại thần bí nói thì xen lẫn, đạo vận lấp lóe, huyền diệu khó lường. Phía trước có một chiếc liệt diễm chiến thuyền dẫn đường, không ngừng xông về phía trước, phía sau chiến thuyền nhao nhao đuổi theo. Theo Phục Cang Lưu thanh đồng chiến thuyền tới gần, mấy đạo thần hồn ba động trong nháy mắt đánh tới, không ngừng dò xét trên chiến thuyền ba người. Phía trước một chút trên chiến thuyền, một ít người ánh mắt hung lệ không gì sánh được, đã phát hiện Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm tồn tại. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, liệt diễm chiến thuyền mang theo một đám chiến thuyền đến một tòa to lớn thánh sơn phía trước. Tòa thánh sơn này bị vạn cổ đại trận bao trùm, lóe ra chói mắt hào quang màu vàng, đạo vận càng thêm hùng hồn, linh khí so với còn lại chính là mang mạnh mấy chục lần. Thiên khung bên trong càng là có 9 vầng mặt trời lơ lửng, nhưng là đỡ ánh sáng cũng không nóng rực, mang theo vài phần ấm áp. Thánh sơn trung quanh lơ lửng mấy trăm ngọn núi cao hòn đảo, khí thế như hồng, thần bí khó lường. Ông ngay tại chiến thuyền đến gần thời điểm, thánh sơn đại trận mở ra, chiến thuyền nhao nhao tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Tiến vào thánh sơn đằng sau, bên trong tràng cảnh hiện ra tại mọi người trước mắt. Phi thuyền một bố, non xanh nước biếc, thần tiêu dự, đại đạo cửa hàng, lầu cát, đình đài, cung điện, đạo phủ, lóe ra thất thải chi quang, nội tàng trọng bảo, cực kỳ bất phàm. Tạ Nguy Lâu nhìn bốn phía một chút, trầm ngâm nói, tuyệt thế hiểm địa, nội tàng vạn cổ sắc cơ, có thể đem thánh địa xây ở nơi này, thuần dương thánh địa quả nhiên không đơn giản. Làm trận đạo sư, đối với thiên địa đại thế cảm giác càng thêm rõ ràng, ngọn thánh sơn này phía dưới, nội tàng hung sát, hoàn toàn tĩnh mịch, khẳng định có cái gì khủng bố đồ vật. Thánh sơn vừa lúc chấn áp ở phía trên, chuyển tử mà sống, như vậy bố cục không phải tuyệt thế lại năng, khó mà làm đến. Phục An Lưu nói Kim Ô cổ tộc năm đó liền tọa chấn nơi này, Thái Dương thần thụ chấn áp ở đây, chính là vì chấn áp một tôn khủng bố đồ vật. Về sau Kim Ô cổ tộc hủy diệt, thuần dương đại đế hoành không xuất thế, lấy vĩ ngạn chi lực sáng lập thánh sơn, sáng tạo thánh địa, tiến một bước chấn áp phía dưới khủng bố đồ vật. cái này khủng bố đồ vật cũng không phải tà linh, mà là một loại khác đại hung, từ Kim Ô cổ tộc ra mắt đằng sau, cái kia đại hung liền tồn tại. Ngược lại là có ý tứ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, chiến thuyền xông về phía trước đi, cuối cùng đi vào trên một quảng trường khổng lồ phương, trung quanh quảng trường lơ lửng rất nhiều bàn bạch ngọc ghế dựa, trên mặt bàn sớm đã chuẩn bị tốt mỹ tiểu mỹ thực. Đám người thu hồi cổ chiến thuyền, nhao nhao phi thân xuống, tìm khác biệt chỗ ngồi xuống. Tạ Nguy Lâu ba người cũng tùy ý tìm một vị trí, thật vừa đúng lúc, Lục Minh Nha ngay tại một bên, lần này luân hồi trong giáo, tựa hồ chỉ nàng một người tới này. Lục Minh Nha nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, trong mắt mang theo vẻ trầm tư. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao đại hộ pháp sẽ một mực nhìn chằm chằm người này. Đúng là như thế, nàng mới có thể đối với Tạ Nguy Lâu cảm thấy hứng thú. Các vị đạo hữu, hoan nên đi vào Thuần Dương Thánh Điện. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Thuần Dương Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Nữ xuất hiện ở trên quảng trường. Chương 754, kiếm kiếp lão cẩu, dám sủa loạn. Chương 754, kiếm kiếp lão cẩu, dám sủa loạn. Ánh mắt của mọi người rơi vào Thuần Dương Thánh Tử, Thuần Dương Thánh Nữ trên thân. Hai vị này thật không đơn giản, một cái Thái Dương thần thể, một cái Thuần Dương đạo thể, đều là bước vào về với bụi đất cực cảnh, chiến lược ngập trời. Vô Tâm Ý vị thâm trường nhìn Tạ Nguy Lâu cùng Phục Cang Như một chút, cái này Thuần Dương Thánh Tử tốc độ khôi phục thật nhanh. Trước đó bọn hắn đánh nổ Thuần Dương Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền khôi phục. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, lắc đầu nói, Vô Tâm đại sư cũng không nên làm loạn. Nơi này là Thuần Dương Thánh Địa địa bàn, nếu là người ta đối với chúng ta độc thủ, chúng ta chỉ có thể làm bệnh. Phục Cang Như trầm ngâm nói, ta cảm thấy Tạ Minh nói có đạo lý. Thuần Dương Thánh Địa chính là đại đế sáng tạo, tuyên cổ trường tồn, vạn cổ không suy, càng là có cực đạo đế khí trấn áp, nội tình kinh khủng cỡ nào. Nếu là ở Thuần Dương Thánh Địa bàn làm càn, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Ngươi có át chủ bài thì như thế nào? Mạnh đến mức qua thánh chủ xuất thủ sao? Mạnh đến mức qua cổ tổ gạt bỏ sao? Có thể chống cự cực đạo đế khí sao? Vô Tâm dở khóc dở cười, bần tăng chỉ là tùy tiện nói một chút. Phục Cang Lưu thấp giọng nói, Thuần Dương người của thánh địa không thể động, nhưng là những người còn lại vậy thì tùy ý. Tại Thuần Dương thánh địa bàn, tự nhiên không có khả năng động Thuần Dương người của thánh địa, cũng không động được Thuần Dương người của thánh địa. Hôm nay Thuần Dương thánh địa tổ chức đại hội, làm chủ nhà, kỳ chủ mục quan trọng chính là tìm người mở ra chiếc kia liệt diễm quan tài. Tự nhiên cũng sẽ không đối với đến đây tham gia đại hội người đạo thủ, bằng không hắn ngày lại triệu khai yến hội, ai còn dám lại đến ngươi nơi này? Ngược lại là những người còn lại. Tới đây thiên chi tiêu tử đông đảo, cũng có một ít các đại thế lực trưởng lão, nhưng cái nhìn này nhìn lại bên dưới, tựa hồ cũng không tạo hóa cực kỳ trở lên tồn tại. Xuất thủ như thế một phen, cũng là không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, muốn đạo thủ, điều kiện tiên quyết là đạt được Thuần Dương Thánh Địa cho phép. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào Vạn Kiếm Thánh Địa trên thân mọi người. Vạn Kiếm Thánh Địa người tới bên trong, có mấy vị người quen. Vạn Kiếm Thánh Tử, Kiếm Tiếp, còn có trước đó cái kia bốn cái đem hắn đuổi vào Quang Âm Lĩnh lao nhân. Bốn vị này lao nhân, siêu việt về với bụi đất, tu vi đều là khấu cung cảnh. Tên tiểu xuất sinh này, Kiếm Tiếp nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh, lại còn dám đến nơi này, đơn giản chính là đáng hận. Đối với Tạ Nguy Lâu, hắn cực kỳ căm hận. Trước đó tại Linh Nguyên Động Thiên thời điểm, đệ tử của hắn bị Tạ Nguy Lâu tru sát, hắn tức thì bị tên tiểu xuất sinh này trào phúng đến kém chút thổ huyết. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải đem tên tiểu xuất sinh này nghiền xương thành tro, lấy tiêu mối hận trong lòng. Vào Quang Âm Lĩnh, lại còn không có chết. Có lẽ hắn cũng không chân chính bước vào Quang Âm Lĩnh. Vạn Kiếm Thánh Địa cái kia bốn vị lão nhân cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Trước đó trong bọn họ hai người truy sát Tạ Nguy Lâu nhập Quang Âm Lĩnh địa giới, tận mắt thấy Tạ Nguy Lâu vào trong sương mù. Về phần đối phương phải chăng vào Quang Âm Lĩnh, bọn hắn cũng không dám 100% xác định. Bất quá tiểu xuất sinh này có thể từ trong mê vụ kia còn sống đi ra, cái này cũng cực kỳ không đơn giản. Trừ Tạ Nguy Lâu bên ngoài, còn có cái kia đáng hận yêu tăng. Bọn hắn cũng truy sát một phen, kết quả hòa thượng này chạy trối chết bản sự rất mạnh, bọn hắn quả thực là cầm thứ nhất điểm biện pháp đều không có. Thuần Dương Thánh Tử ánh mắt cũng rơi vào Tạ Nguy Lâu ba người trên thân, không khỏi lông mày níu lại. Tổ hợp như vậy, lại Phục Cang Như còn tại trong đó, để hắn vô ý thức nghĩ đến trước đó tại Tà Linh Hải phát sinh sự tình. Hắn cùng Trường Sinh Thánh Tử thật bị đánh phát nổ. Trừ Phục Cang Như bên ngoài, Tạ Nguy Lâu cùng hòa thượng kia, có thể hay không Tà Linh Hải xuất hiện hai người khác. Nếu là lời nói, vậy liền đáng sợ. Giờ phút này không đơn giản Thuần Dương Thánh Tử có ý tưởng này, Trường Sinh Thánh Tử, Chu Thiên Thánh Tử cũng là tương tự ý nghĩ, bọn hắn nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu ba người. Tổ hợp như vậy, xác thực sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là, Phục Cang Như ngay tại trong đó, nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Trường Sinh Thánh Nữ quét Tạ Nguy Lâu ba người một chút, liền rời đi ánh mắt. Đối với những người khác mà nói, nàng biết đến càng nhiều, 100% khẳng định, ba người này chính là Tà Linh Hải ba người kia. Ba người này rắn chuột một ổ, không có một đồ tốt, hôm nay tới đây, tuyệt đối là muốn gây sự. Thuần Dương Thánh Tử mở miệng cười nói, hôm nay Thuần Dương Thánh Địa thiết tiến, mời các vị đạo hữu tới đây, chủ yếu là vì chiếc kia liệt diễm quan tài sự tình. Ngữ khí của hắn có chút dừng lại, trước đó, các vị hơi uống chén rượu ngon, nhấm nháp mỹ thực, chờ chút thánh chủ cùng Kim Ô cổ thánh con liền sẽ mang theo chiếc kia liệt diễm quan tài mà tới. Như Phục Cang Như lời nói, Thuần Dương Thánh Địa sẽ không đối với tới đây bất luận kẻ nào xuất thủ. Đường đường thánh địa, nên có độ lượng hay là để có. Dù là hắn hoài nghi Tạ Nguy Lâu cùng Bồ Tâm, chính là trước đó Tà Linh Hải xuất hiện hai người kia, hắn cũng sẽ không ngông cuồng độc thủ. Tối thiểu nhất tại Thuần Dương Thánh Địa, hắn sẽ không xuất thủ, nếu không chính là đang đánh thánh địa mặt mũi. Nếu muốn chờ bên dưới mới có thể nhìn thấy Kim Ô cổ thánh con cùng chiếc kia liệt diễm quan tài, trước đó, liền do ta Vạn Kiếm Thánh Địa trước làm một chút sự tình đi. Kiếm Kiếp trưởng lão đứng dậy, ngữ khí âm trầm không gì sánh được. Thuần Dương Thánh Tử cười hỏi, "A, không biết Vạn Kiếm Thánh Địa muốn làm chuyện gì tình?" Kiếm Kiếp trưởng lão ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm trên thân, nghiêm nghị nói, "Cái này Tạ Nguy Lâu cùng yêu tăng này Vô Tâm, cùng ta Vạn Kiếm Thánh Địa có thủ, hôm nay lão hủ tất giết hắn bọn họ." "Ân." "Tạ Nguy Lâu chính là cái kia trộm lấy Trường Sinh Thánh Nữ đồ vật, còn nói xấu Trường Sinh Thánh Nữ trong sạch ra hỏa. Gia hỏa này thủ đoạn thật không đơn giản, chu diệt không ít Vạn Kiếm Thánh Địa người, tối hôm qua tựa hồ còn tại Thuần Dương Thánh Thành chém Vạn Kiếm Thánh Địa Nguyên Hạo Nhiên. Hòa thượng kia cũng là sâu không lường được, khiêu khích các đại thánh địa, có một ít lão cổ đồng đối với nó tiến hành truy sát, lại không làm gì được hắn mảy may." Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm trên thân, mặt lộ vẻ quái dị. Thuần Dương Thánh Tử nghe vậy, lắc lắc đầu nói, "Hôm nay Thuần Dương Thánh Địa thiết yến, người đến đều là khách, Vạn Kiếm Thánh Địa cùng hai vị này đạo hữu mâu thuẫn, ngược lại là có thể đợi yến hội kết thúc về sau sẽ giải quyết, đương nhiên, nếu là hai vị này đạo hữu đáp ứng lời nói, cũng có thể hiện tại giải quyết." Vô Tâm hai tay hợp lại cùng nhau, ôn hòa cười một tiếng, "Hôm nay Bần Tăng tới đây, chỉ vì nghiệm chứng trong lòng đại đạo, vô luận là ai cùng Bần Tăng có thủ, đều có thể phóng ngựa tới." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Đại sư muốn nghiệm chứng trong lòng đại đạo, ngược lại là có thể chờ một lát. Trước đó, không bằng trước hết để cho Tạ Mỗ giải quyết một chút phiền toái." Vô Tâm cười gật đầu nói, "Tự nhiên có thể." Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hắn nhìn về phía Kiếm Kiếp, nghiêm sắc mặt, "Kiếm Kiếp lão cậu, trước mặt mọi người, dám sủa ấy ngồi." Đám người sửng sốt một giây, trực tiếp mắng lên Vạn Kiếm Thánh Địa trưởng lão. "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết." Kiếm Kiếp lập tức sù lông, phát ra một đạo gầm thét thanh âm, phía sau mục nát trường kiếm không ngừng chấn động, hung lệ kiếm ý tràn ngập. "Lão giả, răng cũng bị mất, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi một bộ sắp chết chi tướng, sắp mệnh tang cửu tuyển." Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Chương 755, Kiếm Kiếp lão cậu, xuống chịu chết. Chương 755, Kiếm Kiếp lão cậu, xuống chịu chết ta. "Tiểu xuất sinh, tức chết ta cũng." Kiếm Kiếp trưởng lão lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn thẳng hướng quảng trường. "Hưu." Có người lại vượt lên trước một bước, là một vị cầm trong tay tiêu ngọc nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đối với Kiếm Kiếp trưởng lão nói, "Vị này Vạn Kiếm Thánh trưởng lão, cái này họ Tạ cuồng vọng như vậy, không bằng giao cho vãn bối giải quyết đi, miễn cho ô uế tay của ngươi." Kiếm Kiếp trưởng lão nhìn thấy nam tử áo trắng thời điểm, lông mày nhíu lại. "Để hắn xuất thủ." Vạn Kiếm Thánh tử chậm rãi mở miệng, "Cái này Tạ Nguy Lâu không đơn giản, ngược lại là có thể cho người này thử một chút." Kiếm Kiếp trưởng lão nghe vậy, đành phải tạm thời áp chế nội tâm lửa giận. Nam tử mặc áo trắng này là ai a? Lại muốn đi dính vào Vạn Kiếm Thánh cùng họ Tạ sự tình. Hắn thật không đơn giản. Hắn là Huyền Âm Tông Quảng Lăng tu, tuổi còn trẻ, liền có về với bụi đất trung kỳ tu vi. Về với bụi đất trung kỳ, Huyền Âm Tông tựa hồ cũng không phải cái gì thánh địa, lại còn có thiên tiêu như vậy. Mấu chốt không tại Huyền Âm Tông, người này bái sư Đông Hoang Cẩm Đạo cao nhân, tuyệt tình lắm mà, học được một loại cực kỳ quỷ dị công pháp, tu vi mới có thể tăng gọn, cực kỳ kỳ lạ. Đám người nhìn về phía nam tử áo trắng, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Về với bụi đất trung kỳ, ngược lại là một cái thiên chi tiêu tử, có thể đối phó Tạ Nguy Lâu sao? Phải biết cái này Tạ Nguy Lâu đồ sát qua về với bụi đất trung kỳ tiểu kiếm vương, tối hôm qua còn giết về với bụi đất trung kỳ Nguyên Hạo Nhiên, cực kỳ không đơn giản. Nam tử áo trắng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hờ hững nói, "Tại hạ tuyệt tình lão ma đệ tử, Quảng Lăng tu. Nghe nói ngươi nói năng lô mãng, còn đeo xấu Trường Sinh Thánh Nữ trong sạch." "Cỏ." "Làm nửa ngày nguyên lai là một cái vì Trường Sinh Thánh Nữ ra mặt thiệm cậu a. Người ta Trường Sinh Thánh Nữ đều không có nói cái gì, hắn ngược lại là chính mình đứng ra." Đám người phản ứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. "Một cái thiệm cậu thôi, mặc dù tu vi mạnh hơn, cũng chỉ là thiệp cậu." Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn xem Quảng Lăng tu, đối với loại này thiệp cậu, hắn liền nói chuyện hứng thú đều không có. "Dám không nhìn ta, muốn chết." Quảng Lăng tu ánh mắt mãnh liệt, trên thân bộc phát một cỗ hung lệ ma khí, trong tay tiêu ngọc bị ma khí quấn quanh, hắn trong nháy mắt nắm lấy tiêu ngọc thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. "Oanh!" Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Quảng Lăng tu bên người, đại thủ giơ ra, một phát bắt được Quảng Lăng tu cổ. "Cái gì?" Quảng Lăng tu bị giật nảy mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn căn bản không có ngờ tới, chính mình sẽ bị trong khoảnh khắc trấn áp. "Oanh!" Tạ Nguy Lâu không thèm để ý thằng hề này, đột nhiên đem nón nện ở trên mặt đất bị nện xuất ra đạo đạo vết rách. A Quảng Lăng tu nằm trên mặt đất, miệng mũi phun máu, toàn thân vết rách, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, một bộ áo bào trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mới vừa rồi còn tính phong độ nhẹ nhàng, giờ phút này lại là vô cùng chật vật, tốc độ thật nhanh. Trong lòng mọi người chấn kinh, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu tốc độ quá nhanh, rất nhiều người ngay cả hắn tàn ảnh đều không có nhìn thấy, cái này Quảng Lăng tu xem như đá trúng thiết bản. Tạ Nguy Lâu một cước giẫm tại Quảng Lăng tu ngực, trong mắt sát ý tràn ngập, nếu muốn chết, nên thành toàn. Quảng Lăng tu cảm giác được Tạ Nguy Lâu trên người sát ý, hắn đội bằng nói, "Sư phụ ta là Tuyệt Tình lão ma, là tạo hóa đại năng anh." Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, Quảng Lăng tu thân thể trong nháy mắt bị chấn thành một mịn, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Thật áp động. Đám người nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, đồ sát một vị tạo hóa cảnh cường giả đệ tử, lại như vậy tùy ý quả quyết, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá nghĩ đến Tạ Nguy Lâu ngay cả Vạn Kiếm Thánh Địa đô dám khiêu khích, bọn hắn lại cảm thấy hết thảy đều bình thường. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Kiếm Kiếp trưởng lão, thản nhiên nói, "Kiếm Kiếp lão cậu, xuống tới chịu chết." "Đáng chết." Tiểu xuất sinh này trở nên mạnh hơn. Kiếm Kiếp trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được. Trước đó tại Linh Nguyên Động Thiên thời điểm, Tạ Nguy Lâu cũng chỉ là một con kiến hôi thôi, không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, đối phương đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Nhưng cái này lại như thế nào? Trong mắt hắn, Tạ Nguy Lâu vẫn như cũng là một con kiến hôi. Tiểu xuất sinh, lão hủ hôm nay tất yếu đưa người tru sát. Kiếm kiếp trưởng lão ánh mắt khát máu, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường, không tự tay tru sát Tạ Nguy Lâu, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Thương. Kiếm kiếp trưởng lão vung tay lên, phần lưng mục nát trường kiếm ra khỏi vỏ, ngập trời kiếm ý bộc phát, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, một cỗ về với bụi đất đỉnh phong uy áp ép hướng Tạ Nguy Lâu. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Kiếm kiếp trưởng lão một thanh nắm chặt mục nát trường kiếm, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, trường kiếm chém ra, kiếm khí bắn mét, hung mãnh đến cực điểm. A, lão giả. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, hắn tiện tay vung lên, thiên gia kiếm xuất hiện trước người. Tại kiếm kiếp trưởng lão giết tới thời điểm, hắn một thanh nắm chặt thiên gia kiếm, nguyên rủa đạo tắc bị điều động, kinh khủng lực lượng nguyên rủa rót vào trong trường kiếm. Hôm nay trùng hợp có thể thử một chút nguyên rủa đạo tắc như thế. Thương. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút kiếm, một kiếm tuấn sát, thân thể hóa thành tàn mang, trong chốc lát từ kiếm kiếp trưởng lão thân vừa lao qua, xuất hiện tại kiếm kiếp trưởng lão sau lưng 10 mét chi địa. Kiếm kiếp trưởng lão thần sắc đọc lại, kiếm khí tán loạn. Giang giác một tiếng, mục nát trường kiếm lập tức đứt gãy. Kiếm kiếp trưởng lão trên cổ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết máu, ẩn có gai đau nhức cảm giác đánh tới. Hắn sờ soạn một chút cổ của mình, trong tay hiện hiện một vòng máu tươi, tiếp theo nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười khẩy nói, một kiếm này rất nhanh, đáng tiếc giết không được ta, một kiếm này sát thực rất nhanh, đủ hung lệ, chặt đứt trường kiếm của hắn, còn tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo nhỏ xíu vết máu, nhưng chỉ này mà thôi, không giết được hắn. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Ân. Một giây sau, kiếm kiếp trưởng lão đột nhiên cảm giác không đúng kỉnh, lấy trên cổ vết máu là nguyên, rất nhiều quỷ dị thanh đồng phù văn xuất hiện. Những phù văn này mang theo lực lượng cực kỳ quỷ dị, điên cuồng ăn mòn nhục thể của hắn, thôn vệ lực lượng của hắn, thọ nguyên, thần hồn, giống như giỏi trong xương, căn bản ngăn cản không được. Kiếm kiếp trưởng lão thân thể trong nháy mắt trở nên máu me đầm địa, huyết nhục đang nhanh chóng hư thối, tiêu tán, tịch diệt. Đây là thanh đồng nguyên rủa, bắt nguồn từ thanh đồng nguyên rủa người. Đây là không a, kiếm kiếp trưởng lão thân thể run rẩy, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn nhìn mình cầm kiếm cánh tay, trên cánh tay thịt tại hư thối, buông lỏng, rơi xuống, giống như thoát xương bình thường. Không, kiếm kiếp trưởng lão thần sắc hoảng sợ, cả người ngã trên mặt đất. Toàn thân huyết nhục trong khoảnh khắc hóa thành hôi thối huyết thủy, thần hồn tịch diệt, chỉ còn lại có một bộ mục nát hài cốt. Một vị về với bụi đất đỉnh phòng, trong nháy mắt chết thảm, tràng diện dị thường làm người ta sợ hãi. Cái này hiện trường yên tĩnh im mắng, đám người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Vừa rồi một kiếm kia, tốc độ quá nhanh bọn hắn cũng không triệt để thấy rõ ràng, Tạ Nguy Lâu đến cùng dùng cái gì lực lượng quỷ dị. Vậy mà để về với bụi đất đỉnh phong kiếm kiếp trưởng lão, đã chết quỷ dị như vậy, thê thảm như vậy làm người ta sợ hãi. Một vị về với bụi đất đỉnh phong, trong khoảnh khắc huyết nhục tiêu tán, biến thành một bộ mục nát chi cốt, tình cảnh quái dị như vậy, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động, tê cả da đầu. Chương 756, bốn cái lao cẩu, lập tức hoàng tuyển. Chương 756, bốn cái lao cẩu, lập tức hoàng tuyển. Thật quỷ dị một kiếm. Trường sinh thánh tử bọn người nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Vừa rồi một kiếm kia sát thực rất nhanh, giống như điện quang, để cho người ta khó mà bắt mảy may, nhưng là kinh khủng hơn chính là trên thân kiếm kèm theo lực lượng. Kiếm kiếp trưởng lão trên cổ, chỉ là xuất hiện một đạo nhỏ xíu kiếm thương, không nghĩ tới trong nháy mắt, đối phương toàn thân liền xuất hiện quỷ dị thanh đồng phù văn. Loại kia thanh đồng phù văn, quỷ dị khó lường, mang theo đáng sợ ăn mòn chi lực, càng hợp để kiếm kiếp trưởng lão không có chút nào sức chống cự, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ thi hải, đơn giản chính là tà dị. Loại lực lượng quỷ dị này, để bọn hắn nghĩ đến một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ, nguyên rủa. Phục Ang Lưu nhìn về phía Vô Tâm đại sư, có thể nhìn ra manh mối gì? Vô Tâm ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, tựa như là một loại không biết tên nguyên rủa Tây Hoang từng có một vị cao tăng, xâm nhập một cổ lão chi địa, cũng lây dính một chút không sạch sẽ lực lượng quỷ dị, về sau toàn thân hư thối, biến thành không phải người không phải quỷ quái vật, hạ chẳng không gì sánh được thê thảm. Phật môn có đại năng mở miệng, nói thẳng loại lực lượng kia là nguyên rủa, một khi nhiễm, rất khó giải quyết. Nguyên rủa. Phục Ang Lưu con người co rụt lại. Nguyên rủa tên, hắn cũng là sẽ không lạ lắm. Đông Hoang chín đại trong cấm khu, liền cất giấu đáng sợ nguyên rủa, nhất là tiên phần, càng là cất giấu vô cùng quỷ dị nguyên rủa. Từng có tuyệt thế đại năng đặt chân qua tiên phần, mặc dù may mắn còn sống trở về, lại lây dính nguyên rủa, hạ chẳng cực kỳ thê thảm. Tạ Nguy Lâu ra hỏa này, lại còn nắm giữ lấy lực lượng nguyên rủa. Đây là người sao? Thật sự là quỷ dị. Nguyên rủa loại vật này, quỷ dị khó lường, vô luận là loại nào nguyên rủa, một khi bị ăn mòn, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Mạnh như Đông Hoang Đông Đảo đại năng, đề cập nguyên rủa tên, cũng là nghe tin đã sợ mất mật. Trước đó vị nữ tử kia, cầm trong tay phệ tinh cây, đã đủ tà dị, không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu ra hỏa này, càng thêm tà dị, còn nắm giữ lấy lực lượng nguyên rủa. Gia hỏa này quá mức tà dị. Vô Tâm luôn ngưng trọng không gì sánh được, hắn cho là mình đã đủ tà dị, không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu càng thêm tà dị. Cùng người như vậy làm bằng hữu, áp lực sẽ rất lớn, không chừng lúc nào liền sẽ không hiểu thấu treo. Lực lượng nguyên rủa, thần quỷ thất sát kiếm. Lục Minh Nha đánh giá Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu thi triển một kiếm kia, nàng cũng không lạ lắm, đó là luân hồi dạy thần quỷ thất sát kiếm. Bất quá môn kiếm pháp này, chỉ có đại hộ pháp nắm giữ, Tạ Nguy Lâu làm sao lại? Chẳng lẽ gia hỏa này từng chiếm được đại hộ pháp chân truyền? Cho nên đại hộ pháp mới có thể theo dõi hắn. Tiểu xuất sinh. Vạn kiếm thánh địa bốn vị lão nhân kịp phản ứng đằng sau, bọn hắn thần sắc tức giận, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Thuần Dương thánh tử cùng Thuần Dương thánh nữ lập tức phi thân lui ra phía sau. Bốn đầu lão cẩu, ngay sau đó hoàng tuyển. Tạ Nguy Lâu hứng hờ nhìn xem bốn vị lao nhân. Cái này bốn cái lao ra hỏa, cũng tại hắn trên danh sách tất sát. Trước đó đem hắn đuổi vào Quang Âm Lĩnh, nếu không phải hắn còn có đồ vật, sợ là sẽ phải treo ở nơi đó. Muốn chết. Bốn người ánh mắt mãnh liệt, lập tức tế ra một cái thanh đồng bàn, vật này chính là Vạn Kiếm Bàn. Ông. Vạn Kiếm Bàn bị kích hoạt, vạn đạo kiếm khí bộc phát, hình thành một cái kiếm khí lồng giam, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa trong đó. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, trong tay ngày ra kiếm lóe ra u quang. Cái này Vạn Kiếm Bàn sát thực không đơn giản, bất quá hắn như muốn phá bỡ, cũng không có gì độ khó. Lấy nhiều khi, đơn giản đáng hận. Tạ Minh đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Vô Tâm thấy thế, lập tức phóng tới quảng trường, đồ sát bốn người này, nhất định phải có phần của hắn. Dù sao lúc trước hắn cũng bị trong đó hai người điên cuồng đuổi giết, lúc đó cũng kìm nén đầy bụng tức giận. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, hòa thượng này nói đào một tôn đại hung, có lẽ có thể gặp biết một chút. Có thể bị hòa thượng này xưng là đại hung tồn tại, tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Nếu đã tới, vậy liền cùng một chỗ rào sát. Bốn vị lão nhân ánh mắt hung lệ, lại lần nữa hướng Vạn Kiếm Bàn bên trong rót vào lực lượng, hôm nay thế tất yếu rào sát hai tên tặc tử này. Ông. Vạn Kiếm Bàn chấn động, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí khuyết trương gấp 10 lần, kiếm khí lồng giam bị lớn, đem Vô Tâm bao phủ. Giết. Bốn vị lão nhân hét lớn một tiếng. Oanh. Vạn đạo kiếm khí bộc phát, kiếm quang lấp lóe, hung lệ đến cực điểm, điên cuồng nghiền sát hướng Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm, kiếm khí này cực kỳ khủng bố, tạo hóa phía dưới rất khó ngăn cản. Một trận kiếm trận của tôi, lại có thể thế nào? Vô Tâm ống tay áo vung lên, một ngụm mọc ra thanh sắc rêu gỗ mục quan tài bay ra. Ầm ầm. Gỗ mục quan tài bay ra thời điểm, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, chung quanh kiếm khí lập tức bị ép thành một mịn. Mở quan tài. Vô Tâm vươn tay, trong lòng bàn tay bao trùm lấy lôi đỉnh chi lực, hắn đối với nắp quan tài đột nhiên chấn động. Giang giác. Gỗ mục nắp quan tài mở ra một góc, thần bí uy áp khôi phục, cổ lão, hoang vũ khí tức từ trong quan tài lan tràn ra, quảng trường không ngừng chấn động nứt ra, rất nhiều đá vụn vẩy ra mà lên. Ong ong ong. Vạn Kiếm Bàn không ngừng rung động, kiếm khí bị gỗ mục quan tài tràn ngập uy áp điên cuồng ma diện, kiếm cuộn quang mang dần dần ảm đạm, đạo đạo vết rách xuất hiện, lại không chịu nổi cỗ uy áp này. Bành. Gỗ mục trong quan tài bộc phát một cỗ cự lực, nắp quan tài trong nháy mắt bị đánh bay, một bộ đen kịt thi thể không đầu xuất hiện. Nó thân cao 2 mét, thân mang cổ lão, thần bí chiến giáp màu đen, huyết dịch vạn cổ bất hủ, hiện ra u ám chi sắc, vẫn tại chảy xuôi, mang theo đáng sợ ăn mòn chi lực. Trong tay nắm lấy một thanh màu xám chiến mâu, toàn thân tản ra một cỗ tịch diệt vạn vật u minh chi khí. Đây là U Minh Bất Hủ Thi Lục Minh Nha, nhìn thấy cỗ này thi thể không đầu thời điểm, không khỏi lông mày nhíu lại. Nàng đối với loại này thi thể có hiểu biết, loại này thi thể chỉ sinh ra tại một ít trong cấm khu. Nghe đồn loại này thi thể chính là U Minh đồ vật, liên lụy to lớn, thần bí khó lường, căn bản giết không chết. Hòa thượng này lại còn lấy được một bộ U Minh Bất Hủ Thi. Từng có người đánh qua loại này thi thể chủ ý, cuối cùng bị thanh toán, hòa thượng này thật to gan. Mọi người ở đây cũng bị bộ thi thể này giật nảy mình, thi thể này khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Hòa thượng này Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phía trước U Minh Bất Hủ Thi, trong lòng cũng có một ít ngạc nhiên. Bộ thi hài này khí tức cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối so với trước đó quỷ tự bên trong xuất hiện bốn tôn tạo hóa tà linh còn kinh khủng hơn. Mà lại ở tại thể nội, tựa hồ còn cất giấu một chút quỷ dị đồ vật, hòa thượng này coi là thật tà dị, vậy mà có thể đào được loại vật này. Chẳng lẽ đi đào tiên phần đi? Vâng. U Minh Bất Hủ Thi nắm chặt màu xám chiến mâu, hung uy bộc phát, U Minh chi khí quét sạch bốn phía, Vạn Kiếm Bàn đột nhiên bị chấn nát, kiếm khí nhao nhao tiêu tán. Phúc. Vạn Kiếm Bàn vỡ vụn trong mắt. Bốn vị lao nhân bị đánh bay, nhao nhao miệng phun máu tươi, đã nhận lấy trọng thương. Ổn định thân thể đằng sau, bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là cái gì quỷ dị đồ vật? Chỉ dựa vào uy áp, liền có thể chấn vỡ Vạn Kiếm Bàn. Đinh linh linh. U Minh Bất Hủ trong thi thể phát ra từng đạo xích sắt va chạm thanh âm, chín cái u ám u minh dây xích theo nó phần lưng bay ra, hung lệ vành sát hướng trong đó một vị lao nhân. Dây xích phong tỏa không gian, giam cầm thiên địa, quỷ dị không gì sánh được. Không tốt. Vị lao nhân kia gặp chín cái u minh dây xích nổ bắn ra mà đến, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Đội vàng tế ra một thanh đạo kiếm ngăn cản. Chương 757, Bất Hủ Thi Hải, U Minh Thi Hải. Chương 757, Bất Hủ Thi Hải, U Minh Thi Hải. Bành. U Minh dây xích đánh vào trôi kia đạo kiếm bên trên, đem đạo kiếm đập gãy, lực lượng cường đại, đem vị lao nhân kia đánh bay mấy chục mét, đốt. Chín cái U Minh dây xích uy thế không giảm, u quang lấp lóe, giống như chớp giật đâm vào vị lao nhân kia thân thể. A, vị lao nhân kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể run không ngừng, huyết dịch chảy ròng. Xé rồi. U Minh Bất Hủ trên thi thể U Minh chi khí tăng vọt một phần, chín cái U Minh dây xích đột nhiên chấn động, tịch diệt lao nhân thần hồn. Sau đó dùng sức kéo một cái, vị lao nhân kia trực tiếp bị ngũ mã phanh thây, máu tươi cùng nội tạng phun ra ngoài, chết thảm tại chỗ. Một vị khấu cung cảnh, hủy diệt. Nghiền sát một vị khấu cung cảnh đằng sau, U Minh Bất Hủ thi thể ánh khẽ động, trong nháy mắt nhào về phía một vị khác lao nhân. Đáng chết, vị lao nhân kia thần sắc sợ hãi, vô ý thức muốn né tránh. Vâng. Đáng tiếc tốc độ của hắn hay là quá chậm, U Minh Bất Hủ thi thủ bên trong màu xám trường mâu nhanh chóng đâm ra, đem đầu của hắn xuyên thủng, đem hắn đính tại trong hư không. Trôi này màu xám trường mâu cực kỳ đặc thù, phía trên mang theo tịch diệt thần hồn quỷ dị chi lực, tại xuyên thủng lão nhân đầu lâu thời điểm, lão nhân thần hồn triệt để tiêu tán. Lão nhân trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, khí tức trên thân nhanh chóng tiêu tán, bộ mặt đã bị máu tươi nhiễm đỏ. U Minh Bất Hủ thi thủ bên trong màu xám trường mâu chấn động, đầu của lão nhân bị chấn nát, nó lại lần nữa huy động màu xám trường mâu, quét ngang hướng thân thể của ông lão. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể của ông lão bị hoanh bạo, nổ thành huyết vụ. Vị thứ hai khấu cung cảnh, vẫn. Trong chốc lát, ngay cả chết hai vị khấu cung cảnh. Khấu cung cảnh đối mặt cố này u minh bất hủ thi, không có chút nào sức chống cự, chỉ có bị tàn sát phần. Đám người thần sắc kiêng kỵ nhìn chằm chằm cố này thi thể không đầu. Cố này thi thể không đầu ý thế, quá mức đáng sợ, từ cái kia cố hung lệ khí tức đến xem, tuyệt đối siêu việt tạo hóa cảnh. Hòa thượng này nắm giữ lấy một bộ kinh khủng như vậy thi thể, khó trách dám đến nơi này, cái này hoàn toàn chính là lực lượng mười phần a. Điều tiên. Phục An Nhu chua chua cảm khái một câu. Hắn cũng có chỗ dựa, nhưng là cùng vô tâm bộ thi hài này so sánh, tựa hồ có chút không đáng chú ý. Nguyên bản tất cả mọi người là giả heo ăn thịt hổ, hiện tại tốt, một cái hai cái đều không giả, trực tiếp móc ra các loại tài bảo, các loại cường đại át chủ bài, cái này còn muốn cho người sống sao? Đồ sát hai vị lão nhân đằng sau, U Minh bất hủ thi cũng không tiếp tục động thủ, nó phi thân tiến vào gỗ mục trong quan tài, nắp quan tài bay tới, đắp lên phía trên. Vô tâm đội vàng thu hồi gỗ mục quan tài, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, Tạ huynh, một người hai cái, hiện tại đến ngươi. Tạ Nguy Lâu cau mày nói, còn không bằng để nó toàn bộ giải quyết đều chu diện hai cái, hoàn toàn có thể tiếp tục đổ sát, căn bản không cần thiết để cho mình động thủ. A hòa thượng này đổ tốt thật nhiều, át chủ bài cao thấp không đều, thật làm cho người ước ao ghen tị a. Có thể tùy ý móc ra loại át chủ bài này, nói do hòa thượng này trên thân, khẳng định còn có thứ càng tốt. Dù sao ngay từ đầu ai sẽ đem cường đại nhất đồ vật bạo lộ ra, có thể bại lộ bà bối, trên cơ bản đều thuộc về cấp độ bậc thang thứ hai. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu trong lòng lại có chút chua chua, xuất thân bất phàm người, thật làm cho người hâm mộ. Vô Tâm thần sắc nói nghiêm túc, cái này thi thể không đầu quá hung lệ, Bần tăng khó mà triệt để khống chế, tự nhiên không dám để cho nó tiếp tục đổ sát xuống dưới. Nói, hắn liền tranh thủ trên đất hai viên nhẫn chữ vật thu lại, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, cũng không thể để Tạ Nguy Lâu cấp đi. Ngươi chớ nhìn hắn át chủ bài nhiều, nhưng hắn cũng là từng bước một chính mình kiếm ra tới, toàn bộ nhờ hai tay của mình. Tạ Nguy Lâu, hòa thượng này có chút bụng dạ hẹp hòi liền hai viên nhẫn chữ vật, chính mình để ý sao? Thôi, nếu Vô Tâm đại sư chu diện hai vị, như vậy sau đó liền để Tạ Mô đổ sát còn lại hai đầu lao cầu đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía còn lại hai vị lão nhân, hắn không do dự, trực tiếp đem đế phủ bên trong cô kia thần bí thi hải tế ra đến. Thi hải toàn thân trắng như tuyết sắc, vạn cổ bất hủ, phía trên dày đặc phủ văn thần bí, khí tức cường đại tràn ngập, trong nháy mắt đem vùng thiên địa này bao phủ, quảng trường trong khoảnh khắc bạo liệt. Ân, đây là Vô Tâm nhìn thấy Tạ Nguy Lâu tế ra thi hải, biến sắc, lập tức bước ra lui ra phía sau. Là bộ thi hải kia trường sinh thánh nữ cũng là ánh mắt ngưng tụ, đây là đang tỏa kia đáy hồ thi hải, tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, lúc đó thi hải trong tay còn nắm một khối màu xám bạc cốt. Giá hỏa này quá độc ác, lại đem bộ thi hải này đều tế ra tới, vật này vừa ra, Vạn Kiếm Thánh Địa hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoa tạo. Phục An Nhu lập tức đứng dậy, trừng lớn hai mắt, Vô Tâm có một bộ quỷ dị thi hải, Tạ Nguy Lâu cũng có một bộ bạch cốt thi hải. Hai người này đều như thế không hợp thói thường sao? Không được, ta cũng muốn làm một bộ thi hải. Phục An Nhu nắm chặt nắm đấm, đối với loại này thi hải nóng mắt không gì sánh được, nếu là có thể lấy tới một bộ, đó chính là cường đại cậy bảo. Mẹ nó, lại là một bộ thi hải, mà lại khí tức còn kinh khủng như vậy, từ cố khí tức này đến xem, cái này sợ là một tôn thượng cổ đại năng thi hải. Hiện tại cũng lưu hành dùng thi hải đối địch sao? Tứ Nhân Phượng đem hắn sư phụ luyện thành binh khí, lấy thi hải đối địch, hòa thượng này tiếp lấy ra một bộ thi thể không đầu, hiện tại tốt, lại xuất hiện một bộ bạch cốt thi hải. Đột nhiên ta cảm giác trong tay đạo khí không thơm. Vật đại hung như vậy vật tâm tà, ngươi dám đem nó xem như binh khí đi. Đám người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu tế ra bạch cốt thi hải. Thi hải này khí tức cũng rất đáng sợ, tuyệt đối cũng là siêu việt tạo hóa tồn tại. Tiểu xuất sinh này còn lại hai vị lão nhân gặp Tạ Nguy Lâu tế ra một bộ thi hải, cũng là toàn thân run rẩy, có loại muốn chạy trối chết xúc động. Người tuổi trẻ bây giờ, đều mẹ hắn không nói võ đức, chơi điểm đao thương kiếm côn không tốt sao? Nhất định phải làm những vật âm tà này, đáng hận đến cực điểm a. Nhà ai mộ tổ bị bới, nhà ai lão tổ bị đảo. Hai đầu lão cẩu, đi chết đi. Tạ Nguy Lâu lặng yên để thanh đồng nguyện rủa nhân hóa làm một cái bao tay, một phát bắt được bạch cốt thi hải khô thủ, trực tiếp đánh tới hướng hai vị lão nhân. Thi hải này cực kỳ đáng sợ, hắn cũng không dám trực tiếp đụng vào, vận dụng đồng nguyện rủa người, tương đối ổn thỏa. Hắn cũng không sợ thi hải này tan ra thành từng mảnh, tan thành từng mảnh thì như thế nào? Nhặt lên xương cốt đi nệ người, hiệu quả khẳng định cũng sẽ không yếu. Bạch cốt thi hải ném ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, động tĩnh phi thường to lớn, bốn phía chung quanh không ngừng lắc lư hỏng bét, hai vị kia lão nhân thần sắc hoảng sợ, vội vàng né tránh. Và anh, bạch cốt thi hải uy áp cực kỳ đáng sợ, còn chưa nện ở hai vị lão nhân trên thân, hung uy đã ép tại hai vị lão nhân trên thân. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hai vị lão nhân trực tiếp bị bạch cốt thi hải hung uy ép thành cho bụi, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, thần hồn vỡ nát, thân tử đạo tiêu, liền sợi lông đều không có còn lại. Bọn hắn không phải là bị thi hài đập chết, là bị thi hài uy áp nghiền chết. Chương 758, Bần tăng đạo, tên là đạo lý. Chương 758, Bần tăng đạo, tên là đạo lý. Đông Long. Bạch cốt thi hài rơi xuống mặt đất, đem quảng trường mênh bạo, một cái hố to xuất hiện, khói đặc cuồn cuộn dâng lên, che lấp tầm mắt của mọi người. Đám người đã chết lặng, thân xác đờ đẫn cứ thế tại nguyên chỗ. Vạn Kiếm Thánh bốn vị khấu cung cảnh trưởng lão, toàn bộ treo. Cứ như vậy bị hai bộ thi hài giết chết dáng chết thê thảm, cũng đã chết phi thường biệt quất. Hai bộ thi hài uy thế, đều là đáng sợ như vậy. Hiện tại cũng lưu hành thi hài đối địch sao? Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm trên thân, trong mắt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Nếu là trêu chọc hai người này, đến lúc đó người ta trực tiếp ném ra thi hải, chẳng phải là rất kích thích. Ta đột nhiên có cái ý nghĩ to gan, ta thánh địa cũng có vô số mất đi túc lao, cường giả nhiều vô số kể, nếu là đem bọn hắn thi hài móc ra có mắt người thần sâu kín mở miệng. Túc lao mất đi đằng sau, chỉ là một đống mạch cốt, chôn dưới đất, ý nghĩa không lớn. Nếu là có thể móc ra, chẳng phải là còn có thể phát sáng phát nhiệt. Chỉ là người này vừa mở miệng, bên người người đồng hành, liền ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Ngươi muốn đào liền đào nhà khác lao tổ, ngươi đào nhà mình đây không phải có bệnh sao? Không sợ già tổ tông leo ra đưa người chụp chết. Nguy rồi, nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại. Đám người lập tức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, gia hỏa này thế nào? Khống chế không nổi thi hải, gặp phải phản vệ. Trong lúc nhất thời, đám người đột nhiên có chút chờ mong. Tạ Nguy Lâu trầm mặt nói thi hải này uy thế quá lớn, thậm chí ngay cả bọn hắn nhẫn chữ vật đều nghiền nát bệnh thiếu máu. Về với bụi đất cảnh nhẫn chữ vật, hắn có lẽ hiện tại lười nhác nhìn nhiều. Nhưng là khấu cung cảnh nhẫn chữ vật, tự nhiên là đến bao nhiêu muốn bao nhiêu, hiện tại không có hai biên, tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Ngay đám người nghe đến đó thời điểm, không khỏi khoe miệng giật một cái, mù mong đợi. Giết khấu cung cảnh còn không hài lòng, còn băn khoăn người ta nhẫn chữ vật. Bất quá nói đi thì nói lại, khấu cung cảnh nhẫn chữ vật, khẳng định bảo vật đông đảo, tài nguyên vô số, quả thật làm cho người thèm nhỏ dãi. Vô Tâm lặng yên không tiếng động lui ra phía sau mấy bước, còn tốt hắn vừa rồi thu nhẫn chữ vật tốc độ rất nhanh. Nếu là hắn không đi thu nhẫn chữ vật, Tạ Nguy Lâu khẳng định sẽ ăn một miếng bên dưới. Tạ Nguy Lâu trong lòng có chút ảo não, thu hồi ngày ra, cố mà làm đem kiếm tiếp cùng cái kia rộng lăng tu nhẫn chữ vật nhận lấy. Hắn trực tiếp đi hướng cái danh to kia, lặng yên sử dụng đế phủ, đem bạch cốt thi hài thu lại. Thi hài này uy thế đủ cường đại, đập một lần cũng không có chút nào vỡ vụn tình huống, có thể lặp lại sử dụng, ngược lại là một cọc không sai át chủ bài. Không nói đổ sát cái gì đại năng, tối thiểu nhất dùng để đối phó một chút tên gia hỏa có mắt không trọng, khẳng định là không có vấn đề. Thu hồi bạch cốt thi hài đằng sau, Tạ Nguy Lâu vô ý thức nhìn về phía Vạn Kiếm Thánh địa chi người chỗ phương vị, phát hiện Vạn Kiếm Thánh tử đã không thấy. Tại ngươi tế ra thi hài thời điểm, hắn lặng yên đi. Vô Tâm thở dài nói, Vạn Kiếm Thánh tử trước đó bị nhiều thua thiệt, tựa hồ trở nên càng thêm trơn trượt, gặp Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm đổ sát bốn vị khấu cung cảnh, hắn tự nhiên không dám mỏi mòn chờ đợi. Không sao. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cũng không có quá mức để ý, lần này có thể đổ sát kiếm tiếp cùng bốn đầu lao cẩu đã cực kỳ tốt. Về phần Vạn Kiếm Thánh tử, cơ hội có là, trừ phi đối phương cả một đời co đầu rút cổ tại Vạn Kiếm Thánh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, cười nhạt nói, đại sư còn muốn nghiệm chứng trong lòng đại đạo, Tạ Mỗ liền không phục hồi. Nói, hắn thân ảnh khẽ động, bay trở về nguyên bản vị trí. Ở đây cùng hắn có chút mâu thuẫn liền Vạn Kiếm Thánh, còn lại chính là những cái kia trưởng sinh thánh nữ thiểm cầu. Bất quá một ít thiểm cầu giờ phút này khẳng định không dám ra tay, hắn cũng không cần thiết đi bại lộ quá nhiều đồ vật. Vô Tâm ôn hòa cười một tiếng, chắp tay trước ngực nói, bần tăng đạo, tên là đạo lý, vừa rồi đã nghiệm chứng qua, cái kia U Minh thi hải chính là đại đạo lý. Nếu có người không phục, đều có thể tiến lên cùng ta luận một luận đạo để ý. Hắn U Minh bất hủ thi, tự sẽ nói cho đám người như thế nào đại đạo lý. Nếu có người không phục, cứ đi lên biện luận. Không thể không nói, cô kia U Minh thi hải đúng là đại đạo lý. Nguyên bản một chút nhìn Vô Tâm khó chịu, muốn người xuất thủ, giờ phút này đã rơi vào trầm mặc, không muốn lên trước rủi ro. Vừa rồi cố kia U Minh thi hải chỉ là đơn giản xuất thủ, tựa hồ có chút linh trí, nếu là toàn lực bộc phát, lại được mạnh cỡ nào? Đây không phải người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Vô Tâm cảm giác được mọi người chung quanh ánh mắt, nụ cười trên mặt càng thêm thánh khiết, bước ra một bước, xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể thật tại Vạn Kiếm Thánh địa đại giết đặc biệt giết? Hắn hôm nay bại lộ cái này cái cọc đại sát khí, chính là muốn trấn nhiếp, muốn nói cho một ít nhớ hắn ra hỏa, chính mình cân nhắc một chút đủ tư cách hay không. Nếu không, các phương một mực truy sát, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bên người Phục Cang Nhu, đến đều tới, không có ý định tìm thánh tử luận bàn một chút. Thì như Trường Sinh Thánh tử, ta nhìn hắn cũng rất không tệ. Trường Sinh Thánh tử vừa lúc nghe được Tạ Nguy Lâu thanh âm, hắn lông mày nhíu lại, quét Phục Cang Nhu một chút, vừa nhìn về phía Phục thị bên trong Phục Vân Thiên, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Phục Cang Nhu thở dài nói, không có lấy đạt được tay át chủ bài đi. Tự nhiên không dám bỏ người mất mặt. Tạ Nguy Lâu ý vị thâm trường nói ra, không phải có một tôn lợi hại chiến khôi sao? Chiến khôi. Phục Vân Thiên ánh mắt lập tức quét tới, rơi vào Phục Cang Nhu trên thân, trong mắt mang theo một tia xem kỹ, gia hỏa này còn có chiến khôi. Phục Cang Nhu vội vàng nói, Tạ huynh, cái này cũng không thể nói lung tung a. Ta nằm nhà người, tu luyện tuyệt thế chiến pháp, cái gì chiến khôi loại hình nằm nhà người khinh thường sử dụng. Thuần Dương Thánh tử cùng Thuần Dương Thánh nữ lại lần nữa phi thân đi vào trên quảng trường. Bọn hắn nhẹ nhàng vất tay, một đạo sức mạnh huyền diệu tràn ngập, nguyên bản phá thành mảnh nhỏ quảng trường, nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Quảng trường này thật không đơn giản, sát thực tới nói, là ngọn thánh sơn này không đơn giản. Đây là đại đế tế luyện một kiện bảo vật, dùng cho chấn áp xuống mặt đồ vật, nếu không có cực đạo đế khí ban kích, núi này khó mà chân chính bị tổn hại. Quảng trường khép lại đằng sau, Thuần Dương Thánh tử cùng Thuần Dương Thánh nữ đối với một cái phương vị hành lễ. Ông. Đột nhiên, thiên cung chấn động, chín vầng mặt trời bộc phát liệt diễm, biển lửa phần thiên, một tòa to lớn liệt diễm thần tiểu xuyên thủng không gian, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một bộ cổ lão liệt diễm trường bào Thuần Dương Thánh chủ, cùng một vị thân mang trường bào màu vàng, thần thái uy nghiêm nam tử tuổi trẻ đạp trên thần tiểu mà đến. Thuần Dương Thánh chủ một tay nâng một ngụm liệt diễm quan tài, chân đạp hoa sen, trên người uy áp cực kỳ khủng bố, chấn động đến thiên địa vang minh. Thuần Dương Thánh chủ cùng Kim Ô cổ thánh con tới. Mọi người thấy hai người này thời điểm, liền đội vàng đứng lên. Kim Ô cổ thánh con. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị nam tử trẻ tuổi kia. Người này thể nội ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, khó mà nhìn tấu mảy may, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng kiềm chế. rất mạnh. Vô Tâm ngữ khí ngưng trọng không gì sánh được. Cổ Thanh con, đây là sống năm tháng dài đằng đẵng tồn tại, huống chi còn là Kim Ô cổ tộc thánh tử, huyết mạch đặc thủ, chiến lực tự nhiên rất khủng bố. Nếu là chỉ dựa vào thực lực bản thân lời nói, đối đầu cái này Kim Ô cổ thánh con, hắn không có chút nào nắm chắc có thể nói. Phục An Nhu ngưng tiếng nói, thời kỳ cổ lão nhân vật, tự nhiên không đơn giản. Chương 759, liệt diễm quan tài, thánh sư thủ bút chương 759, liệt diễm quan tài, thánh sư thủ bút thuần dương thánh chủ cùng Kim Ô cổ thánh con đạp trên liệt diễm thần kiều, đi vào trên quảng trường. Tham kiến thuần dương thánh chủ. Mọi người ở đây nhao nhao hành lễ. Các đại thánh địa thánh chủ đều là tuyệt thế đại năng, kinh tài tuyệt diễm, chiến lược ngập trời, không người dám khinh thường mảy may. Ân. Thuần Dương thánh chủ thần sắc bình tĩnh đối với đám người gật gật đầu. Hắn đem liệt diễm quan tài đặt ở trên mặt đất, hôm nay mời các vị tới đây, chỉ vì mở ra chiếc quan tài này. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào liệt diễm trên quan tài, chiếc quan tài này ngay cả Thuần Dương thánh địa đều khó mà mở ra, khẳng định cực kỳ không đơn giản. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú chiếc kia liệt diễm quan tài, cảm giác được mấy đạo kinh khủng cấm chế khí tức. Cấm chế này khí tức tuyệt đối siêu việt cự phẩm, mấy đạo cấm chế tổ hợp, hình thành đại trận, mà lại mang theo một sợi không gian đạo tắc. Sự bố trí này cấm chế đại trận người, thủ đoạn sâu không lường được, còn nắm giữ lấy không gian đạo tắc. Thuần Dương thánh chủ nói ở đây các vị, vô luận là ai, chỉ cần có thể mở ra quan tài này, liền có thể đến một tôn cổ đàn lô, một đoạn Thái Dương thần thụ dễ cây, một giọt Thái Dương thần dịch. T. Thái Dương thần thụ dễ cây, một giọt Thái Dương thần dịch. Đám người nghe chút, ai cũng hít sâu một hơi. Hai loại đồ vật đều là tuyệt thế thần vật, có nghịch thiên hiệu quả, nếu là có thể đạt được, nhất định có vô thượng diệu dụng. Thuần Dương thánh chủ nhìn về phía đám người, mọi người nếu là cảm thấy hứng thú, đều có thể đi lên thử một chút. Không bằng trước hết để cho lão hủ thử một chút. Một vị thân mang áo bào cho, lão nhân tóc trắng xóa đối với Thuần Dương thánh chủ ôm quyền hành lễ. Vị tiền bối này là Đông Hoang Trận Đạo đại sư, Trương Thiên Thành. Trận đạo một đường, huyền diệu khó lường, cửu phẩm phía trên chính là huyền, ngày, đạo cấp 4, trận đạo sư đột phá độ khó to lớn, nghe nói Trương tiền bối đã bước vào tiên cấp, là một vị thiên sư. Trên quan tài này tựa hồ có trận pháp cấm chế, lần này Thuần Dương thánh địa mời không ít lợi hại trận đạo sư cùng cấm chế sư đến đây, chính là hy vọng bọn họ có thể phá giải những trận pháp kia cùng cấm chế. Đám người nhìn về phía vị lão nhân kia, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Trận đạo một đường, cùng võ đạo khác biệt, võ đạo có thể dùng tài nguyên đi không ngừng chống chất, không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá. Trận đạo sư đột phá, chỉ có thể dựa vào lĩnh hội, cho nên đột phá độ khó cực kỳ to lớn. Nói chung, có thể nhập cửu phẩm người, đã là cực kỳ tốt tồn tại. Có thể nhập huyền cảnh, trở thành huyền sư, địa vị càng thêm bất phàm, là các đại thế lực đều muốn cực lực lôi kéo tồn tại. Địa sư nâng cao một bước, địa vị tôn sùng, tại các đại thế lực bên trong, địa sư thân phận tuyệt đối không kém gì những cái kia hạch tâm trưởng lão. Về phần thiên sư, vậy liền cực kỳ hiếm thấy, có thể trưởng thiên địa đại thế, hóa mục nát thành thần kỳ. Phóng nhãn toàn bộ Thuần Dương thánh địa, đều tìm không ra một cái thiên sư. Trương đạo hữu, xin mời. Thuần Dương thánh chủ đối với Trương Thiên Thành gật gật đầu. Trương Thiên Thành thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại liệt diễm quan tài phía trước. Hắn vươn tay vuốt ve một chút nắp quan tài, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, liền vội vàng hỏi, "Thánh chủ, có thể thử qua dùng Thuần Dương chân hỏa phần diệt những cấm chế này?" Thuần Dương chân hỏa, xem như một loại cường đại thần hỏa, phần diệt bình thường cấm chế, tất nhiên không có vấn đề chút nào. Thuần Dương thánh chủ lắc đầu, "Thử qua, không dùng. Thuần Dương chân hỏa, khó mà phần diệt những trận pháp này, cấm chế." Trên quan tài trận pháp, cấm chế mang theo lực lượng không gian, Thuần Dương chân hỏa không làm gì được nó mảy may. Thái Dương thần thụ, ngược lại là có tuyệt thế thần uy, đáng tiếc hắn cũng không dám dùng Thái Dương thần thụ phá trận, phá cấm chế. Đó là cực đạo đế khí, lấy tu vi của hắn, cũng khó có thể triệt để khống chế. Để hắn dùng Thái Dương thần thụ giết địch, cái kia ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần thôi động, dễ như trở bàn tay, liền có thể trong nháy mắt oanh sát một mảng lớn. Nhưng là muốn để hắn dùng Thái Dương thần thụ phá giải trận pháp, cấm chế, vậy hắn thật đúng là làm không được. Hắn khó mà hoàn mỹ khống chế Thái Dương thần thụ lực lượng, sơ ý một chút, đoán chừng chiếc quan tài này liền sẽ hôi phi yên diệt. Trương Thiên Thành ngưng tiếng nói, bố trận pháp này, cấm chế người, tuyệt đối siêu việt đạo sư tha thứ lao hủ bất lực, dù cho sư phụ ta tới, đoán chừng cũng không có mảy may biện pháp. Truyền thừa của hắn chính là đến từ một vị đạo sư trận pháp, cấm chế hắn đều được chứng kiến, không có trên quan tài này khủng bố. Siêu việt đạo sư, chẳng lẽ là Thuần Dương thánh chủ cũng là con người co rụt lại? Siêu việt đạo sư, đó chính là thánh sư. Cái này 100.000 năm qua, Đông Hoang chưa từng sinh ra một cái thánh sư, cho nên thế nhân đề cập trận đạo cửu phẩm phía trên cũng chỉ là huyền, ngày, đạo tứ cảnh. Trương Thiên Thành sư phụ, 3.000 năm trước liền bước vào đạo sư hàng ngũ, cực kỳ có nhất nhìn trở thành thánh sư. Nhưng là 3.000 năm qua đi, đối phương vẫn như cũ kẹt tại đạo sư hàng ngũ, khó mà đột phá mảy may. Trương Thiên Thành ngưng tiếng nói, đây tuyệt đối là thánh sư thủ bút, muốn bài trừ phía trên trận pháp, cấm chế, chỉ có 4 loại biện pháp. Loại thứ nhất, thánh sư xuất thủ. Loại thứ hai, lấy tuyệt thế chi lực phá giải, cần hoàn mỹ khống chế cực đạo đế khí, nếu không sơ ý một chút, chiếc quan tài này liền sẽ hôi phi yên diệt. Loại thứ ba, chính là tìm được chu tước sen lẫn lửa, Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa có thể đốt diệt vạn vật, thậm chí ngay cả lực lượng không gian cũng có thể phần diệt, nghĩ đến có thể phá vỡ phía trên trận pháp, cấm chế. Loại thứ tư, đó chính là đi tìm người Lâm thị, đế tộc Lâm thị, một môn song đế, nắm giữ lấy không gian thần thông, bọn hắn nếu là nguyện ý xuất thủ, cũng sẽ có một chút hy vọng. Thuần Dương thánh chủ khẽ nhíu mày, trước hai loại cơ bản không cách nào, về phần cái này loại thứ ba, chúng ta tại Chu Tức mộ bên trong đi tìm Nam Minh Ly Hỏa, nhưng không có tìm được trước đó Nam Minh Ly Hỏa ra mắt, nghe đồn Trường Sinh Thánh Nữ bọn người đuổi theo, Nam Minh Ly Hỏa vào Chu Tức Mộ. Cuối cùng chỉ có Trường Sinh Thánh Nữ còn sống, còn lại ba người, toàn bộ hủy diệt. Điều này không khỏi làm người hoài nghi Nam Minh Ly Hỏa phải chăng rơi xuống Trường Sinh Thánh Nữ trong tay. Trường Sinh Thánh Nữ thì là có chút lườm Tạ Nguy Lâu một chút. Nàng có thể khẳng định, Nam Minh Ly Hỏa chính là bị Tạ Nguy Lâu lấy đi. Trước đó tại Chu Tức Hải thời điểm, gia hỏa này vì đối phó Đế Tiêu, sử xuất một loại kinh khủng ba màu bờ bên kia hoa hỏa diễm, trong đó liền có một sợi Nam Minh Ly Hỏa khí tức. Trương Thiên Thành đạo, nếu là tìm không được Nam Minh Ly Hỏa, vậy cũng chỉ có thể đi mời Lâm Thị người đến. Thuần Dương Thánh Chủ trầm ngâm nói, trong thời gian ngắn, sợ là xin mời không ra người Lâm Thị. Đế tộc Lâm Thị, đứng hàng Thanh Châu, vị kia thần bí thiếu tộc trưởng đoạn thời gian trước, vào nơi chuyển thừa. Bây giờ toàn bộ Lâm Thị đều đóng lại bí cảnh, không muốn để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy, tựa hồ là lo lắng ngoại nhân ảnh hưởng đến vị thiếu tộc trưởng kia. Vậy liền không cách nào chỉ có thể chờ đợi. Trương Thiên Thành thở dài nói, hắn vừa nhìn về phía chung quanh những người còn lại, đương nhiên, các vị ở tại đây nếu là có bản sự, cũng có thể đi lên thử một chút. Đám người đắng chát cười một tiếng, không nớt sư đều không thể, bọn hắn tự nhiên cũng không có mảy may biện pháp. Nếu như không để cho ta thử một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Ân. Đám người nhao nhao nhìn sang, người mở miệng chính là Tạ Nguy Lâu. Chương 760, mở ra quan tài, Chu Tước công chúa. Chương 760, mở ra quan tài, Chu Tước công chúa. Gia hỏa này thực lực cũng không tệ. Đáng tiếc trận pháp cùng võ đạo khác biệt, ngay cả Trương Thiên Sư đều khó mà giải quyết trận pháp, hắn chẳng lẽ có thể giải quyết? Loại người, mất mặt xấu hổ thôi. Chớ có hết ngồi đại giếng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không sai. Nhân vật như vậy, đã sớm danh tiếng vang xa, hắn căn bản không cần loại người, có lẽ thật là phải có biện pháp gì. Đám người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra dị sắc. Vô Tâm cùng Phục Cang Nhu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh, có thể làm. Bọn hắn nghĩ đến trước đó truy sát Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử chẳng cảnh, Tạ Nguy Lâu không ngừng móc ra cấm chế ngọc phù nện người, căn bản không sợ tiêu hao. Bây giờ nghĩ lại, gia hỏa này sợ là một vị cấm chế lợi hại sư. Cái gọi là cấm chế, trận đạo không phân biệt, cấm chế bất phàm, trận đạo phương diện, khẳng định cũng có nhất định tạo nghệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Nguy Lâu hứng hở mở miệng. Đối với mặt trời kia thần thụ căn, Thái Dương thần dịch, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, xuất thủ một phen cũng là không sao. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, âm thầm nói, vì Thái Dương thần dễ gây, Thái Dương thần dịch, đây là dự định bại lộ Nam Minh Ly Hỏa. Nếu là như vậy lời nói, khẳng định sẽ có rất nhiều người theo dõi hắn, dù sao Đế Tiêu bọn người tử vong sự tình, bây giờ trên là bí ẩn. Nàng trước đó cũng không đem Tạ Nguy Lâu sự tình để lộ ra đến, gia hỏa này như muốn chính mình bại lộ, vậy thì cùng nàng không quan hệ rồi. Thuần Dương Thánh Chủ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, khẽ cười nói, "Tiểu Hữu, mời lên thử một lần." Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Trương Thiên Thành đánh giá Tạ Nguy Lâu, nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu nói, "Tiểu huynh đệ trên người có trận đạo, cấm chế khí tức, nghĩ đến tạo nghệ bất phàm." Tạ Nguy Lâu đối với Trương Thiên Thành thi lễ một cái, "Vạn bối điểm ấy không quan trọng bản lĩnh, ở tiền bối trước mặt cũng không giá trị nhắc lên, cũng không tiện múa rượu trước cửa lỗ ban, hôm nay phá quan tài này bên trên trận pháp, cấm chế, đành phải dùng những biện pháp khác." Lời này vừa nói ra, Thuần Dương Thánh Chủ cùng Trương Thiên Thành đều tới hứng thú, không biết dùng cái gì biện pháp. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, "Trận pháp cũng được, cấm chế cũng được, nói trắng ra là cũng là do thiên địa linh lực giao hội mà thành, lấy lực phá lực, tự có hiệu quả." Trương Thiên Thành đạo, "Nhưng đây là thánh sư thủ bút, bình thường chi lực khó mà phá bỡ." "Bình thường chi lực, tự nhiên không cách nào." Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt hiện hiện một đoàn thanh đồng lực lượng nguyên rủa. Hắn đúng vậy định dùng Nam Minh Ly Hỏa. Kỳ thật muốn phá phía trên trận pháp cấm chế, biện pháp của hắn rất nhiều, lực lượng nguyên rủa là một loại. Thời gian chi lực cũng là có thể, trận pháp, cấm chế mạnh hơn, cũng nhịn không quá thời gian ăn mòn. Lực lượng nguyên rủa này đã bại lộ, vậy liền tiếp tục sử dụng một phen. Đây là nguyên rủa. Thuần Dương Thánh Chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nhiều một tia kinh nghi bất định. Người trẻ tuổi kia, nắm giữ lấy lực lượng nguyên rủa. Nguyên rủa? Kim Ô cổ thánh tử trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Người này thật là lớn phách lực, thật to gan. Loại lực lượng này là có thể nắm giữ sao? Nhìn chung bạn cổ Tuyết Nguyệt, nhúng chàm loại lực lượng này người, đều không có kết quả gì tốt. Trương Thiên Thành được chứng kiến vừa rồi trận chiến kia, hắn trong nháy mắt phản ứng lại, đội văn nói, "Tiểu huynh đệ nắm giữ lấy loại lực lượng này, có thể thử một lần." Loại lực lượng nguyên rủa này, cực kỳ quỷ dị, có thể trong nháy mắt để một vị về với bụi đất đỉnh phong tu sĩ biến thành bạch cốt, mang theo cực kỳ đáng sợ ăn mòn. Có lẽ có thể ăn mòn trên quan tài này trận pháp, cấm chế. Tạ Nguy Lâu nói, ba vị hơi lui ra phía sau, ta đi thử một chút. Tốt. Thuần Dương Thánh Chủ ba người lập tức lui ra phía sau. Tạ Nguy Lâu đối với quan tài đưa tay, lực lượng nguyên rủa trong nháy mắt bộc phát, hướng về quan tài bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem trọn cố quan tài bao phủ. Ông. Thanh đồng nguyên rủa cực kỳ đáng sợ, mang theo ăn mòn bản vật lực lượng quỷ dị. Theo nó không ngừng quét sạch trên quan tài những trận pháp kia, cấm chế, nhao nhao bị ăn mòn, không ngừng tại tiêu tán. Thanh đồng nguyên rủa đơn giản chính là không gì kiêng kỵ, dễ như trở bàn tay. Hữu dụng. Trương Thiên Thành thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này đáng sợ cấm chế, mà ngay cả thánh sư bày ra trận pháp, cấm chế đều có thể ăn mòn, đơn giản chính là đáng sợ. Đáng tiếc, loại lực lượng này thuộc về cấm kỵ, không phải bọn hắn có thể thèm nhỏ dại nhúng chàm dù cho gặp được, cũng phải nhao nhao né tránh. Sau một lát, trên quan tài trận pháp, cấm chế toàn bộ bị ăn mòn, triệt để tiêu tán. Tạ Nguy Lâu thu tay lại, lực lượng nguyên rủa tiêu tán, hắn cười nhạt nói, "Đi." Trương Thiên Thành lập tức nói, "Trận pháp, cấm chế đã bị phá giải, có thể mở quan tài. Thuần Dương Thánh Chủ thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn lập tức lấy ra một viên nhẫn chứa vật cho Tạ Nguy Lâu. Tiểu Hữu, ba món đồ đều ở nơi này, đa tạ ngươi xuất thủ. Ân. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, tiếp nhận nhẫn chứa vật, liền trực tiếp phi thân lui ra. Thuần Dương Thánh Chủ nhìn về phía Kim Ô Cổ Thánh Tử, ta tới đi. Kim Ô Cổ Thánh Tử tiến lên, ống tay áo của hắn bung lên, nắp quan tài bị chấn khai, bên trong nằm một vị thân mang lửa tơ tằm váy dài nữ tử. Nữ tử khuynh thành tuyệt thế, khí chất xuất trần, cao quý thánh khiết, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, tóc dài đen nhánh rối tung, trên đầu cắm tử kim châm, giống như một tôn thần nữ, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích nằm tại trong quan tài. Kim Ô Cổ Thánh Tử nhìn xem trong quan tài nữ tử, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Chu Tước công chúa cùng hắn một thời đại, Kim Ô Cổ tộc cùng Chu Tước bộ tộc thường xuyên có vắng lai, cho nên hai người cũng là nhận biết. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, hai tộc đã hủy diệt. Cùng thời đại người, cơ hồ đều chôn vùi tại trong Tuyết Nguyệt Trường Hà, ở chỗ này nhìn thấy Chu Tước công chúa, xem như gặp cố nhân. Ông Kim Ô Cổ Thánh Tử ngón tay khẽ động, một đạo lực lượng rót vào Chu Tước công chúa mi tâm. Oeng! Một giây sau, Chu Tước công chúa thân thể hóa thành một đoàn liệt diễm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, biến thành một tôn uy áp 10 phần liệt diễm Chu Tước, phát ra một đạo cao vút tiếng kêu to. Chu Tước tại thiên khung bên trong bay múa, cánh huy động, liệt diễm bộc phát, hung uy 10 phần. Chu Tước, đây chính là Chu Tước. Áp lực thật là đáng sợ. Mọi người thấy phía trên Chu Tước, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chu Tước là ngũ đại thần thú một trong, cũng là thượng cổ hung thú, cực kỳ khủng bố. Mấy hơi đằng sau, Chu Tước hóa thành chói mắt ánh lửa, Chu Tước công chúa đứng trong ngọn lửa, nàng thâm thẳm mở to mắt, nhìn về phía Kim Ô Cổ Thánh Tử, ánh mắt lộ ra một vòng tang thương chi sắc, lẩm bẩm nói, "Tiểu Kim Ô Cổ Thánh Tử nói công chúa điện hạ chỉ mình và cổ, bây giờ vừa thức tỉnh, còn cần tu dưỡng một phen, chuyện còn lại, đến lúc đó rồi nói sau." Ân. Chu Tước công chúa ánh mắt hướng nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, lại chậm rãi rời đi ánh mắt. Nàng hai mắt nhắm lại, lại lần nữa trở lại trong quan tài, nắp quan tài bay tới, nhanh chóng khép lại. Kim Ô Cổ Thánh Tử đối với Thuần Dương Thánh Chủ nói, "Ta trước mang nàng trở về." "Tốt." Thuần Dương Thánh Chủ nhẹ nhàng gật đầu. Kim Ô Cổ Thánh Tử ống tay áo bung lên, mang theo quan tài rời đi. Chương 761, câu ra con cá, Thiên Điện sát thủ. Chương 761, câu ra con cá, Thiên Điện sát thủ. Tạ Huynh, vừa rồi Chu Tước công chúa đang nhìn ngươi. Vô Tâm cùng Phục A Ngưu thần sắc quái dị nhìn xem Tạ Nguy Lâu, vừa rồi Chu Tước công chúa ánh mắt rõ ràng tại Tạ Nguy Lâu trên thân dừng lại một lát. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, dáng dấp đẹp trai, bản lĩnh mạnh, ở nơi nào đều thụ cô nương ưa thích, cho dù là thời kỳ cổ lão mỹ nhân cũng ngăn không được ta cái này anh tuấn khuôn mặt. Chu Tước công chúa cái ánh mắt kia, để hắn hiểu được đối phương hẳn là cảm giác được Nam Minh Ly Hỏa, cũng hoặc là Chu Tước tinh khí tức. Bất quá cũng không quan trọng, hắn dám đến nơi này, dám mở ra chiếc quan tài này, chính là không sợ hết thảy. Vô Tâm cùng Phục A Ngưu yên lặng cười một tiếng. Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt Thuần Dương Thánh Chủ cho nhận chữ vật, thần hồn lặng yên buông ra, dò xét bốn phía. Hắn phát hiện có một đạo ẩn tàng đến cực sâu ánh mắt đang ngó chừng hắn, cố khí tức kia, hắn cũng không lạ lắm, sát thủ khí tức. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Thuần Dương Thánh Chủ nhìn về phía mọi người ở đây, ôn quyền nói, cảm tạ các vị đạo hữu tới đây, bây giờ Chu Tước công chúa ra mắt, mọi người nếu là cảm thấy hứng thú có thể trốn ở ta Thuần Dương Thánh địa đợi một thời gian ngắn, nếu là muốn rời đi, cũng có thể tùy thời rời đi. Hôm nay tới đây đám người, chủ yếu là muốn kiến thức Kim Ô Cổ Thánh Tử cùng Chu Tước công chúa. Dưới mắt hai người đã lộ diện, đám người cũng coi là thấy được. Về phần những cái kia thánh tử, những thiên tiêu kia, nếu là muốn cùng Kim Ô Cổ Thánh Tử cùng Chu Tước công chúa luận bàn, ngược lại là có chút không thực tế. Hai người còn chưa khôi phục đỉnh phong, không có khả năng xuất thủ. Chúng ta cáo tử. Trong đó một số người đối với Thuần Dương Thánh Chủ thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tạ Nguy Lâu đối với Phục A Ngưu cùng Vô Tâm đạo. Đáng giết người giết, hai vị thời kỳ cổ lão người cũng thấy được, tự nhiên không có khả năng mỏi mòn chờ đợi ở chỗ này, nếu không sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Phục A Ngưu cùng Vô Tâm gật gật đầu. Sau đó, ba người phi thân rời đi. Rời đi Thuần Dương Thánh địa bí cảnh đằng sau, ba người không có lưu lại, bay thẳng ra Thuần Dương Thánh thành. Cách thánh thành 30 dặm, một tòa núi cao chi đỉnh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm cùng Phục A Ngưu, núi cao đường xa, ngày khác gặp lại. Lựa này châu ở lâu hắn tự nhiên cũng phải rời đi. Phục A Ngưu từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Đế tộc Phục thị, đứng hàng chiến châu, Tạ huynh tha nhật nếu muốn đi chiến châu, có thể cầm lệnh này thông suốt, cũng có thể cầm khối lệnh bài này đi Phục thị tìm ta." "Đi." Tạ Nguy Lâu cười thu hồi lệnh bài. Vô Tâm khẽ cười nói, "Bần tăng phát hiện một nơi tốt, dự định tạm thời trước cùng Phục đạo hưu đi dạo chơi." "Tốt, các ngươi tùy ý, ta liền cáo từ trước." Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, hắn không do dự, nhanh chóng phi thân rời đi, hắn muốn nhìn một chút mình liệu có thể câu ra một con cá. Sau nửa canh giờ, trong một mảnh núi rừng, Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, chính lười biếng đi về phía trước. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, không gian phát ra một đạo xé rách thanh âm, sát ý ngút trời bộc phát, thiên địa tràn ngập kinh khủng huyết sát chi khí, một đạo hàn mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến. Thẳng đến Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Tạ Nguy Lâu tựa như phản ứng không kịp bình thường. Xoẹt. Đạo hàn mang kia tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc xuyên thủng Tạ Nguy Lâu đầu lâu, đó là một thanh đen kịt hàn nhận, kèm theo lấy sát ý kinh khủng. Mà cầm chuôi này hàn nhận thì là một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí, trên thân tràn ngập một cỗ về với bụi đất hậu kỳ khí tức. Hắn cười gần nói, "Thành." "Vâng." Hắn vừa nói xong, một bàn tay liền xuyên thủng thân thể của hắn, trực tiếp từ ngực vị trí nô ra đến, bên trong bắt hắn lại trái tim, máu tươi phun ra ngoài. Người thần bí trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, phía trước Tạ Nguy Lâu biến mất không thấy gì nữa. Tạ Nguy Lâu bản tôn xuất hiện tại người thần bí sau lưng, hắn chính nắm người thần bí trái tim, cười nói, "Con cá đi ra." "Bành." Nói xong, hắn dùng sức bóp, quả tim này trong khoảnh khắc bị bóp thành huyết vụ. "Ngươi làm sao có thể?" Người thần bí phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, làm thiên điện sát thủ, chớ nhìn hắn chỉ có về với bụi đất hậu kỳ tu vi, nhưng chết ở trong tay hắn về với bụi đất đỉnh phong cũng không ít. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu đột nhiên vươn tay, một phát bắt được người thần bí đầu, cười lạnh nói, "Thiên điện sát thủ." Người thần bí con người co rụt lại. Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại trả lời ta một vài vấn đề." "Vâng." Người thần bí này không có trả lời, hắn ánh mắt mãnh liệt, thần hồn chấn động, liền muốn trực tiếp tự bạo thần hồn. "Muốn chết?" Cho cười. Tạ Nguy Lâu một bàn tay vỗ xuống, người thần bí này trong khoảnh khắc bị đập thành huyết vụ. Hắn tế ra vạn hồn phiên, trực tiếp đem đối phương thần hồn đặt vào vạn hồn phiên bên trong. Trước đó cùng Sùng Minh Lâu liên hệ thời điểm, phát hiện đối phương thần hồn nội tạng có cấm chế. Người thần bí này nghĩ đến cũng là như vậy, sử dụng vạn hồn phiên trấn áp, ngược lại là có thể lục soát bộ phận ký ức. Thiện tay thu hồi vạn hồn phiên, Tạ Nguy Lâu liền phi thân rời đi. Một canh giờ trôi qua, Tạ Nguy Lâu tiến về trong một mảnh dãy núi, trực tiếp tìm một cái không sai khu vực, mở ra một cái đơn giản động phủ. Trong động phủ, Tạ Nguy Lâu tế ra vạn hồn phiên, trực tiếp đối với đạo thần hồn kia tiến hành luyện hóa, siêu hồn. Người thần bí này thần hồn sắc thực có đáng sợ cấm chế, loại cấm chế này huyền diệu không gì sánh được, đã cùng thần hồn nối liền cùng nhau, là cấn tại trên thần hồn, rất khó giải quyết, một khi vận động liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Bất quá có vạn hồn phiên trấn áp luyện hóa, ngược lại là có thể đạt được bộ phận ký ức. Một lát sau, vạn hồn phiên luyện hóa đạo thần hồn này, Tạ Nguy Lâu cũng đã nhận được bộ phận đối phương ký ức. Dựa theo người thần bí ký ức, hắn gần nhất danh tiếng vang xa, đã bị thiên điện để mắt tới. Thiên điện một vị danh hiệu xương trưởng lão tự mình tuyên bố nhiệm vụ ám sát nhiệm vụ của hắn, vẹn vẹn bởi vì hắn danh tiếng vang xa liền muốn giết hắn. Hay là có nguyên nhân khác? Đối với cái này người thần bí cũng không biết, hắn chỉ là tiếp nhiệm vụ này, chỉ phụ trách ám sát, còn lại hoàn toàn không biết. Đối phương trong trí nhớ cũng không có dính đến trấn Tây Hầu phủ mảy may tin tức, càng không quá nhiều ngày điện tin tức. Thiên điện, xương trưởng lão. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn tiên, mặt lộ vẻ trầm tư. Cẩn thận thăm dò, từng bước một đến, sớm muộn có thể điều tra rõ hết thảy. Cái này xương trưởng lão ngược lại là một cái nhân vật mấu chốt, có lẽ tìm tới đối phương, liền có thể biết càng nhiều tin tức hơn. Đáng tiếc, muốn tìm được đối phương, độ khó cũng không nhỏ, thiên điện người, trải rộng đông hoàng, mỗi lần tiếp thu nhiệm vụ đều tại khác biệt khu vực. Về phần thiên điện đại bản doanh ở nơi nào, người thần bí này căn bản không có tư cách biết. Về sau nhìn nhìn lại, Tạ Nguy Lâu đè xuống tâm tình trong lòng, hắn đem thuần dương thánh chủ cho nhẫn chữ vật lấy ra. Mở ra nhẫn chữ vật đằng sau, bên trong xuất hiện ba vật. Một cái vết dỉ loang lộ thanh đồng đan lô, một cái liệt diễm màu lửa đỏ hộp, một cái liệt diễm bình ngọc. Tạ Nguy Lâu cầm lấy thanh đồng đan lô, thần hồn bung ra, chăm chú quan sát. Thuần dương thánh chủ xuất ra đồ vật, khẳng định không đơn giản. Chương 762, Thái Sơ đang giải, phải hỗn độn dẫn. Chương 762, Thái Sơ đang giải, phải hỗn độn dẫn. Một phen quan sát đằng sau, Tạ Nguy Lâu phát hiện cái này thanh đồng đan lô tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bất phàm, hắn quả quyết tế ra bát hoang kích, đột nhiên va chạm hướng thanh đồng đan lô. Đông Long. Trong động phủ, một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, trung quanh vách đá không ngừng lắc lư. Cái này thanh đồng đan lô nhưng không có mảy may vết rách, chỉ có một ít màu xanh đồng rơi xuống. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sáng, hắn thu hồi bát hoang kích, đem Thái Hư linh hỏa tế ra đến. Ông. Thái Hư linh hỏa trong nháy mắt đem thanh đồng đan lô bao khỏa. Nếu là đan lô, tự nhiên phải dùng đến luyện đan, cần lấy thiên địa dị hỏa thử một chút, nếu có thể triệt để kháng trụ dị hỏa chi lực, mới tính được là một tôn hợp cách đan lô. Thái Hư linh hỏa đem đan lô bao khỏa, trên đan lô màu xanh đồng đều không có hòa tan, xem ra chất liệu cực kỳ đặc thù. Tạ Nguy Lâu tiếp tục điều động Cửu Diệu tinh hỏa cùng Nam Minh ly hỏa, ba loại hỏa diễm đem đan lô bao khỏa. Lò luyện đan, trên người hắn cũng có một cái, thuần dương lò bắt quái. Bất quá đan lô kia, liều chết cũng chỉ có thể kháng trụ một loại dị hỏa, nếu là ba loại dị hỏa đều xuất hiện, tuyệt đối sẽ hòa tan. Ba loại dị hỏa bộc phát, trước mắt thanh đồng đan lô, nhưng không có mảy may dấu hiệu hòa tan, chỉ có nhỏ xíu màu xanh đồng hòa tan, rơi xuống. Đồ tốt a. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, trên mặt hiện hiện nồng đậm dáng tươi cười. Bát hoang kích quanh không nát, còn có thể kháng trụ ba loại dị hỏa lực lượng, đan lô này cực kỳ không đơn giản. Ông. Nhưng vào lúc này, thanh đồng đan lô chấn động, nội bộ phun ra một đạo hào quang màu vàng, trong chớp mắt tiến vào Tạ Nguy Lâu mi tâm, thẳng vào thần hồn chỗ sâu. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, kim quang tiến vào thần hồn chỗ sâu thời điểm, nhanh chóng diễn biến thành một thiên kinh văn. Hắn thu hồi dị hỏa, nhắm mắt lại, chăm chú quan sát bản kinh văn này. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu biết bản kinh văn này nội dung. Đây là một thiên đan đạo kinh văn, tên là Thái Sơ Đan Giải, chỉ có thượng quyển, cao nhất liên quan đến đạo cấp luyện đan sư. Đan đạo, trận đạo, cấm chế, phụ lục, bản chất phân chia là giống nhau, cựu phẩm phía trên chính là huyền, ngày, đạo tứ lại cảnh. Tứ tiên sinh cho hắn đan đạo quyển trục, cao nhất cũng liền cựu phẩm, dưới mắt đạt được cái này Thái Sơ Đan Giải, ngược lại là có thể đền bù hắn tại đan đạo phương diện một chút không đủ. Vận khí tuyệt hảo. Tạ Nguy Lâu đem cười đem đan lô thu lại. Đan đạo chén cơm này, hắn ăn chắc, Diêm Vương tới cũng ngăn không được hắn. Hắn lại mở ra trước mặt liệt diễm màu lửa đỏ hộp, bên trong có một đoạn ngón tay dài liệt diễm rễ cây, rễ cây này dày đặc liệt diễm phù văn, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Thái Dương thần rễ cây. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt rễ cây, trong mắt hiện hiện trận trận hỏa diễm chi quang. Đây là Thái Dương thần thụ rễ cây, cất giấu chi lực, cực kỳ khủng bố, nếu là luyện hóa, nhất định có tuyệt thế hiệu quả, có thể tạm thời thu, về sau sẽ có đại dụng. Đem Thái Dương thần dễ cây thu hồi đằng sau, Tạ Nguy Lâu lại cầm lấy cái kia liệt diễm bình ngọc. Anh, mở ra nắp bình, một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, bên trong có một giọt Thái Dương thần dịch. Một giọt Thái Dương thần dịch, liền thắng qua vô số bảo dược, nếu là luyện hóa, có thể để người tu vi tăng lên, nhất định có thần kỳ hiệu quả. Thu. Tạ Nguy Lâu đậy nắp bình, nán ấn quyết, đem bình ngọc phong cấm. Như vậy thần dịch, giá trị vô tận, nhưng tại phá cảnh thời điểm sử dụng, về sau sẽ có đại dụng. Sau đó nhìn xem sâu trong linh hồn những cái kia kỳ lạ đường cong. Tạ Nguy Lâu thu hồi bình ngọc, lại lần nữa quan sát sâu trong linh hồn đường cong. Những đường cong này đến từ thuần dương thánh nữ xuất ra khối kia hỗn độn thạch, ngoại nhân không nhớ được, mà hắn lại có thể nhớ kỹ, liền rất kỳ lạ. Hy vọng có thể có cái gì thu hoạch khổng lồ. Hỗn độn đạo tắc. Tạ Nguy Lâu trực tiếp điều động hỗn độn đạo tắc, tại hắn mi tâm vị trí, hỗn độn ấn ký xuất hiện. Ông. Cùng lúc đó, trong đan điền, ở vào trong hỗn độn thái cực độ không ngừng xoay tròn. Hỗn độn đạo tắc nhanh chóng tràn ra, cường đại hỗn độn chi khí đem Tạ Nguy Lâu thân thể bao phủ. Anh. Sâu trong linh hồn, những đường cong kia lóe ra hỗn độn chi quang, dựa theo đặc thù quy tích, không ngừng vận chuyển. Mà những này quy tích vừa lúc đối ứng Tạ Nguy Lâu thể nội một chút gân mạch. Hỗn độn dẫn theo đường cong vận chuyển, Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn đột nhiên phát ra một đạo cổ lão thanh âm thần bí. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, hắn lập tức ngưng thần tĩnh khí, chăm chú quan sát đường cong vận chuyển quy tích. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu trên người hỗn độn chi khí tăng lên gấp đôi. Hắn từ từ mở mắt, bàn tay duỗi ra, hỗn độn chi khí trong lòng bàn tay tràn ngập, đối với hỗn độn chi khí nắm giữ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Đối với hỗn độn đạo tắc lý giải cũng càng lên một tầng. Hỗn độn dẫn. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy bàn tay bên trong hỗn độn chi khí, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn căn bản không có ngờ tới, những đường cong kia lại là một môn hỗn độn công pháp vận chuyển đường đi. Hỗn độn dẫn, giống như luân hồi dẫn bình thường, là một môn công pháp cực kỳ đặc thù, xem như hỗn độn đại đạo hình thức ban đầu. Pháp này làm cơ sở, tu luyện hỗn độn dẫn, có thể trưởng hỗn độn chi lực, trưởng hỗn độn chi bảo, tiến tới tu luyện cường đại hỗn độn chi pháp, cũng có thể tăng cường đối với hỗn độn cảm ngộ. Trong cơ thể hắn ẩn chứa hỗn độn chi lực, cũng nắm giữ lấy hỗn độn đạo tắc, có thể điều động một bộ phận hỗn độn chi lực. Nhưng là hiện tại có cái này hỗn độn dẫn, hắn có thể điều động toàn bộ hỗn độn chi lực, nếu là dùng cho đối địch, tự có nghịch tiên chi uy. Vốn cho rằng đạt được Thái Sơ đan giải, đã coi như là vận khí tuyệt hảo. Không nghĩ tới lại lấy được cái này nghịch tiên hỗn độn dẫn. Hiện tại xem ra, chính mình vận khí này quả nhiên là phát nổ. Tạ Nguy Lâu trong tay hỗn độn chi lực tiêu tán, hắn đứng dậy rời đi độc phủ, lửa này châu không thể mỏi mòn chờ đợi. 3 ngày sau, Hỏa Châu trong một tòa thành cổ, một chiếc thương thuyền xẹt qua chân trời, hướng về nơi xa chạy tới. Chiếc thương thuyền này mục đích là Đông Hoang Tam Thiên Châu một trong Đan Huyền Châu. Trên thương thuyền có rất nhiều thương nhân, còn có một số tu sĩ cấp thấp. Tạ Nguy Lâu thân mang một bộ áo bào trắng, cầm trong tay một thanh quạt xếp, đang đứng tại mạn thuyền bên cạnh, dáng tươi cười ấm áp nhìn xem không trung cảnh tượng. Đan Huyền Châu là chỗ tốt, bên trong có vô số cường đại đan sư, nơi đó là đan sư thánh địa, cực kỳ phồn vinh. Đông Hoang nổi danh luyện đan sư đều là xuất từ nơi đó, ngược lại là có thể đi kiến thức một chút. Tại Hạ Yến Thanh, không biết tên họ đại danh. Một vị cầm trong tay quạt xếp nam tử tuổi trẻ cười đi hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị này nam tử trẻ tuổi, chiếc thương thuyền này lão bản, liền họ Yến, tựa hồ là đến từ Đan Huyền Châu gia tộc nào đó. Tại hạ Tạ Nguy. Tạ Nguy Lâu cười ôn quyền nói. Yến Thanh tò mò hỏi, Tạ huynh lần này đi Đan Huyền Châu, thế nhưng là có chuyện gì? Tạ Nguy Lâu nói Tạ Mỗ là cái luyện đan sư, đáng tiếc đan đạo thủy bình bình thường, dự định đi Đan Huyền Châu bái sư học nghệ. Yến Thanh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đây cũng là đúng dịp, Yến Mỗ vừa lúc là Đan Huyền Châu một vị luyện đan sư, chuyến này xem ra sẽ cùng Tạ huynh có rất nhiều chủ đề. Tạ Nguy Lâu cười nói, vậy liền làm phiền Yến huynh nhiều hơn chiếu cố. Dễ nói. Yến Thanh thần sắc chăm chú ôn quyền. Lần này đi Đan Huyền Châu, dựa theo chiếc thương thuyền này tốc độ, cần nửa tháng. Có một vị đồng đạo ở chỗ này, xem ra cái này nửa tháng thời gian sẽ không nhàm chán. Chương 763, vào Huyền Cực Châu, đến Đan Vương Thành. Chương 763, vào Huyền Cực Châu, đến Đan Vương Thành nửa tháng sau. Thương thuyền đến Đan Huyền Châu. Tạ Nguy Lâu từ Yến Thanh khẩu bên trong biết được không ít Đan Huyền Châu sự tình. Đan Huyền Châu, thế lực cường đại nhất, tên là Đan Sung Giới, là một cái đan đạo liên minh. Đông Hoang cường đại nhất luyện đan sư, trên cơ bản đều xuất từ Đan Sung Giới, toàn bộ Đông Hoang, 7 thành đan dược cũng là do Đan Sông Giới cung ứng. Đan Sông Giới cực kỳ đặc thù, lấy luyện đan mà sống, lấy luyện đan nổi tiếng, cùng không ít thế lực lớn đều có liên hệ. Bởi vậy thế lực khắp nơi đều được cho Đan Sông Giới mấy phần mặt mũi, có rất ít người sẽ đi trêu chọc. Đan Huyền Châu bên trong, trừ Đan Sông Giới ngoại, còn có rất nhiều thế lực, rất nhiều thành trì. Tiến Thanh Chố gia tộc đứng hàng Đan Huyền Châu Đan Vương Thành, xem như một cái luyện đan thế gia. Bọn hắn ngồi thương thuyền chính là do Yến gia khống chế. Tiến Thanh là Yến gia một vị thiếu gia, cũng là chiếc thương thuyền này người phụ trách, đồng thời còn là một vị tam phẩm luyện đan sư. Về phần tu vi thì là chỉ có huyền tướng cảnh hậu kỳ. Hỏa Châu có một loại lửa lân thạch có thể dùng tại luyện đan, bởi vậy Yến gia thường xuyên lại tiến về Hỏa Châu đại lượng mua sắm lửa lân thạch. Yến Thanh phụ trách lần này mua sắm. Thương thuyền ngay tại trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Yến Thanh chính cùng Tạ Nguy Lâu bưng rượu ngon nhấm nháp, hắn cười nói, Tạ huynh, tiếp qua nửa canh giờ liền có thể đến Đan Vương Thành, đến lúc đó trực tiếp đi ta Yến gia, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này nửa tháng thời gian, hắn cùng Tạ Nguy Lâu hàn huyên không ít, phát hiện vị này Tạ huynh vô cùng chân thành, đối với đan đạo hiểu rõ cũng cực kỳ bất phàm, phi thường hợp ý, đáng giá kết giao một phen. Như vậy cũng được. Tạ Nguy lâu có chút ổn quyền. Cùng Yến Thanh giao lưu bên trong, hắn cảm thấy đan này sông giới là chỗ tốt, bên trong tài nguyên đông đảo, cũng là luyện đan sư thánh địa, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không lẫn vào đan sông giới. Trước đó, có thể trước tiên ở Đan Vương thành đợi một chút. Đan Vương thành có tứ phương thế lực, theo thứ tự là phụ thành chủ, Tiến gia, Quý gia, Lâm gia. Phụ thành chủ do Đan Vương Lục Tiên khống chế, nó là một vị thất phẩm luyện đan sư, đồng thời hắn hay là đan sông giới phái xuống một vị trưởng lão. Về phần còn lại tam đại gia tộc đều là nhà luyện đan tộc, đứng hàng phụ thành chủ phía dưới. Tiến Thanh một ngụm uống vào rượu ngon, Đan Vương thành bên trong, đồ tốt đông đảo, đến lúc đó ta mang Tạ huynh hảo hảo dạo chơi. Tại đan này Huyền Châu, khắp nơi trên đất là bảo, linh tài, linh dược vô số. Tùy tiện đi đi dạo một tòa thành trì, đều có thể nhìn thấy không ít linh thảo, linh dược, còn có không ít cao cấp đan dược đều sẽ bị lấy ra bán. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ cố ý đến đây, thậm chí còn có một ít thần bí khó lường đại năng cũng sẽ xuất nhập Đan Huyền Châu. Tốt. Tạ Nguy lâu cười gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, thương thuyền đến Đan Vương thành, đáp xuống một tòa do Yến gia khống chế trên quảng trường, đám người nhao nhao xuống thuyền. Yến Thanh đối với xung quanh một chút hộ vệ phân phó một ít chuyện, lại đối Tạ Nguy lâu nói: Tạ huynh, đây là Nam Ly Nhai, do ta Yến gia khống chế, chung quanh tất cả cửa hàng đều thuộc về Yến gia. Ta Yến gia ngay tại phía trước 3000m vị trí, hiện tại theo ta đi Yến gia làm sơ nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Đi. Tạ Nguy lâu gật gật đầu. Sau đó, hai người đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một vị nam tử mặc thanh bảo, một vị nữ tử váy lam. Nha, đây không phải Yến Thanh sao? Nam tử mặc thanh bảo dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Yến Thanh. Quý Danh Viễn. Yến Thanh nhìn thấy nam tử mặc thanh bảo thời điểm, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này Quý Minh Viễn là tam đại gia tộc, Quý gia một vị thiếu gia, Yến gia cùng Quý gia không cùng, ngày bình thường ma sát không ngừng, người này cùng hắn cũng cực kỳ không đối phó. Bất quá cái này Quý Minh Viễn cũng không đơn giản, hóa rồng cảnh sơ kỳ tu vi, mà lại còn là một vị ngũ phẩm sơ kỳ luyện đan sư, mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Quý Minh Viễn dáng tươi cười trêu tức nhìn chằm chằm Yến Thanh, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngay tại hôm nay, Lam Nhược cùng ta đã đính hôn, chúng ta rất nhanh liền muốn thành hôn. Yến Thanh nhìn vị kia nữ tử váy lam một chút. Nữ tử váy lam này, tên là Lam Nhược, là Lam gia tiểu thư, từng cùng hắn có hôn ước, đang đạo ngũ phẩm sơ kỳ, tu vi hóa rồng sơ kỳ. Nguyên bản Lam gia cùng Yến gia cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp, có rất nhiều trên phương diện làm ăn hợp tác, hai đại gia tộc đều có lục phẩm luyện đan sư. Đáng tiếc 3 tháng trước, Yến gia lục phẩm luyện đan sư, cũng chính là Yến gia lão gia tử mất đi, Lam gia đột nhiên trở mặt không quen biết, ngược lại cùng Quý gia hợp tác. Mà cái này Lam Nhược cũng chủ động tìm tới Yến nhà, cùng hắn lui cưới. Tạ Nguy lâu nhìn Yến Thanh một chút, thần sắc có chút quái dị. Tu vi bình thường, đan đạo bình thường, như vậy nhân vật thiết lập còn bị từ hôn, thỏa thỏa người có thiên mệnh a. Hắn vừa nhìn về phía Yến Thanh nhẫn chữ vật, trong nhẫn chữ vật này mặt sẽ hay không có một cái quỷ. Bất quá rất đáng tiếc, đây chỉ là một viên phổ thông nhẫn chữ vật, bên trong không có cái gì. Lam Nhược thản nhiên nói, Minh Viễn nói không sai, chúng ta rất nhanh liền muốn đại hôn. Chúc mừng. Yến Thanh mặt không thay đổi nói một câu, liền dẫn Tạ Nguy lâu đi về phía trước. Một cái tiện nhân, mơ tưởng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ha ha, một tên phế vật thôi. Quý Minh Viễn nhìn xem Yến Thanh bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Luận tu vi, Yến Thanh không phải là đối thủ của hắn, luận đan đạo, đối phương cũng là cặn bã. Lam Nhược thần sắc bình tĩnh nói, không cần để ý tới hắn, ngày khác ngươi ta nhập đan xung giới, hắn ngay cả ngưỡng mộ ngươi và ta tư cách đều không có. Cũng đối. Quý Minh Viễn dáng tươi cười nồng đậm. Tiến ra phủ đệ. Trong đại viện. Bái kiến đại ca. Yến Thanh đối với một vị thân mang cầm bảo, bục vệ, có lưu dâu hình chữ bắt nam tử hành lễ. Vị nam tử này là đại ca hắn, Yến Phú. Yến Phú tu làm một giống như đan đạo bình thường, nhưng là có kinh thương trí năng, phụ trách toàn bộ Yến gia sinh ý. Bây giờ Yến gia mặc dù lao ra tử mất đi, nhưng vẫn như cũ có nhất định nội tình. Có tin tức mới nhất từ đan sông giới truyền đến, tỷ tỷ của hắn đã bước vào lục phẩm đan sư chi cảnh. Yến Phú nhìn về phía Yến Thanh, cười nói, chuyến này còn thuận lợi. Yến Thanh đạo, hết thề cũng rất thuận lợi. Hắn lại cho Yến Phú giới thiệu nói, vị này là bằng hữu của ta, Tạ Nguy, cũng là một vị đan sư, lần này ta đặc biệt hắn đến ta Yến gia làm khách. Yến Phú nhìn về phía Tạ Nguy lâu, ôn quyền nói, tại hạ Yến Phú, gặp qua Tạ huynh. Đối với luyện đan sư, Yến gia tự nhiên sẽ toàn lực kết giao, mỗi một vị luyện đan sư đều là tiềm lực, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tạ Nguy lâu cười ôn quyền nói, gặp qua Yến đại ca. Yến Phú mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra, Tạ huynh đã đến Yến gia, chính là Yến gia khách nhân, ngươi cứ yên tâm tại ta Yến gia ở lại, có bất kỳ cần, tùy thời thông báo một tiếng liền có thể. Đa tạ. Tạ Nguy lâu nhẹ nhàng gật đầu. Yến Thanh đối với Yến Phú đạo, đại ca, ta trước mang Tạ huynh ở chỗ. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy lâu, Tạ huynh, Yến gia tòa phủ đệ này coi như lớn, gian phòng vô số, ta cho ngươi chọn cái tốt nhất. Sau đó, hắn mang theo Tạ Nguy lâu đi về phía trước. Phủ đệ, một tòa lầu các bên ngoài. Yến Thanh đối với Tạ Nguy lâu nói, Tạ huynh, tòa lầu các này ngày bình thường không người, hoàn cảnh tuyệt hảo, ngươi liền ở lại đây đi. Tạ Nguy lâu nói, đa tạ Yến huynh. Dưới mắt ta có một vấn đề, muốn hỏi thăm một chút Yến huynh. Chương 764, nửa tháng thời gian, bát phẩm định phong. Chương 764, nửa tháng thời gian, bát phẩm định phong. Yến Thanh cười nói, Tạ huynh xin hỏi. Tạ Nguy lâu suy tư một chút, xin hỏi Yến huynh, không biết muốn nhập đan sông giới, có thể có yêu cầu gì? Đan sông giới là cái không sai thế lực, hắn dự định đi vào cuộc. Yến Thanh mặt lộ vẻ do dự, muốn nhập đan sông giới, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Thứ nhất, là muốn đạt được địa phương trưởng lao tiến cử, Đan Vương thành cách mỗi 3 năm sẽ có một trận đan đạo thi đấu, nhổ đến thứ nhất giả, nhưng phải tiến cử danh ngạch. Thứ hai, được danh ngạch liền có thể tiến về đan sông giới tham gia đan đạo khảo hạch, vượt qua kiểm tra đằng sau mới có hy vọng nhập đan sông giới. Hắn lại nói qua một tháng nữa, Đan Vương thành liền sẽ có một trận thịnh đại đan đạo thi đấu, Tạ Minh nếu là cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể đi tham gia, thân phận cái gì, không cần đi lo lắng, cùng ta hiến ra đội ngũ tùy hành liền có thể. Đan đạo thi đấu, cách mỗi 3 năm một lần, tam đại gia tộc đều sẽ tham dự trong đó, kỳ thật chủ yếu cũng là tam đại gia tộc luật bản. Về phần còn lại 8 đan tu, tại thi đấu bên trong, mặc dù cũng sẽ xuất hiện không ít, nhưng có rất ít người có thể nhổ đến thứ nhất. Minh Bạch đa tạ Yến huynh giải hoặc. Tạ Nguy Lâu cười ôm quyền, lại nói sau đó ta dự định bế quan một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không nói lại đan đạo. Bây giờ hắn đan đạo mới thất phẩm, ngược lại là có thể đem nó tăng lên tới bát phẩm. Yến Thanh Thần sắc nghiêm túc nói ra, Tạ Nguy yên tâm, tại ngươi trong lúc bế quan, không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tiến vào lầu các đằng sau. Hắn trực tiếp bố trí xuống đại trận, đem lầu các phong tỏa. Trong lầu, Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trong đại não hiện ra đan đạo quyển trục cùng thái sơ chân giải nội dung. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch rất tốt, dược liệu cái gì cũng không thiếu, có thể nếm thử luyện chế, đầy đủ tiêu hao. Bất quá tại luyện chế bát phẩm đan dược trước đó, còn cần lại lĩnh hội một phen. Luyện đan, đối với hắn mà nói, xem như thuận buồm xuôi gió, muốn tấn cấp bát phẩm đan đạo, hắn cảm giác không có khó khăn quá lớn. Bát phẩm đan dược, tập thiên địa chi lực nhập đan, chất chứa đạo vận, công hiệu càng thêm bất phàm. Tạ Nguy Lâu trong não không ngừng hiện hiện bát phẩm đan dược tin tức. Bát phẩm đan dược càng thêm bất phàm, có một cái rõ rệt đặc thù, đó chính là đan dược cần chất chứa đặc thù đạo vận, giống như tu sĩ nhập động huyền bình thường, cần cảm ngộ đạo tác. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu đem đan đạo quyển trục cùng thái sơ đan giải nội dung qua một lần, hắn mở to mắt, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra rất nhiều dược liệu. Trước nếm thử luyện chế bát phẩm động huyền đan. Tạ Nguy Lâu lẩm bẩm, bát phẩm động huyền đan là động huyền cảnh tu sĩ thiết yếu đan dược, có thể để tu sĩ tăng lên linh lực, tu vi, tăng cường đối với đạo tắc cảm ngộ. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, tế ra thuần dương lò bát quái, thái hư linh hỏa hiện hiện, đem đan lô bao khỏa. Hắn đem một gốc dược liệu để vào trong lò đan. Lần thứ nhất luyện chế bát phẩm đan dược, vẫn như cũng là bắt chước làm theo, phương châm chính một cái ổn. Trước dựa theo biết nội dung, phương thức tiến hành luyện chế, sau đó chăm chú quan sát quá trình luyện chế, phát hiện vấn đề trong đó, giải quyết vấn đề. Nửa tháng sau, Yến gia đại tiểu thư, Yến Kinh Nu trở về. Toàn bộ Yến gia lập tức trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Yến Kinh Nu là Yến gia thiên chi tiểu nữ, tuổi còn trẻ, liền nhập thần đỉnh chi cảnh. Càng thêm mấu chốt chính là, nàng bây giờ còn là một vị lục phẩm hậu kỳ luyện đan sư. Yến Kinh Nu từng tại Đan Vương thành đan đạo thi đấu bên trong, nhổ đến thứ nhất, lại tiến về đan sông giới tham gia khảo hạch. Cuối cùng một đi ngang qua quan trạm tướng, bái nhập đan sông giới, sư thừa đan sông giới một vị huyền cấp đan sư, địa vị cực kỳ bất phàm. Một tòa trong đình đài, Yến Kinh Nu thân mang một bộ váy dài màu cam, nàng nhìn về phía đối diện một tòa lầu cát, trong lầu cát này chính là ai? Đối diện lầu cát bị đại trận phong tỏa, ngược lại là có chút kỳ lạ. Yến Thanh cười nói, trong lầu cát chính là bằng hữu của ta, cũng là một vị luyện đan sư, hắn đang lúc bế quan đâu. Luyện đan sư? Mấy phẩm? Yến Kinh Nu hỏi. Yến Thanh nói hắn nói là tứ phẩm sao? Yến Kinh Nu nghe vậy, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt việc này, nàng trầm ngâm nói, tiếp qua nửa tháng, chính là Đan Vương thành thi đấu, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút việc này. Đan Huyền Châu bên trong, thành trì vô số, cách mỗi 3 năm đều sẽ tổ chức một trận đan đạo thi đấu, bản ý là vì đan sông giới chuyển vận nhân tài. Tuổi tác quá lớn không thể tham gia, tiến vào đan sông giới cũng không thể tham gia. Dựa theo quy củ, bây giờ nàng đã gia nhập đan sông giới, không có khả năng tham gia lần này thi đấu sự tình, chỉ có thể dựa vào Yến gia những người còn lại. Yến Thanh cười khổ nói, lại như thế nào chuẩn bị cũng vô dụng a. Hắn mới tam phẩm đan đạo thực lực, đến lúc đó thi đấu, nhất định sẽ bị thua. Trái lại Quý Minh Viễn cùng Lam Nhược đều là ngũ phẩm đan đạo chi cảnh, hai người nổ đến thứ nhất cơ hội to lớn. Yến Kinh Nu lắc đầu, quá trình rất trọng yếu. Nàng tự nhiên minh bạch lấy Yến Thanh trình độ, tham gia đan đạo thi đấu, khó mà đi đến cuối cùng, bất quá nên có quá trình, vẫn là phải có. Không nhiều học hỏi kinh nghiệm, tự nhiên rất khó nhanh chóng tăng lên. Yến Thanh biết Yến Kinh Nu ý tứ, thần sắc hắn nghiêm túc nói, đại tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Ân. Yến Kinh Nu gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Hôm nay có cái tiểu yến, nàng phải đi nhìn xem. Cũng không lâu lắm, trong lầu các trận pháp chi lực tiêu tán, Tạ Nguy Lâu đi ra lầu các. Thời gian nửa tháng, hắn đang đạo thành công tấn cấp bát phẩm. Rất nhiều bát phẩm đan dược, hắn đều thử qua, từ cấp thấp đến đỉnh phong, hắn đều có thể luyện chế, xuất đan số lượng không ít, thậm chí còn có đan văn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đang đạo không đơn thuần là bát phẩm sơ kỳ, mà là đạt đến bát phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn. Nếu là tiếp tục bế quan, ngược lại là có hy vọng tấn cấp cửu phẩm. Đáng tiếc, luyện chế cửu phẩm đan dược dư liệu trên người hắn không có bao nhiêu, tạm thời thật cũng không tất yếu đi nếm thử. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phiên tấn cấp tối thiểu nhất cần một tháng, nhưng là bắt đầu luyện chế đằng sau, hắn phát hiện chính mình luyện chế bát phẩm đan dược càng thêm nhẹ nhõm cấp tốc. Cái này tựa như là thần hồn tăng vọt cùng tấn cấp độ huyền, tăng cường mang tới ưu thế đối với đan đạo, đan dược, đạo tác lý giải tăng trưởng rõ rệt. Lần này tấn cấp cũng chỉ dùng thời gian nửa tháng. Tạ Minh, Tiễn Thanh gặp Tạ Nguy Lâu xuất quan, hắn vội vàng đi tới, cười hỏi, Tạ Minh lần này bế quan có thể có thu hoạch? Tạ Nguy Lâu cười nói, vận khí không tệ, tăng lên nhất phẩm. Yến Thanh nghe đến đó thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tăng lên nhất phẩm. Hiện tại là ngũ phẩm. Tạ Nguy Lâu cười nói, hơi mạnh một chút. Yến Thanh thân thể chấn động, lập tức nói, Tạ huynh, không biết ta có thể hay không cầu ngươi rút một chút.
A,
Yến huynh mời nói. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Yến Thanh. Yến Thanh thần sắc nghiêm túc nói ra, sau nửa tháng, đan đạo thi đấu, ta muốn xin ngươi thay ta Yến gia xuất chiến. Việc này sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng quá lớn, nếu ngươi có thể nổ đến thứ nhất, cuối cùng vẫn như cũ có thể đạt được tiến cử danh ngạch, nếu là thất bại ta Yến gia cũng có thể cho ngươi một bút phong phú thù lao, tất nhiên sẽ không để cho ngươi không công xuất lực. Đan đạo thi đấu, đối bọn hắn những gia tộc này mà nói, còn có một số đặc thù an bài, liên lụy đến một ít lợi ích, bởi vậy có thể mời ngoại viện trợ chiến. Chỉ cần người tham chiến tuổi tác không phải quá lớn, lại còn không có gia nhập đan sông giới liền có thể. Chương 765, việc nhỏ mà thôi, ta đáp ứng chương 765, việc nhỏ mà thôi, ta đáp ứng Tạ Nguy Lâu bật cười nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta đáp ứng. Nếu là đan này đạo thi đấu, có thể trợ hắn nhập đan sông giới, tham gia một phen cũng là không sao. Yến Thanh nghe vậy, sắc mặt vui mừng, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ Tạ huynh. Lần này Tạ huynh xuất quan, đan đạo tấn cấp, nên chúc mừng, ta mang Tạ huynh đi trong thành nổi danh nhất Bát Chân Lâu uống một chén. Như vậy cũng được. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Hai người sau đó rời đi đến ra. Bát Chân Lâu là đan vương thành tiểu lâu lớn nhất, cũng là đặc thù nhất tiểu lâu, chỉ có tu sĩ có thể tiến vào bên trong. Lâu này rượu ngon mỹ thực, cực kỳ có coi trọng, đều là lấy linh dược là nguyên, cất tạo rượu ngon, mỹ thực, mang theo lực lượng cường đại, có thể để người tu vi tăng lên. Rất nhiều tu sĩ đến đây đan vương thành, đều sẽ đi Bát Chân Lâu uống mấy chén, tiện thể nhấm nháp một chút Bát Chân Lâu mỹ thực. Bát Chân Lâu có thể không chỉ riêng là một cái tiểu lâu, hay là một cái lấy vật đổi vật chi địa, rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng sẽ ở Bát Chân Lâu bên trong xuất hiện. Chỉ cần trên người ngươi tài nguyên đủ nhiều, liền có thể tiến hành tương ứng giao dịch. Cho dù là đan vương lục thiên đại nhân vật như vậy, ngẫu nhiên cũng tới Bát Chân Lâu, cũng không lâu lắm. Tạ Nguy Lâu cùng Yến Thanh đi vào Bát Chân Lâu bên ngoài. Tạ huynh, ngươi cảm thấy lâu này như thế nào? Yến Thanh cười nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn trước mắt Bát Chân Lâu, lâu này tám tầng, điêu lan ngọc thế, đại khí bằng bạc, coi như không tệ. Rất tốt. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói. Yến Thanh nói cái này Bát Chân Lâu tiêu phí cực cao, lại không có thể lấy bình thường tiền bạc thanh toán, được cho đặc thù. Hôm nay ta liền dẫn Tạ huynh hảo hảo nhấm nháp một chút nơi này mỹ tiểu mỹ thực. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Yến thiếu tới a, mau mời tiến. Bát Chân Lâu một vị đón khách thị nữ nhìn thấy Yến Thanh thời điểm, nhãn tình sáng lên, vội vàng đi lên nên đón. Yến Thanh xem như Bát Chân Lâu khách quen, mà lại xuất thủ xa xỉ, là Bát Chân Lâu một vị khách hàng lớn. Yến Thanh cười cùng Tạ Nguy Lâu tiến vào Bát Chân Lâu bên trong. Yến thiếu dự định đến chút gì? Thị nữ vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Yến Thanh đại khí nói, đến hai ấm Bát Chân rượu ngon, lại đến một bàn Bát Chân món ngon. Bát Chân Lâu đắt nhất rượu, chính là Bát Chân nướng, lấy 8 loại hiếm thấy dược liệu sản xuất, có thể để người tăng lên linh lực, tùy tiện một bầu, đều cần một gốc ngàn năm linh dược. Bát Chân món ngon, càng thêm bất phàm, đều là lấy 8 loại chân quý bảo dược, 8 loại linh thú chi nhục nấu nướng mà thành, một bàn liền cần một gốc vạn năm linh dược. Thị nữ cười duyên nói, tốt. Yến thiếu xin mời đi lầu 3 chờ một lát một lát. Một vị khác thị nữ tiến lên, mang theo Tạ Nguy Lâu cùng Yến Thanh tiến về lầu 3. Lầu 3, vàng son lộng lẫy, trang trí tinh mỹ. Trong lầu có một cái lơ lửng hồng đại con, mấy vị tiểu thiếu vũ cơ ngay tại phía trên luyện chuyển nhảy múa, dáng múa thức tha, cảnh đẹp ý vui. Tạ Nguy Lâu cùng Yến Thanh tìm một vị trí tọa hạ. Là nàng Tạ Nguy Lâu vừa ngồi xuống về sau, liền thần sắc bái dị nhìn về phía một cái phương vị, vừa mới bắt gặp một vị thân mang quần dài trắng, mang theo mạng che mặt nữ tử. Vị nữ tử này chính là Trường Sinh Thánh Nữ. Đối phương vậy mà cũng tới cái này Huyền Cực Châu. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, có chút nhíu mày. Chính mình vận khí này, xem ra không được, làm sao đến một lần nơi này, liền gặp tên ôn thần này. Tạ Nguy Lâu truyền âm hỏi, Thánh Nữ lần này đến Huyền Cực Châu, thế nhưng là có chuyện gì? Chẳng lẽ không nỡ ta tình lang này, lặng lẽ theo tới a? Trường Sinh Thánh Nữ lạnh lùng quét Tạ Nguy Lâu một chút, lập tức truyền âm trả lời, ta muốn tới Không Tử Thành. Đan Huyền Châu là cách Đông Hoang 9 đại cấm khu một trong Không Tử Thành gần nhất một châu. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, tiếp tục truyền âm, Không Tử Thành chính là 9 đại cấm khu một trong, hung hiểm khó lường, ngươi đến đó làm cái gì? Trường Sinh Thánh Nữ không có trả lời. Nàng tự nhiên không muốn đi Không Tử Thành, nhưng là ánh mắt kia buộc nàng đến đó, nàng nếu là không đi, liền phải nhập quang âm lĩnh. Tạ Nguy Lâu tăng trưởng Sinh Thánh Nữ không có trả lời, hắn cười cười, cũng không có hỏi nhiều. Tiễn Thanh phát giác được Tạ Nguy Lâu ánh mắt, hắn tò mò hỏi, Tạ huynh nhận biết vị nữ tử này? Tạ Nguy Lâu cười nói, không biết. Bất quá nàng để cho ta nghĩ đến một người. A, Tiễn Thanh tới một tia hứng thú. Tạ Nguy Lâu nói trưởng Sinh Thánh Địa trưởng Sinh Thánh Nữ trưởng Sinh Thánh Nữ. Tiễn Thanh con ngươi co rụt lại. Trưởng Sinh Thánh Nữ có 102 Đông Hoàng, đây chính là Thánh Địa Thiên Chi tiểu nữ, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng nghe qua đối phương đại danh. Trong truyền thuyết, Trưởng Sinh Thánh Nữ vui lấy váy trắng, mang theo mạng che mặt. Yến Thanh vô ý thức nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, nữ tử trước mắt, sát thực cực kỳ không đơn giản, để hắn cảm thấy không hiểu tìm đập nhanh. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt, như đối phương thật là Trường Sinh Thánh Nữ, vậy hắn tự nhiên không dám mạo hiểm phạm, nếu không đối phương dưới cơn nóng giận, toàn bộ yến gia đoán chừng đều được hôi phiên diệt. Cũng không lâu lắm, mỹ thực rượu ngon được bưng lên đến, mùi thơm nức mũi, để cho người ta miệng lưỡi nước miếng. Tạ huynh, đến nếm thử cái này Bát Chân rượu. Yến Thanh cho Tạ Nguy Lâu nâng cốc rót đầy. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, thưởng thức một chén, rượu ngon vào bụng. Linh lực tràn ngập, khiến người ta cảm thấy ấm áp, hắn tán thưởng nói, rượu ngon. Yến Thanh cười nói, Bát Chân Lâu rượu ngon nhất chính là vật này. Nói, hắn lại cho Tạ Nguy Lâu rót một chén. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu, vừa muốn nhấm nháp thời điểm, vừa lúc một vị thân mang đạo bào, cầm trong tay phất trần kiếm, tướng mạo thường thường nữ tử đạp vào lầu 3. A Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị nữ tử kia, người tới chính là Luân Hồi Dạy Thánh Nữ, Lục Minh Nha. Ở chỗ này gặp phải Trường Sinh Thánh Nữ, xem như trùng hợp, không nghĩ tới cái này Lục Minh Nha cũng ở nơi đây, ngược lại là đúng dịp. Lục Minh Nha ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, nàng nhẹ nhàng gật đầu, liền tùy ý tìm một vị trí tọa hạ, điểm một bầu rượu, một bát đồ hộ. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn về phía Lục Minh Nha, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, ẩn ẩn đoán được Lục Minh Nha thân phận. Vị này tới đây, cần làm chuyện gì? Yến Thanh Thần sắc quái dị nhìn xem Tạ Nguy Lâu, "Tạ huynh, vị này tựa hồ thật cùng ngươi biết." Người ta đều gật đầu xem như chào hỏi, khẳng định là nhận biết. Tạ Nguy Lâu cười nói, "Tạ mô dáng dấp cũng coi như đẹp trai, các cô nương ưa thích, cũng là bình thường." Tạ huynh sắc thực đủ đẹp trai. Yến Thanh nghe đến đó thời điểm, không khỏi dở khóc dở cười. Tạ Nguy Lâu nói, "Yến huynh đừng lo lắng a, cùng một chỗ ăn uống." "Tốt tốt tốt." Yến Thanh liên tục gật đầu. "Ha ha, đan này vương thành thật nhỏ, ở nơi nào đều có thể gặp ngươi a." Hợp thời, một đạo lạnh lùng chế giễu thanh âm vang lên, chỉ gặp Quý Minh Viễn cùng Lam Nhược đi lên lầu đến. Ở bên cạnh họ, còn đi theo bốn vị khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Bốn vị người trẻ tuổi, thân mang luyện đan sư trường bào, trên người có đan sông hai chữ, thần sắc cao ngạo, bọn hắn đều là đến từ đan sông giới. Suối quẩy. Tiễn Thanh nhìn thấy Quý Minh Viễn cùng Lam Nhược thời điểm, chỉ là lông mày nhíu lại, thản nhiên nói ra hai chữ. Ở chỗ này gặp phải hai người này, xác thực rất suối quẩy. Quý Minh Viễn vừa lúc nghe được Yến Thanh thanh âm, sắc mặt hắn trầm xuống, trực tiếp hướng Yến Thanh trên đầu dựa vào cái mũ, làm cản. "Hôm nay bản thiếu mở tiệc chiêu đãi đàn sông giới mấy vị bằng hữu, ngươi vậy mà nói đây là suối quẩy. Nhưng làm ta mấy vị này bằng hữu để vào mắt." "Đoét, chương trước Tạ Nguy Lâu đang đạo cảnh giới biết sai, đổi thành bát phẩm đỉnh phong." Chương 766, cái này sâu kiến, đồ vật gì? Chương 766, cái này sâu kiến, đồ vật gì? "Quý Minh Viễn, hắn là ai?" Quý Minh Viễn bên người một vị nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi. Quý Minh Viễn vội vàng nói, "Khởi bẩm Triệu bẩm sư minh, người này tên là Yến Thanh, là Yến gia thiếu gia." "Yến gia? Một cái nho nhỏ gia tộc thôi." Triệu bẩm thần sắc đạm mạc, hắn quét Yến Thanh một chút, "Người trẻ tuổi, cần biết trời cao đất rộng, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, nếu không chết như thế nào cũng không biết." Yến Thanh sắc mặt có chút âm trầm, cũng không dám nổi giận. Bốn người này, thân mang đan sông giới phục sức, khẳng định là đan sông giới người, hắn cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Quý Minh Viễn được đà lần tới, cười lạnh nói, "Yến Thanh, không nghe thấy Triệu sư minh đang nói chuyện với ngươi sao? Triệu sư minh đây là đang chỉ điểm ngươi, còn không mau tạ ơn Triệu sư minh." Yến Thanh trầm mặt, không nói một lời. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Yến Thanh, cười nhạt nói, "Yến huynh, cần phải ta giúp ngươi." Cái này Triệu bẩm một mặt giáng chết, cách cái chết không xa. "Không cần." Yến Thanh lắc đầu, dù sao những này là đàn sông giới người, hắn còn không nghĩ tới nhiều trêu chọc, nếu không sẽ có phiền toái không cần thiết. Lam Nhược nhìn về phía Yến Thanh, cao mày nói, "Cho Triệu sư minh nói tiếng tạ ơn sẽ chết sao?" "Bành." Yến Thanh lửa giận trong lòng tràn ngập, trong nháy mắt bóp nát chén rượu. "Làm sao? Còn muốn động thủ phải không?" Quý Minh Viễn kiến trạng, dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. "Thôi, vốn là một cái râu ria tiểu nhân vật, không cần thiết bởi vì hắn ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta." Triệu bẩm thần sắc đạm mạc nói, căn bản không đem Yến Thanh để vào mắt. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào Trường Sinh Thánh Nữ trên thân, trong lòng không khỏi khẽ động, cười ôn quyền nói, "Tại hạ đan sông giới đệ tử Triệu bẩm, không biết cô nương cao tính đại danh." "Lan." Trường Sinh Thánh Nữ ánh mắt lạnh lẽo quét Triệu bẩm một chút. Triệu bẩm thần sắc gặp lại, tiếp theo sắc mặt có chút âm trầm, "Vị cô nương này oanh." Trường Sinh Thánh Nữ một bàn tay đánh ra đi, Triệu bẩm trong khoảnh khắc bị oanh thành một mịn, chết không thể chết lại. Tạ Nguy Lâu dám đối với nàng làm cản, đó là thực lực đối phương cường đại, trước mắt sâu kiến này lại là thứ gì? Trong lầu có một đạo khí tức đem Trường Sinh Thánh Nữ khóa chặt, bất quá một giây sau, đạo khí tức kia tiêu tán. Tạ Nguy Lâu cười lặp lại Triệu Bẩm lời nói vừa rồi, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nói đến rất là có đạo lý. Quý Minh Viễn cùng Lam Nhược bị một màn trước mắt hù dọa. Ngươi vậy mà giết Triệu sư minh, ngươi đây là đang cùng ta đan sông giới là địch. Còn lại ba vị đan sông giới đệ tử thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Trường Sinh Thánh Nữ. Triệu Bẩm thực lực cũng không yếu, hóa rồng hậu kỳ tu vi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị nàng này chụp chết. Chỉ bằng mấy người các ngươi sâu kiến, cũng có thể đại biểu đan sông giới. Trường Sinh Thánh Nữ trong mắt hàn mang lấp lóe, về với bụi đất chi uy triệt để bộc phát, khiến cho bát chân lâu không ngừng chấn động. Ân. Nhưng vào lúc này, trên lầu một vị lão nhân tóc trắng xóa phi thân xuống, trên người hắn khí tức cũng không yếu, về với bụi đất trung kỳ, trên thân tràn ngập một cỗ liệt diễm chi uy. Lục Thiên trưởng lão. Đan sông giới ba người nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, sắc mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Gặp qua Lục Thiên trưởng lão. Tiễn Thanh cũng là liền vội vàng hành lễ, vị này chính là đan vương thành người thứ nhất, địa vị tôn sùng, cực kỳ bất phàm. Lục Thiên trưởng lão, vị nữ tử kia giết Triệu bẩm sư minh, không nhìn chúng ta đan sông giới, ngươi tuyệt đối không nên buông tha nàng. Một người trong đó thần sắc oán độc nói ra. Lục Thiên ánh mắt rơi vào Trường Sinh Thánh Nữ trên thân, trong lòng không khỏi ngưng tụ, hắn trở tay cho vị đệ tử kia một cái tát mạnh. Đùng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, vị đệ tử kia bị đánh bay vài mét. Lục Thiên thâm hít một hơi, đi hướng Trường Sinh Thánh Nữ, ôn quyền nói, "Lão hủ Lục Thiên, gặp qua Trường Sinh Thánh Nữ." Chớ nhìn hắn là đan này vương thành trưởng không giả, nhưng là tại Trường Sinh Thánh Nữ trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì. Trường Sinh Thánh Địa sẽ cho đan sông giới diện con, cũng sẽ không cho hắn mảy may mặt mũi. Hắn chỉ là một vị trưởng lão, cũng đại biểu không được đan sông giới, trước mắt Trường Sinh Thánh Nữ lại có thể đại biểu Trường Sinh Thánh Địa. Giải Trường Sinh Thánh Nữ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Trường Sinh Thánh Nữ, vị này là Trường Sinh Thánh Địa Trường Sinh Thánh Nữ. Giờ khắc này, bọn hắn biết, Triệu Bẩm mà chết, mà vị kia bị Lục Tiên một bàn tay đánh bay đệ tử, giờ phút này cũng là ánh mắt hoảng sợ, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Trường Sinh Thánh Nữ thản nhiên nói, xem ra đan sông giới đối với đệ tử ước thúc có chút không nghiêm. Lục Tiên cái trán hiện một vòng mồ hôi lạnh, đội văn nói, lão hủ thay bọn hắn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Trường Sinh Thánh Nữ hờ hững nói, chịu nhận lỗi thì không cần. Vâng. Nàng đưa tay một bàn tay vung ra ngoài, vừa rồi mở miệng vị kia đan sông giới đệ tử, trực tiếp bị vung thành cho bụi. Trường Sinh Thánh Nữ mặt không thay đổi nói ra, những người còn lại có thể lăn. Lục Thiên lánh nhìn Quý Minh Viễn bọn người, còn không mau cút đi. Đi mau. Quý Minh Viễn bọn người trong lòng sợ hãi, vội vàng thối lui, căn bản không dám có chút lưu lại. Thánh Nữ, ngươi nhìn Lục Thiên nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ. Trường Sinh Thánh Nữ đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta chỉ là thuận đường đi ngang qua nơi này. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Lục Thiên tăng trưởng Sinh Thánh Nữ rời đi, trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn tiếp tục trở lại trên lầu. Tiễn Thanh cứ thế tại nguyên chỗ, hắn khiếp sợ nói ra, Tạ Minh, nàng thật sự chính là trưởng Sinh Thánh Nữ Tạ Nguy Lâu cười nói, nàng có phải hay không rất bá khí? Bá khí? Phi thường bá khí. Thánh địa Thánh Nữ, quả nhiên khủng bố như vậy. Tiễn Thanh kịp phản ứng đằng sau, thần sắc phấn chấn không gì sánh được. Nhìn thấy trưởng Sinh Thánh Nữ nghiền sát Triệu Bẩm cùng một người khác, hắn tự nhiên cảm giác hạ giận. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một bên Lục Minh Nha, ta cảm giác vị này khẳng định càng thêm bá khí. Tiễn Thanh ánh mắt rơi vào Lục Minh Nha trên thân, vị này hắn cũng nhìn không thấu, hẳn là cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tạ Nguy Lâu cười nói, vị này xem chừng là Luân Hồi Giáo Thánh Nữ vòng Luân Hồi Giáo. Yến Thanh thân thể run lên, trong lòng khơi dậy kinh đảo hải lãng, đầu đầy mồ hôi chảy xuôi, vội vàng rời đi ánh mắt. Luân Hồi Giáo, đây chính là so Trường Sinh Thánh Địa càng thêm thần bí khó lường tồn tại. Tại cái này Đông Hoàng, lưu truyền một câu, thả gây thiên địa, chớ chiêu luân hồi. Luân Hồi Giáo đại danh, ai không biết? Lục Minh Nha tựa như không có cái gì nghe được, cúi đầu, yên lặng ăn mặt. Có thể là ta nói lung tung, Yến Minh không cần suy nghĩ nhiều. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, cười cười, tiếp tục nhấm nháp rượu ngon. Yến Thanh thì là nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút. Tạ Nguy Lâu nhận biết Trường Sinh Thánh Nữ, còn nhận biết vị này hư hư thực thực là Luân Hồi Giáo Thánh Nữ đạo cô. Như vậy lai lịch của hắn, khẳng định cũng cực kỳ không đơn giản. Một lát sau, Lục Minh Nha ăn xong một tô mì, uống vài chén rượu, cho Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, chờ chút tâm sự. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lục Minh Nha bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hô. Yến Thanh nhìn thấy Lục Minh Nha rời đi, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Yến huynh, thừa đồ vật còn nhiều, tiếp tục ăn a. Tạ Nguy Lâu cởi cầm lấy búa, nhanh chóng nhâm nhi thưởng thức những mỹ thực này, hương vị tuyệt hảo. Tốt tốt tốt. Yến Thanh nuốt một cái mồ hôi, cầm lấy đũa nhâm nhi thưởng thức. Chương 767, lời ngươi nói, nửa thật nửa giả. Chương 767, lời ngươi nói, nửa thật nửa giả. Một lúc lâu sau, cả bàn thịt rượu bị quét ngang không còn, Tạ Nguy Lâu cùng Yến Thanh cơm nước non nê, rời đi bắt chân lâu. Ngoài lầu, Tạ Nguy Lâu đối với Yến Thanh nói, Yến huynh, ta có chút sự tình, chờ chút lại trở về. Tốt. Yến Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, hướng một cái phương vị đi đến. Hắn rốt cuộc là ai? Yến Thanh nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. Bất quá hắn có thể cảm giác được, Tạ Nguy Lâu cũng không ác ý, người này có thể kết giao. Thành cây. Một tòa trong đình đài, Lục Minh Nha ngồi trên băng ghế đá, phất trần kiếm bày ra trên bàn, ngay tại yên lặng chờ đợi. Tạ Nguy Lâu đi tới, hắn nhìn về phía Lục Minh Nha, cười hỏi, Lục cô nương dự định cùng ta trò chuyện cái gì? Lục Minh Nha ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, nhìn sang Tạ Nguy Lâu nhận chữ bận, ngươi lại ta Luân Hồi Giáo Thần Quỷ Thất Sát Kiếm, còn để đại hộ pháp âm thầm nhìn chằm chằm, ngươi là đại hộ pháp đệ tử. Tạ Nguy Lâu trên tay nhận chữ bận, chính là Luân Hồi Giáo đồ vật, phía trên có đặc thù ấn ký. Tạ Nguy Lâu cười nói, không biết ngươi nói đại hộ pháp là vị nào? Luân Hồi Giáo đại hộ pháp theo dõi hắn. Cái này khiến Tạ Nguy Lâu trong lòng ngưng tụ, cảm thấy một chút bất an, chẳng lẽ việc này cùng Tam Thúc có quan hệ? Hắn cùng Luân Hồi Giáo không có chút nào quan hệ, duy nhất có thể cùng Luân Hồi Giáo có quan hệ chính là Tam Thúc. Dù sao Tạ Tất An cái tên đó liền rất không thích hợp, mà lại đối phương chuyển cho hắn Thần Quỷ Thất Sát Kiếm, cho hắn Vạn Hồn Tiên, đều là cùng Luân Hồi Giáo có quan hệ, liền rất quỷ dị. Đen vô thường. Lục Minh Nha nói thẳng. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, hỏi ngược lại, vì sao là đen vô thường, không có khả năng là bạch vô thường sao? Lục Minh Nha thản nhiên nói, bây giờ Luân Hồi Giáo cũng không bạch vô thường. Sắc thực tới nói, từ Luân Hồi Giáo thành lập, liền không có bạch vô thường hắc bạch vô thường, từ đầu ngậm tới nói, đúng là Luân Hồi Giáo hai đại hộ pháp. Bất quá Luân Hồi Giáo chỉ có Phạm Vô Cứu đỉnh lấy đen vô thường danh hiệu, về phần bạch vô thường, cái đầu kia hàm còn chưa có người động tới, vẫn luôn trên không trung. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng không có lộ ra mảy may dị sắc. Hắn cười nói, theo ta được biết, hắc bạch vô thường, một cái tên là Phạm Vô Cứu, một cái tên là Tạ Tất An, chẳng lẽ Luân Hồi Giáo không có bổng phí vô thường Tạ Tất An? Lục Minh Nha nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, Luân Hồi Giáo không có Tạ Tất An, nhưng là nàng không có tiếp tục nói hết, trong này liên lụy đến Luân Hồi Giáo một số bí mật, không thể nói thẳng. Tạ Nguy Lâu giang tươi cười nồng đậm nói, thật vừa đúng lúc, tam thúc của ta liền gọi Tạ Tất An, cái này Thần Quỷ Thất Sát Kiếm chính là hắn truyền ta. Điều đó không có khả năng. Lục Minh Nha lại là lắc đầu, nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu nói lời của ngươi nói, nửa thật nửa giả. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Tạ Nguy Lâu lời nói, bởi vì Tạ Nguy Lâu lời nói người cùng nàng nhận biết, sinh ra mâu thuẫn. Bạch Vô Thường danh hiệu vẫn luôn ở trên không lấy, đó là bởi vì Bạch Vô Thường sớm đã mất đi. Luân hồi giáo còn chưa thành lập trước đó, liền có Hắc Bạch Vô Thường danh hiệu, theo một đời Đen Vô Thường mất đi, đời sau Đen Vô Thường liền sẽ trên đỉnh, mà lại chỉ có thể gọi là Phạm Vô Cứu. Về phần Bạch Vô Thường, cổ lão Tuế Nguyệt ở giữa mất đi, đằng sau không còn có người tới chống đỡ cái đầu kia hàm. Việc này liên lụy đến Luân hồi giáo đại bí mật, liên lụy đến Luân hồi giáo một chút qua lại, trong đó chi tiết nàng cũng không biết. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc nói, vậy mà không có hù dọa ngươi. Tốt à, vậy ta không giả, kỳ thật Đen Vô Thường là ta một vị bà con xa thúc thúc, ta dưới cơ duyên xảo hợp, được hắn chân truyền ngươi nói như vậy, ngược lại có mấy phần tin phục độ. Lục Minh Nha ngôn ngữ bình tĩnh. Tạ Nguy Lâu giờ phút này nói như vậy, cùng nàng chỗ nhận biết vừa lúc có thể liên hệ với. Bởi vì dưới mắt trừ loại này đều là bên ngoài, nàng thực sự khó mà tìm được còn lại đáp án. Về phần Bạch Vô Thường, căn bản không có khả năng. Tạ Nguy Lâu đối với Lục Minh Nha duỗi ra ngón tay cái, Lục cô nương thật thông minh, không biết có thể hay không nhìn xem chân chính khuôn mặt. Nói thật, nàng không tin. Nói giả, nàng vậy mà tin. Bất quá từ Lục Minh Nha ngôn ngữ đến xem, Tạ Nguy Lâu cảm thấy Tam Thúc lại bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nếu là có thể gặp một lần cái kia Phạm Vô Cứu, có lẽ có thể giải khai một chút nghi hoặc. Lục Minh Nha không có tiếp tục vấn đề này, nàng thản nhiên nói, "U Minh của bố, có một trận tạo hóa, đại hộ pháp hy vọng ngươi đi xem một chút." Nói xong, nàng liền phi thân rời đi. Tại Lục Minh Nha rời đi đằng sau, Tạ Nguy Lâu nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn mấy phần trầm tư. Bị Luân hồi giáo đại hộ pháp nhìn chằm chằm, là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Đều nói Ninh Nhạ Thiên Điện chớ chiêu luân hồi, hiện tại hắn tựa như là bị Thiên Điện cùng Luân hồi giáo để mắt tới. Tam thúc ngươi thực lưu. Tạ Nguy Lâu cảm khái một câu, liền quay người rời đi. Lục Minh Nha nói U Minh bột bố có một trận cơ duyên, hay là đại hộ pháp bàn giao? Để hắn có chút không hiểu, bất quá tiếp theo phải xem nhìn. Đan Vương ngoài thành, trong một khu rừng rậm rạp, gặp qua đại hộ pháp. Lục Minh Nha đối với một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ người thần bí hành lễ. Người thần bí này chính là Luân hồi giáo đại hộ pháp Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu nói nhưng làm sự tình nói cho hắn biết. Lục Minh Nha nhẹ nhàng gật đầu, nói. Phạm Vô Cứu nhìn về phía Lục Minh Nha, thế nhưng là hỏi một vài vấn đề. Lục Minh Nha nói thẳng, hỏi một chút, hắn nói ngươi là hắn bà con xa thúc thúc. Phạm Vô Cứu cười nhạt một tiếng, hắn nói không sai, bất quá ngươi không cần thiết hỏi hắn quá nhiều, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, cũng đừng can thiệp chuyện của hắn. Hắn không có quá nhiều giải thích, liền phi thân rời đi. Lục Minh Nha nắm lấy phất trần kiếm, biến mất tại trong rừng rậm. Thanh Châu, đế tộc Lâm nhà, Hư Không Sơn. Cửa thanh đồng mở ra, một bộ váy dài màu xanh lâm thanh hoàng mang theo Lâm gia chúng đệ tử phi thân mà ra. Nàng toàn thân tràn ngập đạo vận thần bí, hào quang rực rỡ, thần bí khó lường, tóc dài đen nhánh theo gió mà động, khuôn mặt đẹp đẽ, da trắng nõn nà, khí chất thanh lãnh, cái trán hiện hiện ba viên đại đạo phù văn, ẩn chứa lực lượng cường đại. Hai con ngươi thâm thúy, có thể xuyên thủng đất trời, trên thân tràn ngập một cỗ tịch diệt chi uy, khiến cho thiên địa lắc lư. Ba tôn cực đạo đế khí lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, quang mang lấp lóe, chấn áp bạc cổ, để nàng xem ra giống như một tôn tuyệt đại thần nữ. Một người độc trưởng ba tôn cực đạo đế khí, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, nàng tuyệt đối là người thứ nhất. Tham kiến tiểu thư. Lâm gia đông đảo trưởng lão nhao nhao hành lễ, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lần này tiểu thư nhập nơi truyền thừa, khẳng định đạt được càng cường đại hơn truyền thừa. Lâm Thanh Hoàng nhìn đám người một chút, thần sát thanh lanh nói, lần này truyền thừa tương đối thuận lợi, tất cả mọi người có không tệ thu hoạch. Sau đó ta phải đi gặp cổ tổ. Nàng nhìn về phía trong đám người một vị cổ lão trưởng bảo nam tử trung niên, ngươi đi trong đại điện chờ ta, ta lát nữa cần hỏi ngươi một ít chuyện. Tuân mệnh. Nam tử trung niên cung kính thi lễ một cái. Vâng. Lâm Thanh Hoàng bước ra một bước, không gian vỡ nát, nàng mang theo ba tôn cực đạo đế khí, trực tiếp chắp tay tiến vào vết nứt không gian. Chương 768, không môn không phái, đan đạo thi đấu. Chương 768, không môn không phái, đan đạo thi đấu. Hư Không Sơn. Một cái cự đại trong bí cảnh, bên trong có rất nhiều sơn nhạc. Toàn nào đó sơn nhạc chi đỉnh, một vị lão nhân tóc trắng xóa đang cùng một vị người thần bí đánh cờ, lão nhân lạc tử tốc độ chậm chạp, cái chán che kín mồ hôi lạnh. Trước mặt bàn cờ, chất liệu cực kỳ đặc thù, nhưng là giờ phút này lại xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phía trên có rất nhiều kinh khủng đại đạo quy tắc xen lẫn. Người trẻ tuổi, cờ không phải như vậy dưới. Người thần bí chỉ có một đạo hư ảnh, hắn chậm rãi mở miệng, trung quanh thiên địa run không ngừng, chấn động, nứt ra. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, ngài ở chỗ này, ta sao dám lạc tử? Không thú vị. Người thần bí tiện tay đặt ở trên bàn cờ trong khoảnh khắc hóa thành một miệng, hắn đứng dậy, không gian nứt ra, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hô. Lão nhân trong lòng thở dài một hơi, có chút bước một cái mồ hôi, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giang giác. Không gian nứt ra, Lâm Thanh Hoàng phi thân mà đến, nàng đối với lão nhân hành lễ, tham kiến cổ tổ. Vị lão nhân này chính là Lâm gia cổ tổ. Lâm gia cổ tổ nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, cười nói, lần này chuyển thừa còn thuận lợi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, hết thể cũng rất thuận lợi. Nàng có đế tộc là tinh thuần nhất huyết mạch, còn nắm giữ lấy hai môn đại đế chuyển thừa đế kinh, lần này chuyển thừa thì là hai vị đại đế vô thượng đạo tắc. Loại đạo tắc này kinh khủng hơn, ẩn chứa tuyệt thế đế uy, nàng có thể bằng vào loại đạo tắc này, không cần tốn nhiều sức vận dụng cực đạo đế khí. Như vậy liền tốt. Lâm gia cổ tổ cười gật đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Đại đế đạo tắc, cho dù là hắn, đều khó mà nắm giữ. Nhưng Lâm Thanh Hoàng khác biệt, đối phương có tinh thuần nhất đại đế huyết mạch, còn có hai tôn đại đế cực đạo đế binh, nắm giữ đứng lên, tự nhiên dễ dàng hơn. Lâm Thanh Hoàng là Lâm gia hy vọng, tương lai của nàng tràn ngập vô hạn khả năng, sớm muộn sẽ siêu việt hắn lao ra hỏa này. Lâm Thanh Hoàng tò mò hỏi, vừa rồi có người còn lại ở chỗ này? Lâm gia cổ tổ yên lặng cười một tiếng, một vị bằng hữu đã rời đi. Thì ra là thế. Lâm Thanh Hoàng gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, nàng cùng Lâm gia cổ tổ hàn huyên một ít chuyện, liền phi thân rời đi. Lâm gia, trong một tòa đại điện, Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía nam tử trung niên, nói một câu tạ nguy lâu sự tình, gần nhất có thể có động tĩnh gì. Nam tử trung niên cười nói, biết tiểu thư đang chăm chú hắn, ta liền dò xét một chút tin tức của hắn, hắn tại Hỏa Châu chu sát Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm kiếp trưởng lão, còn tế ra một bộ kinh khủng thi hài, trấn sát Vạn Kiếm Thánh Địa mấy vị khấu cung trưởng lão, dưới mắt đã rời đi Hỏa Châu, tựa hồ tiến về Đan Huyền Châu. Lâm Thanh Hoàng hỏi, hắn còn gặp phải mặt khác phiền phức. Nam tử trung niên nói thiên điện, luân hồi dạy, tựa hồ đang theo dõi hắn, nguyên nhân trong đó, ta ngược lại thật ra không biết. Thiên điện, luân hồi dạy. Lâm Thanh Hoàng mặt lộ vẻ trầm tư, đại phiền phải a. Nam tử trung niên nói tiểu thư yên tâm, tiểu tử kia rất kỳ lạ, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, bình thường phiền phức, không làm gì được hắn. Lá bài tẩy của hắn, sát thực không ít. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, nàng khua tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Nam tử trung niên thi lễ một cái, liền rời đi đại điện. Lâm Thanh Hoàng xuất ra một hộp son phấn, yên lặng quan sát. Nửa tháng sau, Đan Vương Thành, Đan đạo đại bị chính thức bắt đầu. Tiến gia, Quý gia, Lam gia, tam đại nhà luyện đan tộc nhau nhau tiến về phủ thành chủ. Trừ cái đó ra, trong thành còn có không ít tuổi trẻ luyện đan sư cũng tiến đến tham gia lần này thi đấu. Tiến gia lần này người dẫn đội là một vị nam tử trung niên, hắn là gia chủ Yến gia, Yến Biệt, ngũ phẩm đỉnh phong đan sư. Tạ Nguy Lâu, Yến Hành, Yến Kinh Nu đều là ở trong đó. Ngoài ra còn có hai vị Yến gia mời tới luyện đan sư, đều là đan đạo ngũ phẩm sơ kỳ, lai lịch bất phàm, là Yến gia bỏ ra giá cả to lớn mới mời tới. Đan đạo đại bị, tam đại gia tộc có thể mời ngoại viện trợ trận. Đương nhiên, cái này ngoại viện nhất định phải là tuổi trẻ đan sư, đồng thời còn không có khả năng là đan sông giới đan sư. Tạ Minh, chờ chút chúng ta liền đến phủ thành chủ, đến lúc đó ngươi toàn lực ứng phó liền có thể. Tiến Thanh mặt tươi cười nói. Đối với lần này đan đạo đại bị, hắn cũng không áp lực quá lớn, giờ phút này nên có áp lực hẳn là hắn lao phụ thân. Yên tâm. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói. Đan đạo đại bị tình huống, hắn đã tại Yến Thanh nơi này hiểu rõ ràng. Dựa theo di vãng tình huống, tham dự thi đấu đan sư, trên cơ bản sẽ không vượt qua lục phẩm. Cho dù là vượt qua lục phẩm, chỉ cần không cao hơn bát phẩm, đối với hắn mà nói, chính là sự tình mười phần chắc chín. Tại hạ đan dừng các, Mục Hiên, ngũ phẩm đan đạo sơ kỳ. Vị huynh đài này có chút lạ mắt, không biết là xuất từ cái nào luyện đan thế lực. Tiến gia mời tới một vị nam tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tiến Khinh Nu cùng Yến Biệt cũng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Dựa theo Yến Thanh lời nói, cái này Tạ Nguy nửa tháng trước tấn cấp đan đạo ngũ phẩm, cũng là cực kỳ không đơn giản. Tạ Nguy Lâu nhìn người này một chút, cười nói, không môn không phái, đan này đã một đường, cũng toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Tán đan sư. Mục Hiên nghe đến đó thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Một vị khác đan sư cũng lộ ra mấy phần giọng điểm ai. Tán đan sư, không môn không phái, tự nhiên không so được bọn hắn loại này đan đạo thế lực người. Tạ Nguy Lâu cười một tiếng, cũng không muốn cùng hai cái tiểu cặn bã so đo. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới phủ thành chủ. Trên một quảng trường khổng lồ, Tiến gia, Quý gia, Lam gia người tề tụ, chung quanh còn có rất nhiều tuổi trẻ luyện đan sư. Tiến gia, Quý gia cùng Lam gia người nhìn về phía Yến gia đám người, thần sắc có chút tấm lãnh. Bất quá bọn hắn cũng không dám chủ quan, theo bọn hắn lấy được tin tức, Tiến gia đại tiểu thư, Tiến Khinh Nu đã bước vào đan đạo lục phẩm chi cảnh. Có một vị lục phẩm đan sư tọa trấn, Tiến gia vẫn như cũ không thể khinh thường, bất quá bọn hắn gia tộc cũng không kém, đồng dạng có thừa nhập đan sông giới đan sư. Quý Minh Viễn nhìn về phía Yến Thanh, cười lạnh nói, "Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút, như thế nào chiến lệnh." Yến Thanh không thèm để ý đối phương. Lục Thiên Trường lao đến, nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, đám người liền vội vàng đứng lên. Chỉ gặp Lục Thiên tại mấy vị nam nữ trẻ tuổi cùng đi phi thân mà đến. "Tham kiến Lục Thiên Trường lão." Đám người nhao nhao hành lễ. "Không cần đa lễ." Lục Thiên đối với đám người phất phất tay. Lục Thiên Trường lão bên người mấy vị luyện đan sư đều là đan sông giới người. Trong mấy người, liền có Quý gia đại công tử Quý Hiệt Trắng, Lam gia đại tiểu thư Lam Bị Bằng, bọn hắn sớm đã gia nhập đan sông giới, bây giờ đã là lục phẩm đan sư. Đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lục Thiên bên người mấy vị tuổi trẻ đan sư, tuổi còn trẻ, liền vào đan sông giới, này quả không đơn giản. Lục Thiên nhìn về phía đám người, cười nhạt nói, "Sau đó ta nói một câu lần này đan đạo đại bị quy tắc, vẫn y bộ dạng cũ, nổ đến thứ nhất giả, có thể đạt được một cái tiến đến tham gia đan sông giới đan đạo khảo hạch tư cách. Mặt khác, tam đại gia tộc ở giữa cũng sẽ tồn tại đọ sức, chỉ cần là tam đại gia tộc bên trong tùy ý người nổ đến thứ nhất, trong thành 16 ngõ hẻm đan đạo cửa hàng, liền do tương ứng gia tộc phụ trách." Chương 769, màu đen mảnh đồng, có liên quan dị hỏa. Chương 769, màu đen mảnh đồng, có liên quan dị hỏa. Trong thành 16 ngõ hẻm đan đạo cửa hàng. Tam đại gia tộc người nghe vậy, không khỏi hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trong thành 16 ngõ hẻm, là đan vương thành phồn vinh nhất, náo nhiệt nhất khu vực, cũng là rất nhiều tu sĩ tề tụ khu vực. Đối với tam đại nhà luyện đan tộc mà nói, ở trong thành 16 ngõ hẻm bán đan dược, tất nhiên có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Đáng tiếc nơi đó là phủ thành chủ địa bàn, tất cả cửa hàng đều do phủ thành chủ khống chế, bọn hắn căn bản không có khả năng ở nơi đó bán đan dược. Ngược lại là không nghĩ tới, lần này phủ thành chủ vậy mà lấy ra 16 ngõ hẻm cửa hàng làm bán thưởng. Lục Thiên tư tắc một chút, lại nói, trừ đan sông giới đan đạo khảo hạch tư cách cùng 16 ngõ hẻm cửa hàng bên ngoài, ta dự định lại cho ra một kiện bán thưởng. Còn có bán thưởng. Đám người mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc, Lần này Lục Tiên xuất ra ban thưởng, đã vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào đan đạo thi đấu. Lục Tiên thủ trung xuất hiện một khối màu đen mảnh đồng, hắn trầm ngâm nói, vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, lĩnh hội nhiều năm, nhưng không có mảy may thu hoạch, trên đó kèm theo lấy kỳ lạ liệt diễm chi lực, có thể bị bỏng thần hồn, sợ cùng thiên địa dị hỏa có quan hệ, liền đem nó đặt vào lần này đan đạo thi đấu ban thưởng. Cái gì? Cùng thiên địa dị hỏa có quan hệ? Làm luyện đan sư, ai không muốn có được một đóa thiên địa dị hỏa? Đáng tiếc thiên địa dị hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo ta được biết, đan sông giới bên trong liền có một đóa tuyệt thế dị hỏa, đó là đan sông giới căn bản. Mọi người thấy Lục Tiên thủ trung màu đen mảnh đồng, ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Cho dù là Yến Khinh Nhu các loại đan sông giới đệ tử, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, căn bản không có ngờ tới Lục Tiên sẽ xuất ra dạng này lịch thiên chi vật. Có ý tứ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lục Tiên thủ trung màu đen mảnh đồng, xác thực cảm giác được một cỗ kỳ lạ hỏa thuộc tính chi lực. Cái này màu đen mảnh đồng, nhất định phải đem tới tay. Nếu là vận khí tốt, lại lấy tới một đóa dị hỏa, đến lúc đó dung hợp bốn đóa dị hỏa, uy thế càng cường hãn hơn. Lục Thiên thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại giữa quảng trường vị trí, hắn nhẹ nhàng phất tay. Ầm ầm. Quảng trường chấn động, rất nhiều bàn đá lơ lửng mà lên, mỗi tấm trên bàn đá đều có tương ứng số thứ tự, phía trên trưng bày rất nhiều dược liệu. Lục Thiên đạo, lần này đang đạo thi đấu, đơn giản một chút, trên bàn dược liệu đều là giống nhau, mọi người từ đó tuyển ra một phần, dốc hết toàn lực luyện chế am hiểu nhất, phẩm cấp cao nhất đan dược. Cuối cùng lão hủ căn cứ các vị luyện chế đan dược phẩm cấp, chất lượng, đến phán định các vị đan sư thắng bại, tất cả luyện chế ra tới đan dược, các ngươi đều có thể mang đi. Hắn tiếp tục nói, nếu là đồng thời xuất hiện đan dược phẩm cấp cao nhất, chất lượng tốt nhất hai người cực kỳ trở lên, liền thêm thi đấu một trận, thẳng đến phân ra thắng bại. Lần này phủ thành chủ chuẩn bị dược liệu, đủ để luyện chế lục phẩm đan dược, đáng tiếc căn cứ dị vãng tình huống đến xem, trên cơ bản sẽ không xuất hiện lục phẩm đan sư. Lục Thiên nhìn về phía đám người, tham gia thi đấu luyện đan sư, hiện tại có thể lên trận một canh giờ làm hạn định. Luyện đan thời điểm, không thể tận lực đi làm nhiễu người khác, nếu không, vỡ xuống thi đấu danh lệch. Rất nhiều tuổi trẻ luyện đan sư, nhao nhao đi về phía trước. Yến Thanh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ Minh, ủng hộ. Ân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hướng một vị trí đi đến. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn dược liệu, những dược liệu này, cao nhất có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Yến Thanh ngay tại Tạ Nguy Lâu bên cạnh, mà tại hắn một bên thì là Quý Minh Viễn cùng Lâm Lược. Quý Minh Viễn quét Yến Thanh một chút, cười khẩy nói, chỉ là tam phẩm đan sư, cũng không cảm thấy ngại lên đài mất mặt xấu hổ. Sau đó ngươi sẽ minh bạch, cùng chúng ta so sánh, ngươi đến cùng có bao nhiêu phế. Yến Thanh không để ý đến Quý Minh Viễn, cúi đầu chọn lựa thích hợp bản thân dược liệu. Lần này đang đạo thi đấu, lấy hắn tam phẩm đan đạo thực lực, tự nhiên không có chút nào hy vọng. Hắn không có hy vọng, không có nghĩa là hắn Yến gia không có hy vọng. Lần này hắn Yến gia có 3 vị ngũ phẩm đan sư, có hy vọng nổ đến thứ nhất. Bất quá Yến gia 13 vị ngũ phẩm đan sư, căn cứ hắn đối với mặt khác hai đại gia tộc hiểu rõ, cái kia hai đại gia tộc cũng sẽ mời tuổi trẻ ngoại viện đan sư. Như Yến Thanh sở liệu, nơi xa liền có Quý gia, Lam gia 14 vị luyện đan sư, bốn người đều là ngũ phẩm, đến từ một chút đan đạo thế lực. Ông. Yến Thanh móc ra một cái linh khí đan lô, hắn lại nắm ấn quyết, tế ra một đóa đan hỏa. Đây chỉ là bình thường đan hỏa, nhưng là đối với tam phẩm luyện đan sư mà nói, đã đủ rồi. Còn tại dùng giá rẻ đan hỏa. Quý Minh Viễn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hắn nhanh chóng chọn lựa ra một phần dược liệu. Sau đó xuất ra một cái tinh mỹ đan lô, lại tế ra một đóa ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm này vừa ra, Yến Thanh trong tay đan hỏa đều đang không ngừng rung động, nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Thú hỏa. Yến Thanh lập tức nhìn về phía Quý Minh Viễn, sắc mặt có chút âm trầm. Gia hỏa này nắm giữ là một đoàn không kém thú hỏa. Đối với hắn đan hỏa có nhất định áp chế. Mặc dù Lục Thiên nói không có khả năng tận lực ảnh hưởng người khác luyện đan, nhưng là hỏa diễm tự động tán phát uy áp, tự nhiên không có khả năng tính tận lực ảnh hưởng. Quý Minh Viễn thần sắc hơi có vẻ đắc ý, đây là tử quang thú hỏa, bắt nguồn từ thần đỉnh cảnh tử quang huyền mãng, há lại ngươi cái kia bình thường đan hỏa có thể so sánh. Sau khi nói đến đây, hắn trực tiếp đem dược liệu ném vào trong lò đan, nhanh chóng tiến hành luyện chế. Một bên Lam Nhược cũng là như vậy, đồng dạng tế ra một đóa không kém thú hỏa, nhanh chóng tiến hành luyện chế. Tiễn Thanh hít sâu một hơi, từ từ luyện chế. Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, hướng bốn phía dò xét một chút, phát hiện trong đám người cao nhất luyện chế đan dược cũng mới ngũ phẩm trung kỳ. Như vậy, thật cũng không tất yếu để hắn dốc hết toàn lực trực tiếp luyện chế một viên tiên tướng đan liền có thể. Ngay cả như vậy, hắn cũng là tại cá chiên. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu xuất ra thuần dương lò bắt quái, theo rồi ra chân nguyên ngưng tụ một đám lửa lan tràn ra. Loại trang diện nhỏ này căn bản không cần hắn sử dụng dị hỏa. Tạ Nguy Lâu tiện tay lấy ra một phần dược liệu ném vào đan lô, chậm rãi tiến hành luyện chế. Tán đan tu chính là tán đan tu, ngay cả đoàn gia dáng hỏa diễm đều không có. Yến Thanh mời hai vị ngũ phẩm đan sư liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, gặp nó sử dụng chỉ là bình thường hỏa diễm, không khỏi lắc đầu, bọn hắn tế ra thú hỏa, nhanh chóng tiến hành luyện chế. Phanh phanh phanh. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường không ngừng phát ra tiếng nổ, không ngừng có người nổ lô, luyện đan thất bại, cuối cùng rời đi quảng trường. Gần thành, Yến Thanh luyện chế là một cái tam phẩm đỉnh phong thác cương đan. Lấy hắn đang đạo trình độ, trước đó cũng luyện chế qua dạng này đan dược, nhưng là chỉ có số ít mấy lần thành công, lần này hắn dự định thử lại lần nữa. Dưới mắt sắp ngưng đan, liền có 8 thành hy vọng, chỉ cần thành công luyện đan, viên này tam phẩm đỉnh phong đan dược liền coi như là thành. Ông. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Quý Minh Viện ánh mắt lộ ra âm hiểm chi sắc, hắn nắm ấn quyết, thú hỏa lực lượng lại lần nữa bộc phát, đan lô chấn động, một cỗ cường đại khí tức cuốn tới. Không tốt, Tiễn Thanh đan hỏa cùng đan lô nhận cỗ khí tức này ảnh hưởng, trong nháy mắt mất khống chế. Chương 770, Cửu Vân Thăng cùng nhau, đỉnh phong đan dược chương 770, Cửu Vân Thăng cùng nhau, đỉnh phong đan dược ầm ầm. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, Tiến Thanh trực tiếp nổ lô, bạo tạc lực lượng dư ba, đem hắn đẩy lui vài mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Quý Minh Viễn, người Yến Thanh tức giận nhìn xem Quý Minh Viễn, gia hỏa này chính là cố ý, bất quá một giây sau, hắn liền bị một nguồn lực lượng rời ra quảng trường. Hừ. Quý Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, toàn lực áp chế đan lô của chính mình, giờ phút này đan lô của hắn đang không ngừng chấn động, một cỗ bảng bạc khí tức lan tràn ra. Hắn mới vừa rồi là cố ý, ai có chứng cứ? Hắn áp chế đan lô, khống chế hỏa diễm, có vấn đề sao? Không có vấn đề gì cả. Ân. Cố khí tức này hắn luyện chế không phải bình thường ngũ phẩm sơ kỳ đan dược. Đây là ngũ phẩm trung kỳ đan dược khí tức. Không phải nói Quý Minh Viễn vừa tấn cấp ngũ phẩm sơ kỳ không bao lâu sao? Cái này tấn cấp ngũ phẩm trung kỳ. Mọi người vây xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Yến Thanh, ở đây đan sư lại có mấy cái cấp 5. Tam đại gia tộc ngược lại là mời mấy cái ngũ phẩm đan sư, về phần còn lại đan sư, toàn bộ đều tại ngũ phẩm phía dưới. Mà lại tam đại gia tộc mời mấy cái đan sư, toàn bộ đều là ngũ phẩm sơ kỳ. Dưới mắt Quý Minh Viễn lại tại luyện chế ngũ phẩm trung kỳ đan dược, đây tuyệt đối không phải đang mạo hiểm, đối phương đoán chừng đã bước vào ngũ phẩm trung kỳ chi cảnh. Quý gia gia chủ là một vị nam tử trung niên, uy phong, hắn nhìn về phía Yến Biệt, cười nói: "Yến Biệt huynh, ngươi cảm thấy con ta Minh Viễn như thế nào?" Yến Biệt mặt không biểu tình nhìn Quý Phong một chút, cũng không trả lời. Cái này Quý Minh Viễn xác thực không đơn giản, bất quá hắn Yến gia còn kém sao? Hắn đại nữ nhi, dù sao cũng là đàn sông giới đệ tử, còn là một vị lục phẩm đan sư. Yến Kinh Nhu cũng là không nói một lời, trường hợp như vậy, nàng không hứng thú nhiều lời. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay Yến Thanh bị đả kích một phen, là một chuyện tốt, không trải qua một chút ngăn trở, đối phương khó mà nhanh chóng trưởng thành. Lam gia gia chủ, tên là Lam Chan, hắn nhìn về phía Quý Phong, mặt tươi cười nói: "Quý Phong huynh, cũng không thể quên chúng ta hai nhà hữu nghị à?" Quý Phong dáng tươi cười nồng đậm nói: "Lam Chan huynh yên tâm, hôm nay con ta như nổ đến thứ nhất, hắn cùng Lam Nhược Nha đầu kia liền lập tức thành hôn, đến lúc đó con ta nhập đàn sông giới, Lam Nhược Nha đầu kia vừa lúc có thể đi theo tương trợ, về phần trong thành 16 ngõ hẻm đàn đạo cửa hàng, tự nhiên là chúng ta hai nhà cùng hưởng." Lam Chan cười ôn quyền nói: "Đa tạ Quý Phong huynh, xem ra ta Lam gia tuyển một cái tuyệt hảo minh hữu, Lam Nhược Nha đầu kia cũng càng là có ánh mắt, còn tốt nàng chủ động cùng cái nào đó phế vật từ hôn, không phải vậy trước đây đổ coi như hủy. Nhập đan sông giới danh ngạch chỉ có một cái, danh ngạch này khẳng định sẽ rơi vào Quý Minh Viễn trong tay. Lam Nhược cùng thành hôn, lấy đối phương thê tử thân phận, ngược lại là có thể cùng đi tiến về đan sông giới. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có hy vọng trở thành đan sông giới đệ tử chính thức. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt chính là 16 ngõ hẻm cửa hàng, đây chính là thực sự lợi ích a." Tiến Biệt thản nhiên nói: "Hai vị cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này không đến cuối cùng một khắc, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết đâu. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi." Lam Chân cùng Quý Phong liếc nhau, mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý đảo mắt. Một canh giờ đến, có rất nhiều luyện đan sư thất bại, lui xuống, cũng có một ít luyện đan sư luyện chế hoàn thành, đang đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi nghiệm đan. Còn có một số đan sư, đầu đầy mồ hôi, luyện chế đến khẩn yếu con đầu, vội vàng không gì sánh được, đáng tiếc không có thời gian. Thời gian đến, lập tức đình chỉ luyện đan. Lục Thiên Lãng âm thanh mở miệng, một cỗ uy áp đem quảng trường bao phủ. Ầm ầm. Một chút còn tại luyện đan đan sư nhao nhao nổ lô, trực tiếp thất bại, người thất bại, toàn bộ bị rời xuống đi. Lục Thiên đi về phía trước, không ngừng kiểm tra đám người luyện chế đan dược. Ngũ phẩm trở xuống đan dược, hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn cái chất đề, đơn giản cho đánh giá, liền hướng còn lại đan sư đi đến. Một viên ngũ phẩm sơ kỳ huyền tướng đan, còn có thể. Một viên ngũ phẩm sơ kỳ huyền tướng đan, còn có thể. Lục Thiên liên tiếp kiểm tra Quý gia, Lam gia, Yến gia mời mà đến 6 vị ngũ phẩm đan sư luyện chế đan dược, cấp ra đơn giản đánh giá. Ngũ phẩm huyền tướng đan, nhìn như đều là huyền tướng đan, nhưng cường đại luyện đan sư có thể luyện chế ra rất nhiều hoa dạng. Muốn nhập mắt của hắn, tối thiểu phải xuất đan 2 viên cũng hoặc là có một đạo đan văn. Bằng không mà nói, trong mắt hắn đều là bình thường giống như. Lục Thiên đi đến Lam Nhược trước mặt, hắn nhìn trên bàn 2 viên huyền tướng đan, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành. Ngũ phẩm sơ kỳ huyền tướng đan, phẩm chất tương đối bình thường, nhưng thắng ở xuất đan 2 viên cũng không tệ, trong vòng 3 tháng có hy vọng tấn cấp ngũ phẩm trung kỳ. Đa tạ Lục Thiên trưởng lão lời bình. Lam Nhược đội vàng hướng chạm đất thiên hành thi lễ. Ân. Lục Thiên gật gật đầu, liền hướng bên cạnh Quý Minh Viễn đi đến. Quý Minh Viễn trên mặt bàn có một viên màu vàng huyền tướng đan, phẩm chất càng thêm bất phàm. Lục Thiên cầm lấy viên này huyền tướng đan, quan sát một chút, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Ngũ phẩm trung kỳ huyền tướng đan, rất tốt. Ngươi đan đạo đã tới ngũ phẩm trung kỳ, được cho tuyệt hảo, tiếp tục cố gắng. Tại Đông đảo trong đan dược, Quý Minh Viễn luyện chế viên này huyền tướng đan, phẩm chất tốt nhất. Nếu là không có ngoài ý muốn, lần này đan sông giới khảo hạch danh lệ, đoán chừng sẽ rơi xuống Quý Minh Viễn trên thân. Quý Minh Viễn liền vội vàng hành lễ, đa tạ Lục Thiên trưởng lão, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lục Thiên cười vỗ vỗ Quý Minh Viễn bả vai, hắn dọc theo một bên đi đến, vừa lúc đi vào Tạ Nguy Lâu bên người. Ân. Lục Thiên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cái bàn, phía trên có một viên xích hồng sắc đan dược, Cửu Văn Thăng tướng đan, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp thăng tướng đan. Lục Thiên âm thanh run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, liền tranh thủ đan dược cầm lên. Đan văn, Cửu Văn Vi Tôn, đan văn số lượng càng nhiều, dược hiệu càng mạnh. Hắn bây giờ đã là thất phẩm đan sư, nhưng muốn để hắn đến luyện chế ngũ phẩm huyền tướng đan, cho dù hắn dốc hết toàn lực, tối đa cũng chính là 5 đạo đan văn. Muốn luyện chế ra Cửu Văn, căn bản không có khả năng. Trước mắt người trẻ tuổi kia, vậy mà luyện chế được Cửu Văn Thăng tướng đan. Cái gì? Cửu Văn Thăng tướng đan? hơn nữa còn là đỉnh phong thăng tướng đan. Người chung quanh vừa lúc nghe được Lục Thiên thanh âm, không khỏi thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây đan sư đông đảo, dù cho không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng là đối với đan đạo, khẳng định là có nhất định nhận biết. Bọn hắn minh bạch Cửu Văn đỉnh phong thăng tướng đan ý vị như thế nào. Đám người vội vàng nhìn về phía Lục Thiên thủ trung đan dược, đúng là thăng tướng đan, mà lại đan văn số lượng đông đảo. Cửu Văn đỉnh phong thăng tướng đan, làm sao có thể a? Tiến ra hai vị đan sư trừng lớn hai mắt, thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Cái này tán đan sư còn có thực lực như thế, càng thêm mấu chốt chính là gia hỏa này vừa rồi sử dụng chính là phổ thông hỏa diễm. Sử dụng phổ thông hỏa diễm đều có thể luyện chế ra Cửu Văn đỉnh phong huyền tướng đan, nếu là sử dụng cường đại thú hỏa, chẳng lẽ có thể trực tiếp luyện chế lục phẩm đan dược. Chương 771, viên đan dược kia hoàn mỹ đến cực điểm. Chương 771, viên đan dược kia hoàn mỹ đến cực điểm. Không có khả năng. Quý Minh Viễn cùng Lam Nhược đội vàng nhìn về phía Tạ Huy Lâu, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy không tin. Cửu Văn đỉnh phong thăng tướng đan, Tạ huynh mạnh như vậy sao? Tiễn Thanh che miệng, thần sắc cực kỳ chấn động. Đã nói xong vừa tấn cấp nhất phẩm, ngươi đây là gọi vừa tấn cấp nhất phẩm. Yên lặng. Lục Tiên đại quát một tiếng, hắn cầm Tạ Nguy Lâu đang ăn dược, lập tức bung ra thần hồn, hướng bốn phía còn lại đan dược quét tới. Một phen quan sát, căn bản không có một viên đan dược có thể cùng trong tay hắn viên đan dược kia so sánh. Lục Tiên thâm hít một hơi, đối với Tạ Nguy Lâu nói, không biết vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh. Tạ Nguy Lâu thu hồi đan lô, cười nhạt nói, tiểu tử Tạ Nguy. Tạ Nguy. Lục Tiên phủ sờ lấy sợi râu, lập tức hướng nhìn bốn phía. Hắn giơ lên trong tay đan dược, trầm giọng nói, vị này Tạ Nguy tiểu hữu, luyện chế được Cửu Văn đỉnh phong thăng tướng đan, ở đây đang ăn dược, không có một viên có thể cùng đan này so sánh, ở đây ngũ phẩm cực kỳ trở lên đan sư, hiện tại có thể tới quan sát. Tiễn Kinh Nhu bọn người không do dự, lập tức bay người lên trước, chăm chú quan sát Lục Thiên thủ trùng thăng tướng đan. Đúng là Cửu Văn đỉnh phong cấp thăng tướng đan. Cái này phẩm chất, đan văn này số lượng, có thể xưng hoàn mỹ, nghịch thiên. Sợ là ngay cả thất phẩm đan sư, cũng khó có thể luyện chế ra hoàn mỹ như vậy thăng tướng đan. Tiễn Kinh Nhu bọn người vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Dạng này đan dược, cho dù là bọn hắn những này lục phẩm đan sư đều khó mà luyện chế. Dù cho là thất phẩm đan sư, sợ cũng khó mà luyện chế ra hoàn mỹ Cửu Văn thăng tướng đan. Lục Tiên trầm tiếng nói, viên đan dược này hoàn mỹ đến cực điểm, cho dù là lão hủ cũng khó có thể luyện chế ra đến. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đan đạo thi đấu, vị này Tạ Nguy tiểu hữu nhổ đến thứ nhất. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy tiểu hữu, ngươi là cùng theo Yến gia mà đến đi. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Lục Tiên cười nói, mặt khác, từ nay về sau, trong thành 16 ngõ hẻm đan đạo cửa hàng về Yến gia tất cả. Đa tạ Lục Tiên trưởng lão. Yến gia đám người vội vàng hướng trạm đất thiên hành lễ. Đáng chết Quý Phong cùng Lam Chăn sắc mặt âm trầm, giống như ăn như cước. Bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới trong nháy mắt liền từ trên trời đường ngã xuống địa ngục. Cái này đến ra vậy mà mời tới như vậy luyện đan sư, đây là bọn hắn không ngờ tới. Tiễn Biệt vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Quý Phong cùng Lam Chăn, vị này cường đại đan sư là con ta bằng hữu, cũng là ta Yến gia quý khách, xem ra con ta ánh mắt không sai. Ngươi Quý Phong cùng Lam Chăn sắc mặt càng khó coi hơn. Lục Thiên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đem màu đen mảnh đồng cùng một tấm lệnh bài lấy ra, Tạ Nguy tiểu hữu, đây là phần thưởng của ngươi, nắm lấy lệnh bài, có thể trực tiếp tiến về đan sông giới tham gia khảo hạch, vượt qua kiểm tra đằng sau, liền có thể trở thành đan sông giới người, lấy ngươi đan đạo trình độ, nhất định có thể nhập đan sông giới. Mặt khác không nói, liền Tạ Nguy Lâu có thể luyện chế ra viên này Cửu Văn Thăng tướng đan, đến lúc đó chỉ cần bắt chước làm theo, 100% nhập đan sông giới. Đa tạ Lục Thiên trưởng lão. Tạ Nguy Lâu cười tiếp nhận màu đen mảnh đồng cùng lệnh bài. Lục Thiên nhẹ nhàng xoa xoa tay, nói tiểu hữu, không biết viên đan dược kia có thể hay không đưa cho lão hủ nghiên cứu. Ngươi cứ yên tâm, lão hủ tuyệt đối không lấy không, ta cho ngươi 10 khỏa thất phẩm đan dược. Sau khi nói đến đây, hắn lại là mặt mo đỏ ửng. Cửu Văn Thăng tướng đan có to lớn giá trị nghiên cứu, hắn nếu là có thể lĩnh hội trong đó mấu chốt, tất nhiên có thể để thăng đan đạo thủy bình. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, thất phẩm đan dược đối với ta không có gì tác dụng, bất quá tiền bối nếu ưa thích viên đan dược kia, vậy liền cho ngươi. Về phần ngươi nói 7 viên đan dược, liền đưa cho Yến Thanh đi. Đối với Yến gia người, hắn cảm quan coi như không tệ, chỉ là thất phẩm đan dược thôi, liền đưa cho Yến gia đi. Tốt. Lục Tiên sắc mặt vui mừng, vội vàng móc ra một cái bình ngọc, đem nó ném cho Yến Thanh, trong này có 10 khỏa thất phẩm đan dược, phẩm chất cũng không tệ. 10 khỏa thất phẩm đan dược, Yến Thanh sững sờ tiếp nhận cái bình, trong lúc nhất thời, có chút một bước, toàn bộ Yến gia tìm khắp không đến một viên thất phẩm đan dược. Yến Biệt lập tức nói, thất thần làm gì? Còn không mau cho Tạ tiểu hữu cùng Lục Tiên trưởng lão hành lễ. 10 khỏa thất phẩm đan dược, bọn hắn Yến gia nếu là có những đan dược này, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Yến Thanh kịp phản ứng đằng sau, vội vàng hướng Tạ Nguy Lâu cùng Lục Thiên hành lễ, cảm tạ Tạ huynh, đa tạ Lục Thiên trưởng lão. Việc nhỏ. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng. Lục Thiên cũng là nhẹ nhàng phất tay, nhưng nhìn hướng Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. 10 khỏa thất phẩm đan dược đều như vậy không quan tâm, cái này thật không đơn giản. Người tuổi trẻ trước mắt, sợ là cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại, nó đang đạo trình độ, có khả năng siêu việt thất phẩm. Bằng không mà nói, làm sao có thể đủ lấy phổ thông hỏa diễm luyện chế ra Cửu Văn Thăng tướng đan? Nghĩ tới đây, Lục Thiên trong lòng càng là chấn động vô cùng. Trẻ tuổi như vậy, liền siêu việt thất phẩm, đây quả thực là yêu người ta. Nếu là người này từ đan vương thành vào đan sông giới, đến lúc đó đạt được trọng dụng, hắn Lục Thiên cũng sẽ nhận to lớn lời khen. Tạ Nguy Lâu thu hồi màu đen mảnh đồng cùng lệnh bài, đối với Lục Thiên có chút ô quyền, liền quay người lui xuống đi. Lục Thiên nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, ta tuyên bố, lần này đan đạo thi đấu kết thúc, tất cả mọi người tản đi đi. Chúng ta cáo lui. Đám người đối với Lục Thiên thi lễ một cái, liền ngao nhau rời đi, tiến ra đám người, tâm tình tuyệt hảo, vẻ mặt tươi cười. Quý gia cùng Lam gia người, thì là hồn bay phách lạc, vẻ mặt không gì sánh được. Đại ca, cái kia họ Tạ đoạt ta đan đạo khảo hạch danh lệch, ngươi nhất định giết hắn. Quý Minh Viễn cho Quý Hiện trắng truyền âm, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Quý Hiện bạch nhãn bên trong không có chút nào gợn sóng, ở chỗ này không động được hắn. Hắn vừa nhổ đến thứ nhất, nếu là cứ như vậy chết, Lục Thiên trưởng lão khẳng định sẽ hoài nghi đến chúng ta trên đầu, chọc giận Lục Thiên trưởng lão, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn chỉ cần tiến về đan sung giới, biện pháp liền có thêm. Ngươi cũng không cần phải, đến lúc đó theo ta đi đan sung giới, mặc dù ngươi không vào được đan sung giới, nhưng có thể đi theo bên cạnh ta đánh một chút hô tạm, cũng không ai sẽ nói cái gì. Quý Minh Viễn sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, đà tạ đại ca. Tiến ra, răng đèn kết hoa, xếp đặt tiến hội, cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay đến ra thở một hơi, đạt được 10 khỏa thất phẩm đan dược, còn chiếm được trong thành 16 ngõ hẻm đan đạo cửa hàng, đây chính là thiên đại hỷ sự. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tạ Nguy Lâu. Hôm nay đến hội không phải chúc mừng Yến gia thắng ngay từ trận đầu, mà là chúc mừng Yến gia kết giao một vị quý khách. Tạ Nguy tiểu hữu, chuyện hôm nay may mắn mà có ngươi, ta mời ngươi một chén. Trên đến tiệc, Yến Biệt mặt mũi tràn đầy thành khẩn dơ ly rượu lên. Tạ Nguy Lâu cười dơ ly rượu lên, việc rất nhỏ, trong khoảng thời gian này đợi tại Yến gia, ra thêm chút sức cũng là nên. Nói, liền một ngụm đem rượu uống xong. Yến Biệt sắc mặt đại hỉ, nhanh chóng đem rượu uống xong. Tạ Nguy tiểu hữu là ta Yến gia quý khách, từ nay về sau, Yến gia cửa lớn tùy thời là tiểu hữu rộng mở. Dễ nói. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu. Chương 772, ngọn lửa màu đen, gỗ mục hộp. Chương 772, ngọn lửa màu đen, gỗ mục hộp. Một trận yến hội sau khi kết thúc, Tạ Nguy Lâu trở về trong lầu cát, hắn đem Lục Thiên cho khối kia màu đen mảnh đồng lấy ra, chăm chú quan sát. Khối này màu đen mảnh đồng bên trên có một ít phù văn thần bí, ẩn chứa một cỗ hỏa thuộc tính chi lực, cỗ này hỏa thuộc tính cực kỳ đặc thù, có thể bị bỏng thần hồn. Ân. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, chữ vật giới chỉ bên trong một vật, giờ phút này có chút dị động. Hắn lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái gỗ mục hộp, hộp này là từ nhân phụ cho. Hôm nay con vạn pháp bất xâm, khó mà mở ra, trong tay hắn trong khoảng thời gian này cũng không có chút nào tình huống, nhưng là giờ phút này hộp lóe ra u quang, có một chút động tĩnh. Hai người này hình như có liên hệ. Tạ Nguy Lâu đem gỗ mục hộp cùng màu đen mảnh đồng đặt chung một chỗ. Ông. Đột nhiên, màu đen mảnh đồng chấn động, một trận hắc quang lấp lóe, phía trên phủ văn lơ lửng mà lên, hóa thành từng cây đường cong, không ngừng phát họa, liên lụy, hóa thành một tấm thần bí ánh sáng màu đen hình. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt ánh sáng màu đen hình, lập tức đem nó nhớ kỹ. Ông. Lập tức ánh sáng màu đen hình hóa thành một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu đen, đây chỉ là một đám lửa hư ảnh, nhưng lại mang theo lực lượng đáng sợ, để Tạ Nguy Lâu thần hồn rung động. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ba đóa dị hỏa đồng thời chấn động, thật giống như bị ngọn lửa này hư ảnh lực lượng ảnh hưởng đến. Ngọn lửa này cực kỳ bất phàm. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Giang giác. Đột nhiên, hỏa diễm hư ảnh tiêu tán, màu đen mảnh đồng nứt ra, hóa thành một đoàn bột phấn. Quang đồ này chỉ vị trí Tạ Nguy Lâu thấy thế, không để ý đến, hắn chăm chú suy tư trong đại não quang đồ. Hình như có sở ngộ, nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một phần địa đồ. Tại Linh Nguyên Động Tiên thời điểm, hắn nhìn không ít điển tịch, đối với Đông Hoang địa đồ cũng có một chút cất giữ. Lấy ra địa đồ đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía địa đồ một cái khu vực, lại đối so quang đồ. So sánh xong sau, Tạ Nguy Lâu rơi vào trầm mặc, thần sắc hắn phức tạp nói, không tử thành quang đồ chỉ khu vực, vừa lúc cùng đất trên đồ một cái khu vực đối mặt, chính là chín đại cấm khu một trong không tử thành. Nếu là đoàn này ngọn lửa màu đen ở tại dư khu vực, hắn ngược lại là có thể thử một chút, nhưng là tại không tử thành. Ong ong ong. Ngay tại Tạ Nguy Lâu nói ra không tử thành ba chữ thời điểm, gỗ mục hộp tiếp tục chấn động. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía gỗ mục hộp, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, cái hộp này chẳng lẽ cùng không tử thành có liên hệ. Hít sâu một hơi, Tạ Nguy Lâu trực tiếp thu hồi gỗ mục hộp. Không tử thành dù sao không phải cái gì bình thường chi địa, đó là cấm khu, đại năng đặt chân đều được hủy diệt khu vực, hắn cũng không dám ngông cuồng đặt chân. Đám ngọn lửa màu đen kia sự tình, đến tiếp sau nhìn lại. 7 ngày sau, Tạ Nguy Lâu đi theo Yến Khinh Nu đáp lấy một chiếc phi thuyền rời đi, mục đích chính là đan sông giới. Lần này cùng đi người, còn có Yến Thanh. Yến Khinh Nu dự định mang Yến Thanh đi đan sông giới lịch luyện một phen, nơi đó cơ duyên, tạo hóa càng lớn, tiến về nơi đó, càng thêm có lợi cho đối phương trưởng thành. Về phần đối phương về sau có thể hay không gia nhập đan sông giới, vậy thì phải nhìn đối phương tạo hóa. Yến Thanh đối với Tạ Nguy Lâu nói Tạ Minh, Quý gia cùng Lam gia người, đều không phải là vật gì tốt, theo ta được biết, ba ngày trước Quý Minh Viễn đám người đã tiến về đan sông giới, ta cảm giác bọn hắn đến lúc đó biết tìm phiền phức. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, một bầy kiến hôi thôi. Nếu là không biết sống chết, đến lúc đó ta cùng nhau chịu chết. Yến Khinh Nu nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, có thể luyện chế ra cựu văn thăng tướng đan người, sao lại đơn giản? Nàng đã bước vào thần đình chi cảnh, nhưng lại nhìn không thấu Tạ Nguy Lâu tu vi, người này tu vi tất nhiên cực kỳ bất phàm. Yến Thanh vô ý thức nghĩ đến trước đó tại Bát Chân Lâu xuất hiện trưởng sinh thánh nữ cùng luân hồi thánh nữ, hai vị kia đại nhân vật đều cùng Tạ Nguy Lâu nhận biết, đủ để chứng minh Tạ Nguy Lâu bất phàm. Yến Khinh Nu nói mạnh được yếu thua là Đông Hoang quy tắc, nhưng là tại đan sông trong giới, rất nhiều sự tình đều được do đan sông giới khống chế, nơi đó tàng long ngọa hổ có đại năng ẩn hiện, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không tại đan sông giới địa bàn gây chuyện. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Yến Kinh Nu, cười hỏi, đan sông giới người mạnh nhất là tu vi gì? Yến Kinh Nu lắc đầu, đối với việc này, ta ngược lại thật ra không biết. Nhưng là có thể khẳng định, đan sông trong giới là có đại năng trấn giữ. Đan sông giới nội tình, từ trình độ nào đó tới nói, không kém gì bất kỳ một cái nào thánh địa. Bởi vì đan sông giới đan sư số lượng lớn, cùng vô số cường giả đều có lui tới, nhân mạch cực kỳ khủng bố. Nếu có người muốn động đan sông giới, dù cho đan sông giới không có ra mặt, liền sẽ có một ít cường giả chủ thay đan sông giới xuất thủ. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, có đại năng tọa trấn, hắn cũng không sợ mảy may. Hắn không gây chuyện, nhưng là có người không biết sống chết, hắn mới không quản được nhiều như vậy. Đan sông giới, đứng hàng đan Huyền Châu trung ương nhất đan hà cổ thành to lớn, đều do đan sông giới khống chế. Đan sông giới đội chấp pháp sẽ ở bên trong hành động, có rất ít người dám ở trong đó nháo sự. Đương nhiên, việc này cũng không phải tuyệt đối. Đan hà cổ thành bên trong, tàng long ngọa hổ, cường giả đông đảo, ngẫu nhiên cũng sẽ có ma sát, đối mặt những cường giả kia, cho dù là đan sông giới đội chấp pháp, cũng không dám ngông cuồng can thiệp. Ba ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu ba người đi vào đan sông giới ngoại, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa thành trì khổng lồ. Tường thành hiện ra xích hoàng sắc, cao ngất nặng nề, phía trên bao trùm lấy rất nhiều trận pháp, cấm chế, quang mang lấp lóe, khí tức khủng bố, trên cửa thành có bốn chữ lớn, Đan Hà Cổ Thành. Trong thành kiến trúc vô số, mang theo đông tây phương kiến trúc sắt thái, ở trung ương khu vực có 9 cái thẳng vào cựu tiêu liệt diễm trụ tử, mỗi một cây liệt diễm trên cây cột đều có một cái thanh đồng đàn lô. Ba người tùy theo vào thành. Trong thành người lui tới không ngừng, nhìn một cái, đều là tu sĩ. Hai bên các loại bảo lâu, bảo cát, đan lâu, cái gì cần có đều có, quang mang lấp lóe, sáng chói lóa mắt. Trên đường còn có rất nhiều bán hàng rong, trên bày hàng trưng bày các loại vật ly kỳ cổ quái, có chút đại năng liền ưa thích đóng vai thành lao già hòm hẹm, giấu ở những này bán hàng rong bên trong. Tiễn Kinh Nhu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, phía trước cái kia 9 cái liệt diễm giữa cây cột chính là đan sông giới một chỗ ngoại điện, có thể đi nơi đó khảo hạch, sau khi thông qua mới có thể tiến vào chân chính đan sông giới. Đan sông giới đại bản doanh ở vào trong một bí cảnh, ở chỗ này không nhìn thấy. Đan sông giới cùng Tuần Dương Thánh Địa bố cục tương tự, đều ở trong bí cảnh, Đan Hà Cổ Thành chỉ có thể coi là cửa vào. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Tiễn Khinh Nhu nói ta trực tiếp mang ngươi tới đi, chỉ cần ngươi trở thành đan sông giới người, người bình thường cũng không dám động tới ngươi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi lần này mang Yến huynh đến đây, hẳn là còn có mặt khác an bài. Ta lời đầu tiên mình dạo chơi đi. Tiễn Khinh Nhu nghe vậy, trầm ngâm nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, chớ có trêu chọc đến đội chấp pháp người, nếu không sẽ rất phiền phức. Được chưa? Tạ Nguy Lâu cười phất phất tay, liền hướng một chút quầy hàng đi đến, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt một phen. Chương 773, tất nhiên sai, vậy thì chết đi. Chương 773, tất nhiên sai, vậy thì chết đi. Ở trong thành đi dạo hơn nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu cũng không nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, một phen đi dạo xuống tới, hắn không nhìn thấy cái gì nghịch thiên chi vật, vận khí ngược lại là có chút không tốt. Bất quá hắn cũng phát hiện, trong thành này sát thực tàng long ngọa hổ, có vô số cường giả liền giấu ở trong đám người, nhìn cũng không thu hút, nhưng thể nội tích chứa khí tức cực kỳ khủng bố, để cho người ta khó mà nhìn thấu mảy may. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy nhàm chán hành tẩu tại trên đường cái, dự định đi đan sông giới ngoại điện nhìn xem. Đối diện, trong một ngôi tử lâu, Quý Hiệp Bạch, Quý Minh Viễn cùng một vị thân mang đan sông giới đội chấp pháp phục sức nam tử ngồi cùng một chỗ uống rượu. Kinh sư Minh chính là người kia. Quý Hiện Bạch ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng che lấp. Kinh sư Minh, tên là Kinh Nguyên, là đan sông giới đội chấp pháp một thành viên. Hắn nhìn về phía trên đường Tạ Nguy Lâu, trầm ngâm nói, "Quý sư đệ, người này khí độ bất phàm, cho ta cảm giác có chút không đúng, sợ là khó đối phó a." Quý Hiện Bạch từ nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp đưa cho Kinh Nguyên, "Chuyện còn lại, ta đã an bài thỏa đáng, chờ chút Kinh sư Minh ra mặt, đem hắn đưa vào đội chấp pháp đại lao là đủ vào đội chấp pháp đại lao, đó chính là phạm đại sự, đến lúc đó nhưng không có tư cách đi tham gia đan sông giới đan đạo khảo hạch. Chỉ cần người này không vào đan sông giới, vậy liền không có quá lớn uy hiếp, đến lúc đó hắn cũng có vô số loại thủ đoạn đối phó." Quý Minh Viễn vô ý thức đối với Quý Hiện Bạch duỗi ra ngón tay cái, trong mắt tràn đầy bội phục chi sắc. Kinh Nguyên nhìn xem Quý Hiện Bạch đưa ra đồ vật, hắn chậm rãi tiếp nhận, mở ra xem một chút, bên trong có một gốc tuyết trắng ngọc thâm ra, thanh hương tràn ngập, dược hiệu khủng bố. Vạn năm tuyết sâm. Kinh Nguyên nhìn thấy vật này thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực chi sắc. Quý Hiện Bạch cười nói, nghe nói Kinh sư Minh gần nhất đang tìm vật này, muốn luyện chế một viên bát bảo huyền đan, sư đệ đặc biệt vì sư Minh tìm tới vật này. Kinh Nguyên khép lại hộp, trầm giọng nói, quý sư đệ chuyện này, Kinh mô giúp đệ. Đa tạ Kinh sư Minh. Quý Hiện Bạch liền vội vàng đứng lên, khách khí thi lễ một cái. Một cái tán đan tu, có chút bản sự, cũng không đơn giản. Đáng tiếc, vòng tròn khác biệt, nhân mạch khác biệt, như thế nào chơi đến qua bọn hắn. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu thần sắc lười biếng đi về phía trước. Hiu. Nhưng vào lúc này, một cây cương châm từ trong ngõ tắt nổ bắn ra mà ra. Tạ Nguy Lâu tiện tay rôi ra, kẹp lấy căn này cương châm, hắn hướng đường tắt vị trí nhìn thoáng qua. Một vị nam tử mặt sẹo gặp Tạ Nguy Lâu nhìn qua, hắn xoay người bỏ chạy. Có ý tứ Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, hắn hứng hở liếc mắt một cái phương vị một chút, liền hướng trong ngõ tắt đi đến. Hắn tự nhiên biết có mấy cái không biết sống chết ra hỏa đang ngó chừng hắn, đã có người muốn lên đường, vậy hắn tự nhiên được thành toàn. Trong ngõ tắt, Tạ Nguy Lâu tiến lên 300m sau, vị kia nam tử mặt sẹo lập tức dừng lại bộ pháp. A. Nam tử mặt sẹo xoay người lại, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Lại có 7 cái cầm trong tay binh khí, đầy mặt dữ tợn du côn đi ra, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu vây quanh. Đánh tàn phế cho ta hắn. Nam tử mặt sẹo dáng tươi cười âm trầm phất tay. Cái kia 7 cái du côn không do dự, lập tức nắm lấy binh khí thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Vâng. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, những cái kia nhào tới du côn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử mặt sẹo trước mặt, một phát bắt được nam tử mặt sẹo cổ. Người nam tử mặt sẹo thân thể rung động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn biết mình đã trúng thiết bản. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu, mấy cái con kiến nhỏ. Nam tử mặt sẹo run giọng nói, vị huynh đài này, ta sai rồi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi oanh. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, nam tử mặt sẹo trực tiếp bị bóp thành cho bụi. Nếu sai vậy thì chết đi. Tạ Nguy Lâu lơ đãng nói một câu. Làm cản. Giáng đại đan sông giới địa bàn hành hung. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ gặp Kinh Nguyên mang theo 6 vị đan sông giới đội chấp pháp nhân viên lao đến. 7 người thân ảnh khẽ động, lập tức đem Tạ Nguy Lâu vây quanh. Quý Hiện Bạch cùng Quý Minh Viễn từ nơi không xa đi tới, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Kinh Nguyên ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ta chính là đan sông giới đội chấp pháp Kinh Nguyên, ngươi tại ta đan sông giới địa bàn, tùy ý đồ sát người vô tội, lập tức theo ta biên nhận pháp đội đại ngục, nếu dám phản kháng, giết không tha. Nói xong, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ thần đỉnh sơ kỳ uy áp. Còn lại 6 vị đội chấp pháp người cũng là nghiêm nghị nói, dám phản kháng, giết không tha. Tình cảnh vừa nãy, bọn hắn toàn bộ đều thấy được, là những người kia gieo gió gặt bão, không thể trách ai được. Đáng tiếc đối bọn hắn mà nói, không phải là đúng sai cũng không trọng yếu, chỉ cần có lợi ích liền có thể. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Kinh Nguyên, cười nhạt nói, lá gan không nhỏ, không biết ngươi có mấy cái mạng. Kinh Nguyên sầm mặt lại, còn dám làm càn. Bắt lại cho ta hắn. Cái kia 6 vị đội chấp pháp người trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu, bọn hắn đều có hóa rồng cảnh đỉnh phong tu vi. A. Tạ Nguy Lâu trong mắt sát ý tăng gọn, tiện tay rũa ra, nhẹ nhàng bóp, cái kia 6 vị đội chấp pháp người lập tức bị ép thành một mịn, chết không thể chết lại. Oanh. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Kinh Nguyên trước mặt, một phát bắt được đầu của đối phương, đem nó trấn áp. Sao lại thế? Kinh Nguyên sắc mặt đổi biến, hắn căn bản không có ngờ tới, chính mình sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Trong lòng của hắn sợ hãi, nghiêm nghị nói, "Tạ tử, ngươi giết đội chấp pháp người, chính là cùng ta đan sông giới là địch, ngươi nếu dám đụng đến ta oanh." Tạ Nguy Lâu căn bản không cho Kinh Nguyên nói xong cơ hội, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Kinh Nguyên thân thể bị vành thành cho bụi. Xem ra ngươi cũng không có mấy cái mạng. Về phần cùng đan sông giới là địch. Bao lớn một ít chuyện. Tạ Nguy Lâu lơ đãng nói một câu. Các đại thánh địa hắn đều không sợ mảy may, vẫn sợ một cái đan sông giới phải không? Ngươi vậy mà Quý Hiện Bạch cùng Quý Minh Viễn thân thể run lên, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Bọn hắn căn bản không có ngờ tới người này như vậy hung tàn. Thần đình chi cảnh Kinh Nguyên, ở tại trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào, nói giết liền bị giết. Hắn vậy mà thật dám giết đội chấp pháp người, chẳng lẽ hắn không sợ đan sông giới cường giả tìm hắn để gây sự sao? Giờ khắc này, hai người hối hận nếu là sớm biết cái này Tạ Nguy như vậy hung tàn, bọn hắn thì như thế nào dám trêu chọc. Đan sông giới có đan sông giới quy tắc, nhưng là chân chính quy tắc, vẫn như cũng là cường giả vi tôn. Còn có hai cái sâu kiến, sẽ các ngươi nghiền chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt âm trầm nhìn về phía Quý Hiện Bạch cùng Quý Minh Viễn, một cỗ lạnh leo sát ý bộc phát, khiến cho mặt đất không tách ra nước. Trốn Quý Hiện Bạch cùng Quý Minh Viễn thần sắc sợ hãi, vội vàng đảm bệnh. Chết. Tạ Nguy Lâu một bàn tay đánh ra đi. Ầm ầm. Quý Hiện Bạch cùng Quý Minh Viễn còn chưa trốn xa, liền bị một bàn tay đập thành một mịn, triệt để chết thảm. Tạ Nguy Lâu không có nhìn nhiều, hai tay cắm ở trong tay áo, túi đầu, hướng đường tắt đi ra ngoài. Chương 774, Tạ huynh đại danh, như sấm bên thai. Chương 774, Tạ huynh đại danh, như sấm bên thai trong thành. Đứng lặng lấy 9 cái liệt diễm trụ tử, tại liệt diễm trụ tử trong vòng đây, có một tòa thần bí thanh đồng đại điện. Đại điện khắc họa lấy rất nhiều thần bí đan văn cùng hỏa diễm đồ đằng, khí thế như hồng, cực kỳ bất phàm. Thanh đồng đại điện phía trước có 18 cái quảng trường bạch ngọc, mỗi cái trên quảng trường đều có một đầu thông đạo, có thể thông hướng 18 cái châu khảo hạch. 18 cái trên quảng trường, mỗi cái trên quảng trường đều tề tụ lấy hơn 50 vị tuổi trẻ luyện đan sư, đám người theo thứ tự xếp hàng, lần lượt tiến vào châu khảo hạch. Cái này tuổi trẻ luyện đan sư, phần lớn đều đến từ Đan Huyền Châu các nơi. Bọn hắn được tiến cử danh ngạch, cuối cùng tới đây tham gia khảo hạch, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành Đan Hà giới đệ tử. Một khi trở thành Đan Hà giới đệ tử, chính là có to lớn chỗ dựa, thân phận, địa vị đều sẽ hoàn toàn khác biệt, lại đến các phương kính sợ, có rất ít người dám trêu chọc. Đan Hà giới đệ tử, nhưng phải các loại tài nguyên chút xuống, có thể để đan đạo đột nhiên tăng mạnh. Nếu là có cường đại thiên phú tu luyện, còn có thể đến đan dược gia trì để tu vi tăng vọt. Tạ Nguy Lâu thân mang một bộ áo bào trắng, cầm trong tay một thanh quạt xếp, mặt mũi tràn đầy lười biếng đứng tại phía trước đội ngũ. Hắn đánh ra trước mắt đại điện, tòa đại điện này không đơn giản, nội bộ cất giấu rất nhiều trận pháp. Chân chính đan hà giới cửa vào, ngay tại trong đại điện, bên trong có truyền tống trận, chỉ có tiến vào tòa đại điện này mới có thể tiến nhập đan hà giới. Trước đó tại Đan Vương thành thời điểm, ngầm trộm nghe người nói qua, đan hà giới bên trong tựa hồ có một đóa dị hỏa. Dị hỏa? Nếu là có thể đạt được, Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt quạt xếp, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Kế tiếp, trước thông đạo, một vị đan hà giới đệ tử, mặt không thay đổi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, liền muốn tiến vào thông đạo. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Tạ Nguy Lâu dừng lại bộ pháp, hướng một cái phương vị nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một vị thân mang sứ men xanh váy, dáng người thướt tha, khuôn mặt diễm lệ nữ tử đi tới. Tại bên người nàng, còn đi theo một vị thân mang xích bảo nam tử tuổi trẻ. Gặp qua phong dụng cụ sư tỷ. Trước thông đạo mặt vị kia đan hà giới đệ tử vội vàng hướng lấy vị nữ tử kia hành lễ. Phong Nghi Tình chính là đan hà giới địa cấp luyện đan sư Phong Ngàn Thước cháu gái, tuổi còn trẻ chính là lục phẩm đỉnh phong cấp luyện đan sư, tại đan hà giới bên trong địa vị đặc thủ. Phong Nghi Tình đối với vị đệ tử kia gật gật đầu, lập tức nàng thần sắc đạm mạc nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, ta có vị bằng hữu muốn trước tiến hành khảo hạch, đại hắn khảo hạch xong sau, ngươi khảo hạch lại. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử bên người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, Thiên Đình, ngươi trước tiến hành khảo hạch đi. Thiên Đình là bằng hữu của nàng, đồng thời đối phương hay là đế tộc thiên thị người, gan đạo, tu vi đều là sâu không lường được. Thiên Đình nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, lại là ánh mắt ngưng tụ. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào Phong Nghi Tình trên thân, cười nhạt nói, vị cô nương này, ta thật vất vả mới xếp hàng đến nơi đây, ngươi đây là muốn để cho người ta chen ngang. Phong Nghi Tình lông mày nhíu lại, làm sao? Ngươi cảm thấy có vấn đề? Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, cô nương làm đan hà giới người, sử dụng điểm đặc quyền, muốn để người chen ngang, cũng không có chút nào vấn đề, bất quá cắm ta đội, vậy liền không được. Phong Nghi Tình lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, cắm ngươi đội không được. Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù không sai? Còn quả thật có chút đặc thù. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, tiện tay vươn tay, một phát bắt được Phong Nghi Tình cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, trong nháy mắt đem đối phương kéo đến trong ngực của mình, còn thuận tay méo méo đối phương vòng eo. Ngươi Phong Nghi Tình thần sắc giận dữ, một cỗ động huyền chi uy tràn ngập. Đan Hà giới vị đệ tử kia cũng là trừng lớn hai mắt, hắn nhìn thấy cái gì? Cái này mới tới người khảo hạch, cũng dám đem Phong Dụng cụ sư tỷ kéo đến trong ngực. Vậy mà gan to bằng trời ăn đậu hũ. Chết chắc. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Nguy Lâu không nhìn Phong Nghi Tình trên người bị áp, trong tay hắn có chút dùng sức, để Phong Nghi Tình cùng mình dán đến thêm gần. Hắn dáng tươi cười ấm áp nói, cô nương vừa mới hỏi ta có gì đặc thù, chẳng lẽ không có phát hiện ta rất đẹp trai không? Ta đẹp trai như vậy người tại trước mắt ngươi, ngươi vậy mà nhẫn tâm để cho người ta chen ngang. Trong tay hắn quạt xếp hợp lại, nhẹ nhàng chống đỡ lấy Phong Nghi Tình cái cằm tuyết trắng, thần sát treo tức nói, dáng dấp đẹp trai há có thể không đặc quyền. Phong Nghi Tình bị Tạ Nguy Lâu ôm, cổ còn bị quạt xếp xẹt qua, đông cảm giác toàn thân run lên, nàng còn chưa bao giờ bị nam tử xa lạ như vậy ôm qua, nàng vô ý thức nhìn xem Tạ Nguy Lâu mặt. Giờ phút này nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy nam nhân này sắc thực rất đẹp trai, đẹp trai đến tà mị, đẹp trai đến lười biếng, đẹp trai nhiễm bệnh tiểu. Nhất là đôi trong mắt kia, thâm thúy không gì sánh được, có chút tà dị, mang theo lực lượng thần kỳ, tựa như có thể câu người tâm hồn. Trong lúc nhất thời, Phong Nghi Tình chỉ cảm thấy nhịp tim có chút không đúng, trên thân như có dòng điện phun trào bình thường, linh lực trong cơ thể khó mà điều động. Nàng lập tức tỉnh táo lại, cắn răng một cái, liền tranh thủ Tạ Nguy Lâu đẩy ra, cả người lui lại ba bước. Dài dáng rất đẹp trai rất đáng gờm sao? Phong Nghi Tình thần sắc một buồn bực, nàng nhìn bên cạnh Thiên Đỉnh nói, bên cạnh ta vị này Thiên Đỉnh, hay là đế tộc thiên thị người đế tộc thiên thị? Tạ Nguy Lâu liếc mắt Thiên Đỉnh một chút, thản nhiên nói, thiên thị người thì như thế nào? Ai còn không có bối cảnh đâu? A. Phong Nghi Tình nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nhìn kỹ một chút, người này khí chất bất phàm, có lẽ lai lịch xác thực không đơn giản. Nàng cau mày nói, ngươi có bối cảnh lai lịch gì? Ngược lại là nói nghe một chút. Tạ Nguy Lâu mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng huy động một chút, hướng hờ nói, bản thiếu, Đông Hoàng thứ nhất Si Tỉnh. Phong Nghi Tỉnh, Tạ Nguy Lâu lắc đầu, ngươi chưa từng nghe qua, đó là bởi vì ngươi quá yếu, nhưng bên cạnh ngươi vị này, khẳng định nghe qua đại danh của ta, ngươi liền hỏi hắn một câu, hắn dám ở trước mặt ta chen ngang sao? Phong Nghi Tỉnh vô ý thức nhìn về phía Thiên Đỉnh. Thiên Đỉnh trầm mặc một giây, đối với Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, Tạ huynh đại danh, như sấm bên hai, Tạ huynh trước hết mời. Làm thiên thị người, hắn tự nhiên nghe qua Tạ Nguy Lâu đại danh, càng là nhìn qua Tạ Nguy Lâu chân dung. Dù sao gia hỏa này bị Vạn Kiếm Thánh truy sát, rất nhiều Vạn Kiếm Thánh trong lệnh truy nã đều có đối phương chân dung. Gia hỏa này là kẻ hung hãn, không dễ trêu chọc, lần này hắn đến Đan Hà giới có những nhiệm vụ khác, không cần thiết trêu chọc người này. Phong Nghi Tình run lên một giây. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phong Nghi Tình, khóe miệng có chút dương lên, lần sau cho bản thiếu nhớ kỹ, nhìn nam nhân trước xem mặt, lại nhìn cơ bụng, cuối cùng nhìn tâm, về phần bối cảnh, thiếu nhìn, nếu không quá mức thế lợi nữ nhân, rất không được hoan nên. Nói xong, liền nên ngang hướng trong thông đạo đi đến. Gặp phải người qua đường giáp nữ phối vô lễ, làm như thế nào? Đánh mặt, đồ sát, đó là đường cũ. Tạ thiếu tự thân dạy dỗ, lúc này lấy nam nhân vô tận mị lực đi chinh phục, đi cảm hóa, coi ngươi cảm hóa một cái nữ nhân xấu thời điểm, ngươi sẽ phát hiện chính mình dị thường uy vũ hùng tráng. Cái này vị đệ tử kia trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, người này ăn phong dụng cụ sư tỷ đầu hũ, vậy mà không có việc gì. Khó trách dám gọi Đông Hoang thứ nhất Si Tình, quả nhiên là có chút chinh phục nữ nhân bản sự, vị đệ tử này không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Phong Nghi Tình cứ thế tại nguyên chỗ, nàng lẩm bẩm, hắn là nói, ta rất bỡ đỡ. Tiểu nói này, nàng đột nhiên giống như đối phương nói có một chút như vậy đạo lý. Phong Nghi Tình nhìn về phía Thiên Đình, ngươi biết người này, hắn đến cùng có lai lịch gì? Thiên Đình lắc đầu nói, không biết. Bất quá tất cả mọi người là đến khảo hạch, không cần thiết đắc tội, mà lại chen ngang sát thực không lễ phép. Nói, hắn trực tiếp đứng tại Tạ Nguy Lâu vừa rồi vị trí. Phía sau một người, ngoại tào ngươi mô mỗ, ngươi nói lễ phép đâu? Lễ phép ở đâu? Chương 775, trưởng lão khảo hạch, ba lần cơ hội chương 775, trưởng lão khảo hạch, ba lần cơ hội tiến vào thông đạo đằng sau, một cỗ Nazi chi lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu được đưa đến trên một tòa núi cao. Nơi đây là một cái yên tĩnh cỡ nhỏ bí cảnh, chung quanh có mây mù lờ, linh khí không gì sánh được dồi dào, sơn nhạc chi đỉnh, có một tòa quảng trường cỡ nhỏ. Trên quảng trường có một cây che kín đá thủy tinh trụ tử cùng một tấm bàn đá, một vị thân mang xích bảo nam tử trung niên đứng ở bên cạnh. Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đan đạo khảo hạch có 3 cái quá trình, cái thứ nhất quá trình, kiểm tra đo lường ngươi khống hỏa thuật, quá trình thứ hai, kiểm tra đo lường cường độ thần hồn của ngươi. Cái thứ 3 quá trình, kiểm tra đo lường ngươi đan đạo trình độ, chỉ cần 3 cái đạt tiêu chuẩn, ngươi liền có thể trở thành đan hà giới đệ tử, đến lúc đó tự sẽ có người ra mặt thu ngươi làm đồ đệ, trở thành đan hà giới đệ tử. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, hỏi, có thể có trở thành đan hà giới trưởng lão khảo hạch? Hắn đan đạo trình độ, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, làm cái trưởng lão, hẳn là không vấn đề gì đi. Về phần là cái gì đệ tử, hắn ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Nam tử trung niên nghe vậy, thần sắc có chút quái dị, ngược lại là có khảo hạch như vậy. Bất quá muốn trở thành đan hà giới trưởng lão, thấp nhất cũng phải có thất phẩm đan đạo thực lực, khảo hạch quá trình cũng không phức tạp, luyện chế ra sở trưởng nhất, phẩm cấp cao nhất đan dược liền có thể. Người trẻ tuổi tới đây tham gia trưởng lão khảo hạch, loại tình huống này ngược lại là rất hiếm thấy. Căn cứ hắn ở chỗ này nhiều năm tình huống đến xem, đến đây tham gia khảo hạch người trẻ tuổi, đại bộ phận đều tại lục phẩm phía dưới. Chợt có thiên phú bất phàm hạng người, tuổi còn trẻ, liền có thể đem đan đạo tăng lên đến lục phẩm. Về phần thất phẩm, ít càng thêm ít, cực kỳ hiếm thấy. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, vậy ta liền tiến hành trưởng lão khảo hạch, không biết ở trong đó như thế nào. Nam tử trung niên nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, hắn cũng không cho rằng người tuổi trẻ trước mắt tại hồ ngôn loạn ngữ, không có người lại ngu đến mức ở loại địa phương này nói đùa. Người trước mắt xác nhận có không tệ đan đạo thực lực. Nam tử trung niên giải thích nói, trưởng lão cấp bậc khảo hạch lấy thất phẩm đan dược làm tiêu chuẩn, bất quá nói như vậy, luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, trở thành trưởng lão đằng sau quyền hạn cũng liền càng lớn. Đan hà giới trưởng lão cũng có phân chia cao thấp, đan đạo thất phẩm trưởng lão chỉ là tầm thường nhất trưởng lão, dễ dàng bị hạ phái đến địa phương thành trì phụ trách một vài sự vụ. Vào bát phẩm vậy liền không đơn giản. Tại đan hà giới bên trong có đặc biệt tài nguyên, quyền lực cũng không nhỏ, liền như bình thường chính là một vị bát phẩm hậu kỳ đan sư. Về phần cựu phẩm trở lên càng thêm bất phàm, quyền lực càng lớn. Nam tử trung niên tiếp tục nói, luyện chế đan dược thời điểm, tất cả dữ liệu đều do đan hà giới ra. Đương nhiên, ngươi luyện chế ra tới đan dược cũng thuộc về đan hà giới, hết thảy có 3 lần luyện chế cơ hội, chỉ cần thành công một lần liền có thể, như 3 lần đều thất bại, ngươi cần bồi thường thường một nửa dữ liệu. Đan hà giới cũng sẽ không cự tuyệt thiên phú dị bẩm hạng người, chỉ cần có người tuổi trẻ dám đến tham gia trưởng lão khảo hạch, đan hà giới đều sẽ toàn lực ủng hộ. Càng trẻ trưởng lão, tiền đồ càng lớn, tràn đầy vô hạn khả năng, cho nên đan hà giới trực tiếp cho 3 lần cơ hội, cũng coi là hơi đổ nước. Còn có 3 lần cơ hội, có chút ý tứ a. Trước chuẩn bị cho ta một phần động huyền đan dược liệu đi. Tạ Nguy Lâu cười nói, trên người hắn không có luyện chế cựu phẩm đan dược dược liệu, trước đó ngược lại là không có nếm thử, dưới mắt đã có cơ hội, hắn ngược lại là có thể thử một chút. Động huyền đan. Nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt nhiều một tia ngạc nhiên. Hắn vừa rồi suy đoán, người trẻ tuổi này là có chút đan đạo thực lực dám đến tham gia trưởng lão khảo hạch, phải có thất phẩm đan đạo thực lực. Không nghĩ tới đối phương mở miệng liền muốn động huyền đan dược liệu. Động huyền đan, đây chính là bát phẩm đan dược. Liên động huyền đan đi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Chờ một lát, nam tử trung niên cũng không có nghi thần nghi quỷ, ống tay áo vung lên, rất nhiều dược liệu trong nháy mắt xuất hiện trên bàn. Dược liệu đều là đan hà giới ra, hắn dựa theo quy củ làm việc liền có thể. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trên bàn dược liệu, thấy không có cái vấn đề sau, hắn trực tiếp xuất ra thuần dương lò bắt quái, hướng trong lò đan đánh vào mấy đạo cấm chế phù văn. Ông. Tạ Nguy Lâu vung tay, Thái Hư Linh Hỏa hiện lên ở trong tay. Đây là dị hỏa. Nam tử trung niên nhìn thấy Thái Hư Linh Hỏa thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người trẻ tuổi kia lại còn có thiên địa dị hỏa, làm đan sư, hắn tự nhiên minh bạch thiên địa dị hỏa tầm quan trọng. Đáng tiếc nhìn chung toàn bộ đan hà giới, cũng mới một đóa thiên địa dị hỏa, mà lại đóa kia dị hỏa, hay là đan hà giới căn bản, cực kỳ trọng yếu, có vô số cường giả tự mình trấn thủ. Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, ống tay áo vung lên, rất nhiều động huyền đan dược liệu, toàn bộ bay vào trong lò đan, hắn thôi động dị hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Lần thứ nhất luyện chế bát phẩm đan dược, hắn cực kỳ cẩn thận, cần từng cây dược liệu từ từ đi luyện hóa. Nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không cần suy tư quá nhiều, một mạch đem dược liệu toàn bộ ném vào đại não, một cái món thập cẩm, nhanh chóng luyện chế liền có thể. Chỉ cần thần hồn, linh lực, khống hỏa theo kịp, những này đều không phải là vấn đề gì. Dựa theo Thái Sơ Đan giải lời nói, chân chính cường đại luyện đan sư, thậm chí có thể thoát ly đan lô, chọc ra hỏa diễm, có thể lấy thiên địa vạn vật là nguyên, một tay thành đan, kinh khủng hơn. Đem mấy chục loại dược liệu toàn bộ ném vào đan lô, cái này cần cực mạnh thần hồn, cực mạnh linh lực, cực mạnh khống hỏa thuật mới có thể khống chế, bằng không mà nói, dễ dàng nổ lô. Nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn đã là bát phẩm hậu kỳ đan sư, nhưng hắn căn bản không dám như Tạ Nguy Lâu tùy ý như vậy. Tạ Nguy Lâu luyện chế tốc độ cực nhanh, nửa nén hương đi qua, hắn lò đan dược thứ nhất luyện chế hoàn thành, 7 viên màu xám động huyền đan bay ra đan lô. Cái này luyện chế tốc độ, nam tử trung niên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt càng khiếp sợ hơn. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, 7 viên đan dược bay về phía nam tử trung niên, ngươi kiểm tra một chút. Nam tử trung niên vội vàng kiểm tra 7 viên đan dược, mỗi viên thuốc đều có 7 đạo đan văn, mà lại toàn bộ đều là bát phẩm đỉnh phong cấp động huyền đan. Thất văn đỉnh phong cấp động huyền đan, hơn nữa còn là 7 viên. Nam tử trung niên kiểm tra xong sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật. Nhìn thấy mấy viên đan dược này thời điểm, hắn liền minh bạch, người tuổi trẻ trước mắt đạt đến đan đạo bát phẩm đỉnh phong chi cảnh. Trẻ tuổi như vậy bát phẩm đỉnh phong đan sư, khủng bố như vậy. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, lại cho ta 2 phần cựu phẩm về với bụi đất đan dược liệu, ta thử một chút cựu phẩm đan dược. 3 lần đều thất bại, cần bồi thường thường, nhưng là hắn đã thành công một lần, vậy liền không cần bồi thường. Còn lại 2 phần dược liệu, hắn hoàn toàn có thể dùng đến luyện tập. Nam tử trung niên vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem đan dược thu lại, hắn hít sâu một hơi nói, trên người của ta cao nhất chỉ có bát phẩm đan dược dược liệu, ngươi lại chờ một chút. Hắn xuất ra một khối truyền âm phù, đối với Ngọc Phù thấp giọng nói nơi đây tình huống. Chương 776, luyện quy khư đan, cửu phẩm trung kỳ. Chương 776, luyện quy khư đan, cửu phẩm trung kỳ cũng không lâu lắm. Một vị thân mang áo bào đen, lão nhân tóc trắng xóa xuất hiện ở đây, khí tức của hắn nội liễm, sâu không lường được. Nam tử trung niên nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, liền vội vàng hành lễ, "Phong trưởng lão, ngài sao lại tới đây?" Vị lão nhân này chính là đan hà giới địa cấp luyện đan sư, Phong Ngàn Thước, đồng thời còn là một vị hỏi cường giả tối đỉnh, địa vị tôn quý, cực kỳ bất phàm. Hắn mới vừa rồi là cho một vị huyền cấp luyện đan sư chuyên âm, không nghĩ tới Phong Ngàn Thước lại tới. Phong Ngàn Thước cười nói, "Vừa rồi Ti Không Triệt ở bên cạnh ta, hắn nói nơi này có một cái lợi hại tuổi trẻ đan sư, lão hủ chuyên tới để nhìn xem." Bình thường đan sư, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng nếu là một cái tuổi trẻ bát phẩm đỉnh phong đan sư, hơn nữa còn có thể một lò luyện chế ra 7 viên thất văn đỉnh phong cấp động nguyên đan, vậy liền đáng giá hắn tới trước. Nếu là có thể thu làm đệ tử. Phong Ngàn Thước ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, hắn khẽ cười nói, "Lão hủ Phong Ngàn Thước, tiểu tử ngươi muốn luyện chế cửu phẩm đan dược." Tạ Nguy Lâu đối với Phong Ngàn Thước ôn quyền nói, "Tiểu tử Tạ Nguy, muốn lấy cửu phẩm đan dược thử nghiệm." Phong Ngàn Thước vuốt ve sợi râu, nhìn từ trên xuống dưới Tạ Nguy Lâu, có thể một lò luyện chế ra 7 viên thất văn đỉnh phong cấp động nguyên đan, sắp thực nên thử một chút cửu phẩm đan dược. Ống tay áo của hắn bung lên, hai phần về với bụi đất đan dược liệu xuất hiện trên bàn. "Tiểu tử ngươi hảo hảo thử một chút, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem, cam đoan sẽ không phải rời ngươi." Phong Ngàn Thước mang theo nam tử trung niên lui ra phía sau 30 mét, luyện chế cửu phẩm đan dược không dung xuất hiện mảy may quá nhiều, nếu không dễ dàng thất bại trong gắng sức. Tạ Nguy Lâu nhìn trên bàn dược liệu, hắn không có trực tiếp nếm thử luyện chế, mà là tế ra một cái tụ linh trận, hướng trong trận bàn rót vào lực lượng. Ông, trận bàn bị kích hoạt, một cái cửu phẩm tụ linh đại trận xuất hiện, luyện chế cửu phẩm đan dược độ khó càng lớn. Đơn thuần cấm chế đã không thỏa mãn được yêu cầu, còn cần trận pháp cường đại gia trì. Cửu phẩm đại trận, Phong Ngàn Thước nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt nhiều một tia ngạc nhiên. "Vâng." Tạ Nguy Lâu lại lần nữa tế ra Thái Hư Linh Hỏa, dị hỏa vừa ra, nhiệt độ trung quanh bỗng nhiên gia tăng. "T, đây là thiên địa dị hỏa." Phong Ngàn Thước nhìn về phía Tạ Nguy Lâu trong tay dị hỏa, không khỏi hít sâu một hơi. Cho dù là hắn thấp như vậy cấp luyện đan sư, đều không có nắm giữ dị hỏa, tiểu tử này lại có một đóa dị hỏa. Khó trách đối phương đan đạo bản sự bất phàm như thế, cái này hoàn toàn chính là thích hợp an luyện đan chén cơm này. Tuổi còn trẻ, liền có như thế không tầm thường đan đạo tạo nghệ, hơn nữa còn có một đóa dị hỏa, người trẻ tuổi kia lai lịch, sợ là có chút không đơn giản. Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, trong đại não nhanh chóng qua một lần cựu phẩm đan dược nội dung. Sau đó hắn mở to mắt, đem một gốc dược liệu ném vào trong lò đan, Thái Hư Linh Hỏa bao khỏa đan lô, chậm rãi luyện hóa. Lần thứ nhất luyện chế cựu phẩm đan dược, vẫn như cũng là ổn chữ đi đầu, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Đủ ổn. Mà lại khống hỏa thuật cực kỳ thành thạo, Phong Ngàn Thước mặt lộ vẻ tán thành. Gốc thứ nhất dược liệu nhẹ nhõm luyện hóa, Tạ Nguy Lâu theo sát ném vào gốc thứ hai, gốc thứ ba. Dược liệu bị không ngừng luyện hóa thành dược dịch, chiết xuất, ngưng tụ, tái đề thuần. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tạ Nguy Lâu đan lô không ngừng chấn động, một viên đan dược màu lam trong nháy mắt từ bên trong lao ra. Đan dược màu lam mang theo bảng bạc linh lực cùng mùi thuốc, tựa như hít sâu một cái mùi thơm, liền có thể để cho người ta tu vi tăng vọt. Tạ Nguy Lâu thu hồi Thái Hư Linh Hỏa, tiện tay đem viên đan dược kia đặt vào trong tay, lần thứ nhất luyện chế cửu phẩm đan dược, quá trình coi như thuận lợi, xem như miễn cưỡng thành công. Đương nhiên, trong quá trình luyện chế, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Lần thứ hai luyện chế nói, hẳn là có thể giải quyết những vấn đề kia, để đan dược phẩm cấp nâng cao một bước. Hắn đánh giá đan dược trong tay, ánh mắt lộ ra một tia bất mãn. Đan dược số lượng quá ít, phẩm cấp quá thấp, lại vô đan văn, vẫn chưa được, khó mà đạt tới yêu cầu của hắn. Vậy mà thành công. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Cửu phẩm luyện đan sư, trẻ tuổi như vậy cửu phẩm luyện đan sư, đơn giản chính là quái vật, quái vật. Phong Ngàn Thước cũng là kinh ngạc không gì sánh được, hắn liền vội vàng tiến lên, "Tiểu tử, cho ta xem một chút người viên đan dược kia." Tạ Nguy Lâu đem đan dược đưa cho Phong Ngàn Thước. Phong Ngàn Thước tiếp nhận đan dược, chăm chú quan sát, cửu phẩm sơ kỳ về với bụi đất đan, phẩm chất cũng không kém, so rất nhiều cửu phẩm đan sư luyện chế chất lượng còn tốt hơn không ít, không sai. Từ vừa rồi Tạ Nguy Lâu luyện chế tình huống đến xem, tiểu tử này tựa hồ là lần thứ nhất luyện chế cửu phẩm đan dược. Lần thứ nhất liền có thể thành công, mà lại chất lượng còn không kém, cái này rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, "Ta lại luyện chế một lần." Phong Ngàn Thước lập tức cầm đan dược lui ra phía sau, về phần ngoại giới những cái kia xếp hàng người khảo hạch, hắn giờ phút này lười đi để ý tới. "Vâng." Tạ Nguy Lâu tế ra Thái Hư Linh Hỏa, tiếp tục tiến hành luyện chế. Lần này hắn luyện chế tốc độ rõ ràng tăng lên không ít, hòa tan dược liệu tốc độ càng thêm tấn mãnh. Rất nhiều không có vấn đề trình tự, đều là nhanh chóng hoàn thành, phát hiện vấn đề những trình tự kia, hắn ngược lại là chậm lại. Tốc độ tăng lên. Phong Ngàn Thước cùng nam tử trung niên nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, tựa như là đang nhìn một con quái vật. Tiểu tử này tốc độ tăng lên, chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm, lại càng thêm thành thạo. Như vậy tốc độ tiến bộ, để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Giờ khắc này, Phong Ngàn Thước cùng nam tử trung niên liếc nhau một cái, bọn hắn không khỏi đang hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không thiên phú quá kém. Bởi vì bọn hắn luyện chế đan dược, đề thăng đan đạo thủy bình thời điểm, căn bản làm không được như vậy tiến bộ thần tốc. 2 phút đồng hồ sau, Tạ Nguy Lâu lò đan thứ 2 dược luyện chế hoàn thành, 3 viên màu xanh thẳm về với bụi đất đan từ trong lò đan bay ra ngoài, lần này linh lực càng thêm bằng bạc, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Lại thành công, hơn nữa còn là 3 viên. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như vậy tiến bộ, như vậy thần tốc, cái này đã không có khả năng xưng là người. Tạ Nguy Lâu vươn tay, ba viên đan dược bay vào trong tay, hắn nhìn thoáng qua, trên mặt cũng coi là nhiều vẻ tươi cười. Ba viên về với bụi đất đan, phẩm chất cao hơn, trong đó một viên thậm chí còn có một đạo đan văn. Phong Ngàn Thước thân ảnh khẽ động, đi vào Tạ Nguy Lâu bên người, cho ta xem một chút. Tạ Nguy Lâu đem ba viên đan dược đưa cho Phong Ngàn Thước. Phong Ngàn Thước tiếp nhận đan dược, kiểm tra một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ba viên về với bụi đất đan, phẩm chất đều là đạt đến cựu phẩm trung kỳ, trong đó một viên càng thêm bất phàm, có một đạo đan văn cựu phẩm trung kỳ. Nam tử trung niên đắng chát cười một tiếng, đã chết lặng. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, chỉ là về với bụi đất đan, tính không được cái gì. Giờ phút này luyện chế chỉ là về với bụi đất đan, phải đem còn lại cựu phẩm đan dược nếm thử một lần, từ đó để thăng đan dược số lượng, phẩm cấp, đan văn. Đợi hết thể đều không có vấn đề đằng sau, hắn cựu phẩm đan đạo mới xem như chân chính thành công. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần đi vào đan hà giới, chắc chắn sẽ không thiếu luyện đan nhiệm vụ, đến lúc đó hoàn toàn có thể không ngừng nếm thử. Chương 777, cầm trưởng lão lệnh, vào đan sông giới. Chương 777, cầm trưởng lão lệnh, vào đan sông giới. Phong Thiên Sích nghe được Tạ Nguy Lâu lời nói, có chút dở khóc dở cười. Hắn đem ba viên đan dược thu lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tạ Nguy Lâu, tiểu tử ngươi đan đạo thiên phú thật sự là đáng sợ, lão hủ nguyên bản định thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không đủ tư cách. Hắn là địa cấp luyện đan sư, tự nhiên có tư cách dạy Tạ Nguy Lâu đan đạo. Bất quá hắn cảm thấy Tạ Nguy Lâu hay là quá mức đi tiền, hắn nếu là dạy kẻ này, nói không chừng sẽ lừa dối kẻ này. Tiểu tử này tuyệt đối là đan hà giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cựu phẩm đan đạo trưởng lão. Đối phương có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Phong Thiên Sích từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Tiểu tử, đây là cựu phẩm trung kỳ đan đạo trưởng lão lệnh bài, nắm lệnh này, ngươi nhưng tại đan hà giới thông suốt, còn có thể tìm một ngọn núi, lập phủ, đại điện xem như ở lại chỗ. Mặt khác, làm đan hà giới cựu phẩm đan đạo trưởng lão, ngươi có thể miễn phí quan sát đan hà giới tất cả đan đạo điện tịch, đan hà giới tại Đông Hoang tất cả cửa hàng, tất cả tài nguyên, có thể cầm trưởng lão lệnh giảm 20 mua sắm. Đồng thời mỗi tháng đều có 10 cây ngàn năm linh thảo, một gốc vạn năm linh thảo làm tài nguyên, nếu là thiếu tài nguyên, liền đi đan hà chủ điện, ở trong đó có vô số luyện đan nhiệm vụ. Làm luyện đan sư chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, cho người ta tùy tiện luyện điểm đan dược, liền có rất nhiều tài nguyên tới tay. So sánh cùng nhau, đan hà giới phát xuống điểm này tài nguyên, căn bản tính không được cái gì, chỉ là ý tứ thôi. Chỉ cần Tạ Nguy Lâu trở thành đan hà giới trưởng lão, tự có rất nhiều tu sĩ tìm hắn luyện đan. Đa tạ tiền bối. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài, thi lễ một cái. Lệnh bài một mặt có trưởng lão lệnh ba chữ, một mặt có cựu phẩm trung kỳ bốn chữ. Phong Thiên Sích cười khua tay nói, sau đó ngươi đi đan hà giới chủ điện, làm một chút thân phận thủ tục. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi. Tại Phong Thiên Sích rời đi đằng sau, nam tử trung niên đối với Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, gặp qua Tạ trưởng lão. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng. Nam tử trung niên lấy ra một phần quyển trục đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là đan hà giới tin tức, bên trong bao hàm lấy địa đồ, có thể trợ ngươi nhanh chóng hiểu rõ đan hà giới. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận địa đồ, một cô Nazi chi lực đánh tới, đem hắn đưa ra bí cảnh. Lại lần nữa xuất hiện. Tạ Nguy Lâu đã đi vào trước đó bên trong đại điện kia. Giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cánh cửa ánh sáng. Quang môn này mang theo truyền tống chi lực, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tiến về chân chính đan hà giới. Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, nhanh chóng xem trong tay của chủ, đối với đan hà giới tiến hành một thứ đại khái hiểu rõ. Cần nhập đan hà giới, nhất định phải có đặc biệt lệnh bài, nếu không căn bản không vào được quang môn này, trừ phi có người dẫn đầu. Tạ Nguy Lâu thu hồi quyển trục, cầm lấy tấm lệnh bài kia, trực tiếp đi hướng quang môn. Ông bước vào quang môn thời điểm, Tạ Nguy Lâu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện. Tạ Nguy Lâu đã đi vào một cái cự đại trong bí cảnh. Trong bí cảnh, hoàn cảnh tuyệt hảo, có non xanh nước biếc, giang hà hồ nước, hào quang tràn ngập, linh khí không gì sánh được nồng đậm, rất nhiều linh thú đang bay múa. Nhìn một cái, có thể nhìn thấy vô số sơn nhạc, còn có rất nhiều hòn đảo lơ lửng, phía trên đều có kiến trúc thần bí, quang mang chiếu xạ, thất thải hiện hiện, huyền diệu khó lường. Ở phía trước chi địa thì là có một tòa càng thêm to lớn sơn nhạc, trên sơn nhạc đứng lặng lấy từng tòa cung điện khổng lồ, nơi đó chính là đan hà giới chủ điện chỗ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước sơn nhạc, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Giờ phút này ba đóa dị hỏa tại dị động, tựa hồ cảm giác được khí tức của đồng loại, tại ngọn núi kia bên trên cũng có một đóa cường đại dị hỏa. Hắn đệ xuống ba đóa dị hỏa độc tĩnh, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước cự hình sơn nhạc bay đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đạp vào cự hình sơn nhạc, đi vào trên một tòa quảng trường phía trước chính là đan hà giới chủ điện. Tại tòa quảng trường này bên trên, có rất nhiều đan hà giới đệ tử, xung quanh cũng có không ít đan hà giới người ẩn hiện, cực kỳ náo nhiệt. Tạ đạo hữu. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Tạ Nguy Lâu dọc theo thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại, thấy được Yến Kinh Nhu, Yến cô nương. Yến Kinh Nhu đi tới, ôn quyền nói, "Chúc mừng Tạ đạo hữu gia nhập đan hà giới. Tạ Nguy Lâu có thể đến nơi đây, nói rõ đã khảo hạch vượt qua kiểm tra, từ nay về sau, mọi người đều là đan hà giới người." Tạ Nguy Lâu cười nói, "Đa tạ Yến cô nương. Yến Thanh Minh có thể sắp xếp xong xuôi." Yến Kinh Nhu nói, "Ta tạm thời đem hắn an bài ở trong thành luyện." Nàng ngược lại là không nghĩ biện pháp đem Yến Thanh đưa đến nơi này, lấy Yến Thanh thực lực, nếu là tiến vào đan hà giới, khó có thể ứng phó các loại vấn đề, ở trong thành lịch luyện một phen mới là lựa chọn tốt nhất. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Yến Kinh Nhu nói, "Tạ Minh mới vừa vào đan hà giới, cần tại chủ điện làm thân phận thủ tục, ta mang Tạ Minh đi qua đi." "Tốt." Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. "Yến sư muội." Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ gặp một vị nam tử mặc tử bào, chính mang theo hai vị nữ tử đi tới. Hai vị kia nữ tử chính là Lam gia đại tiểu thư Lam Viện Băng cùng Lam Nhược. Tiễn Kinh Nhu ánh mắt rơi vào nam tử mặc tử bào trên thân, không khỏi có chút nhíu mày, nàng ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Tử Quân sư huynh. Cái này Tử Quân thật không đơn giản, là đan hà giới bên trong quái tài, bị một vị huyền cấp luyện đan sư thu làm đệ tử, nó đang đạo trình độ đã tới thất phẩm, nghe nói sắp tiến hành trưởng lao khảo hạch. Ngày bình thường Lam Viện Băng chính là lương tựa người này, tại đan này xuống giới, cùng nàng cực kỳ không đối phó. Tử Quân chắp hai tay sau lưng, nhìn Yến Khinh Nu một chút, cười nói, nghe Viện Băng nói lần này Đan Vương Thành có một người đạt được tiến cử danh ngạch, thế nhưng là người này tầm mắt của hắn rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, dáng tươi cười không giảm, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo vài phần kinh thường. Lam Viện Băng cùng Lam Lực cũng là mặt không thay đổi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, người này đan đạo thực lực, xác thực không đơn giản, nhưng là tại đan này xung giới, xưa nay không thiếu khuyết cường đại luyện đan sư. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn Tử Quân một chút, làm sao? Có vấn đề? Tử Quân nụ cười trên mặt biến mất, hắn hờ hững nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng có mấy phần bản sự, liền cảm giác chính mình mạnh bao nhiêu, nhất là tại đan này sông giới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, xác thực rất có đạo lý, nhưng ngươi thì tính là cái gì? Tạ Nguy Lâu giơ tay lên, một cái tát mạnh trong nháy mắt đánh phía Tử Quân. Đùng! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tử Quân mặt bị vây bạo, thân thể giống như đạn pháo bay ra 300 mét, cả người quẳng xuống đất, hôn mê đi. Tiễn Khinh Nhu bọn người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tử Quân sư huynh bị đánh. Trung quanh một chút đan sư cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn đến bọn hắn nhao nhao nhìn qua, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Này chỗ nào tới Lăng Đầu Thanh, cũng dám đối với Tử Quân xuất thủ. Tại đan này xuống giới, một khi động thủ, đội chấp pháp liền sẽ tìm tới, đến lúc đó khẳng định sẽ con đếm mùi đau khổ. Chương 778, xúc phạm trưởng lão, không biết Tôn Ti chương 778, xúc phạm trưởng lão, không biết Tôn Ti Tạ đạo Hưu Yến Khinh Nu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, muốn nói lại thôi, nàng cảm giác Tạ Nguy Lâu trêu chọc đến đại phiền toái. Đánh Tử Quân, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, chờ chút đội chấp pháp khẳng định sẽ đi tìm đến. Một khi bị đội chấp pháp mang đi, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tạ Nguy Lâu hứng hờ nói, một con sâu nhỏ thôi, không cần để ý tới. Nói xong, liền chắp tay hướng đại điện đi đến. Yến Khinh Nu đang chát cười một tiếng, vội vàng đuổi theo đi, chuyện hôm nay không tốt giải quyết. Hắn vậy mà đánh Tử Quân sư mình, hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Lam Nhược Thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng. Nàng dựa vào quan hệ, đi theo tỷ tỷ của mình tới đây, phụ trách đánh một chút hô tạm, căn bản không dám có chút tính tình, cho dù là đi một bước, đều là nơm nớp lo sợ không dám trêu chọc ngoại nhân. Không nghĩ đến người này đến một lần đan hà giới, liền đánh một vị thất phẩm luyện đan sư, đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Dù là đối phương gia nhập đan hà giới, trở thành đan hà giới một thành viên, đoán chừng cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Lam Viện Băng ngưng tiếng nói, hắn chết chắc, dù cho Tử Quân sư huynh không tìm hắn phiền phức, đội chấp pháp cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nàng bước nhanh hướng Tử Quân đi đến. Trong đại điện, một vị trung niên trưởng lão đang bưng một chén trà thơm nhấm nháp, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói cho ta biết ngươi thu hoạch tiến cử danh ngạch thành trì cùng tên của ngươi, đan đạo phẩm cấp liền có thể, đợi ta đem ngươi tin tức chỉnh lý tốt đằng sau, đến tiếp sau tự sẽ có trưởng lão đến đây mang đi ngươi. Tạ Nguy Lâu tiện tay móc ra lệnh bài của mình, để lên bàn. Vị trưởng lão này vô ý thức đi lấy lệnh bài, bất quá khi hắn nhìn thấy trên lệnh bài trưởng lão hai chữ thời điểm, chén trà trong tay của hắn trong nháy mắt rơi trên mặt đất, trưởng lão lệnh. Vị trưởng lão này kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, còn trẻ như vậy trưởng lão, vừa khảo hạch tới. Hắn liền vội vàng đứng lên, cầm lấy lệnh bài, nhìn về phía một mặt khác, không khỏi trừng lớn hai mắt, run giọng nói, chín cựu phẩm trung kỳ hắn bây giờ cũng mới bắt phẩm sơ kỳ, không nghĩ tới trước mắt lại xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy cựu phẩm trung kỳ, đơn giản chính là đáng sợ. Trưởng lão lệnh. Cựu phẩm trung kỳ một bên Yến Kinh Lu cũng là trừng lớn hai mắt, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Đây chính là trưởng lão lệnh, mà lại còn là cựu phẩm trung kỳ đan đạo trưởng lão lệnh bài. Tạ đạo hưu không phải khảo hạch thành đan hà giới đệ tử, hắn là trực tiếp làm trưởng lão, hơn nữa còn không phải bình thường trưởng lão, đây chính là cựu phẩm trung kỳ đan đạo trưởng lão. Chấn kinh. Giờ phút này đến Khinh Nu trong lòng chỉ có chấn kinh, trẻ tuổi như vậy cựu phẩm đan đạo trưởng lão, nhìn chung toàn bộ đan hà giới dưới mắt sợ là chỉ có một người. Nàng nghiến ra, vậy mà kết giao nhân vật như vậy, nàng người đệ đệ kia ánh mắt thật quá tốt rồi. Mới vừa rồi còn bởi vì Tạ Nguy Lâu đánh Tử Quân mà lo lắng Yến Kinh Nhu, giờ phút này trong lòng lo lắng toàn bộ biến mất. Có trưởng lão thân phận, đánh một cái Tử Quân tính là gì? Chờ chút Tử Quân nói không chừng còn phải tự mình đến chịu nhận lỗi. Vị trưởng lão này ngăn chặn nội tâm chấn kinh, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, vội vàng thi lễ một cái, xin hỏi trưởng lão đại danh? Đan Vương Thành, Tạ Nguy. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói. Vị trưởng lão này lập tức nói, gặp qua Tạ Nguy trưởng lão, tin tức của ngươi lập tức ghi chép nhập sách, sau đó ngươi có thể tùy ý lựa chọn đan hà giới vô chủ ngọn núi, động phủ, đại điện làm ở lại chỗ. Hắn cung kính đem lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài. Vị trưởng lão này đối với Yến Khinh Nu nói, Yến Khinh Nu, ngươi mang Tạ Nguy trưởng lão đi chọn lựa ở lại chỗ đi. Tuân mệnh. Yến Khinh Nu đối với vị trưởng lão này thi lễ một cái. Nhưng vào lúc này, một đám đội chấp pháp người tiến vào chủ điện. Tử Quân cùng Lam Viện Băng tỷ bội đi ở phía trước, hắn bụm mặt, đầy mắt oán độc chỉ vào Tạ Nguy Lâu, chính là người này đánh ta làm đan hà giới quái tài, đan đạo thiên phú không tầm thường, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh mặt, chuyện này với hắn mà nói, hoàn toàn chính là vô cùng nhục nhã. Trong đội chấp pháp một vị nam tử trung niên đi về phía trước, hắn nhìn về phía vị trưởng lão kia, trầm ngâm nói, người này tại đan hà giới đánh người, xúc phạm đan hà giới quy củ, ta chuyên tới để sợ là hiểu lầm. Vị trưởng lão kia có chút im lặng, hắn duỗi ra ngón tay lấy Tạ Nguy Lâu lệnh bài trong tay. Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn sang, vừa mới bắt gặp Tạ Nguy Lâu lệnh bài trong tay, đây là trưởng lão lệnh, cửu phẩm trung kỳ bốn chữ, vừa lúc lộ ra. Như vậy năm cửu phẩm trung kỳ đan đạo trưởng lão. Nam tử trung niên chấn động trong lòng, hắn vội vàng hướng lấy Tạ Nguy Lâu hành lễ nói, vừa mới nghe nói có người xúc phạm trưởng lão, ta đặc biệt dẫn hắn hướng ngài bồi tội. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên cùng Tạ Nguy Lâu. Trưởng lão, người này là trưởng lão. Tử Quân vội vàng nói, Nô thống lĩnh, ngươi sai lầm, người này là mới tới đệ tử đùng. Nô thống lĩnh trở tay một cái tát mạnh trực tiếp đem Tử Quân đánh bay. Hắn trầm mặt nói, coi ta mắt mù sao? Tử Quân xúc phạm trưởng lão, không biết tôn ti, lập tức bắt lại cho ta. Hắn ngược lại là biết Tử Quân phía sau có một vị huyền cấp đan sư, bất quá trước mắt chính là một vị tuổi trẻ cựu phẩm trung kỳ đan sư, càng thêm không đơn giản, khẳng định sẽ có đại nhân vật vì đó ra mặt. Như vậy, hắn tự nhiên phải biết như thế nào làm việc. Những cái kia đội chấp pháp người phản ứng cũng rất cấp tốc, trong nháy mắt đem Tử Quân khống chế. Nô thống linh đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, Tử Quân xúc phạm trưởng lão, không biết trưởng lão dự định xử lý như thế nào hắn. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, ngươi nhìn xem xử lý đi, cho hắn ghi nhớ thật lâu, nếu là dài không nổi trí nhớ, lần sau tự sẽ ta lấy hắn mạng nhỏ. Nói xong, liền đi ra đại điện. Tiễn Kinh Nhu bước nhanh theo sau. Trưởng lão hắn là trưởng lão. Lam Nhược thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Lam Viện Băng sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không dám nói, nhưng nàng hiểu rõ một chút, từ nay về sau không thể trêu chọc Yến gia người. Yến Kinh Nhu sư phụ là một vị huyền cấp đan sư, dưới mắt Yến gia lại cùng đan hà giới một vị trưởng lão giao hảo, đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Mang về. Nô thống linh bung tay lên, liền dẫn đám người rời đi đại điện. Rời đi đại điện đằng sau, Yến Kinh Nhu mang theo Tạ Nguy Lâu tại trong bí cảnh đi dạo du đứng lên, bí cảnh cực kỳ to lớn, bên trong ngọn núi vô số, trong đó có không ít khu vực đều là vô chủ. Đi dạo hơn nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu nhìn chúng một tòa không sai ngọn núi này không sai. Trước mắt ngọn núi, linh khí dồi dào, không gì sánh được nồng đậm, thảm thực vật rậm rạp, trên có lầu cát, đình đài, đại điện, còn có suối phun thác nước, lơ lửng đảo nhỏ, nhìn cực kỳ tốt. Tiễn Kinh Nhu nói ngọn núi này tên là Càn Phòng, linh khí dồi dào, sắc thực cực kỳ tốt, theo ta được biết, có không ít cường đại luyện đan sư đều nhìn chằm chằm nơi này, muốn cầm xuống nơi đây. Tạ Nguy Lâu cười nói, liền nơi này đi. Tiễn Kinh Nhu nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch. Chờ chút ta đi chuyến chủ điện, báo cáo chuẩn bị một chút việc này liền có thể. Ân. Tạ Nguy Lâu bay vào ngọn núi, hướng một tòa đại điện đi đến. Tiễn Kinh Nhu bước nhanh đuổi theo. Chương 779, đột nhiên xuất hiện, lai lịch bí ẩn. Chương 779, đột nhiên xuất hiện, lai lịch bí ẩn đan hà giới. Một tòa núi cao chi đỉnh, một vị thân mang hắc bảo lão nhân đang cùng một vị thân mang áo vải, lão nhân tóc trắng xóa đánh cờ. Lão nhân mặc hắc bảo chính là đan hà giới chủ Dược U Huyền. Dược U Huyền chính là một vị thiên cấp đỉnh phong luyện đan sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập đạo cấp. Sư minh, lần này đan hà giới xuất hiện bốn cái thú vị người trẻ tuổi. Dược U Huyền chấp nhất một viên hắc kỳ rơi xuống. A, lão nhân tóc trắng tùy theo rơi xuống một con. Dược U Huyền nhẹ nhàng phất tay, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành bốn cái quang ảnh người. Nếu là Tạ Nguy Lâu ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện bên trong một cái chính là hắn. Dược U Huyền nhìn xem trong đó ba cái quang ảnh người, cười nhạt nói, Đan Đình Tử, Thiên Đình, Diệp Sơ Chi, ba người này lần này tới tham gia khảo hạch, đều là triển lộ ra bát phẩm đan đạo thực lực. Tuổi còn trẻ, liền có bát phẩm đan đạo thực lực, cũng không tệ. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu. Dược U Huyền thở dài nói, đáng tiếc bọn hắn lai lịch đặc thù, ta cũng không để bọn hắn trở thành đan hạ giới trưởng lão. Đan này đỉnh con, hư hư thực thực là thiên địa người. Về phần Thiên Đỉnh cùng Diệp Sơ Chi, ngược lại là có thể khẳng định, bọn hắn đến từ đế tộc Thiên Thị cùng Đông Hoang Hoàng Triều. Đan Hà Giới cũng sẽ không cự tuyệt người các đại thế lực tới đây khảo hạch, tới đây học tập đan đạo. Bất quá chỉ cần là thế lực lớn người, vô luận đan đạo trình độ như thế nào, cũng không thể tại Đan Hà Giới đảm nhiệm trưởng lão vị trí, chỉ có thể làm đệ tử tầm thường. Ba người này tại trong khảo hạch, triển lộ ra bất phàm đan đạo, đáng tiếc vẫn như cũ chỉ là Đan Hà Giới đệ tử bình thường. Lão nhân tóc trắng thần sắc bình tĩnh nói, tam đại thế lực người tới đây, không phải là vì gia nhập Đan Hà Giới, bọn hắn hẳn là để mắt tới đan phần phía dưới tòa phần mộ kia. Tại đan hà giới bên trong có một tòa đan phần, đó là đời thứ nhất đan hà giới người sáng lập phần mộ. Tại đan phần phía dưới cất giấu một tòa càng thêm thần bí phần mộ. Đan phần phía dưới tòa phần mộ kia hẳn là mới là tam đại thế lực mục tiêu chân chính. Lần này tam đại thế lực phái người trẻ tuổi tới đây, nhất định là vì dò xét tòa phần mộ kia tình huống. Tòa phần mộ kia bên trong có dấu đại bí mật, năm đó đan hà giới còn chưa sáng lập thời điểm, phần mộ tin tức liền truyền ra ngoài. Có người nói bên trong cất giấu một gốc thần dược, cũng có người nói bên trong cất giấu tuyệt thế kinh văn. Mục đích của bọn hắn nhất định là vì tòa phần mộ kia. Dược U Huyền cười nhạt một tiếng. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía đạo thứ tư bóng người, vừa mới ngươi nói ba người, như vậy người này đâu? Dược U Huyền nhìn về phía đạo thứ tư bóng người, trầm ngâm nói, người này tạm thời gọi Tạ Nguy, đang đạo cửu phẩm trung kỳ thực lực, nắm giữ lấy một đóa thiên địa dị hỏa. Hắn từng dĩ tạ lầu cao, tạ ơn không sư thân phận, giết qua không ít vạn kiếm người của thánh địa, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, là cái vô pháp vô thiên chủ, nó chiến lực sợ là có thể sánh vai các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ. Khi tiến vào Đan Hà cổ thành thời điểm, hắn còn đổ sát qua Đan Hà giới người Tạ Nguy Lâu tại Đan Hà cổ thành giết người, không gạt được hắn. Đan Hà cổ thành nhất cử nhất động đều tại hai mắt của hắn phía dưới. Tại Tạ Nguy Lâu tiến hành khảo hạch thời điểm, hắn đã đem Tạ Nguy Lâu một ít sự tích thăm dò rõ ràng. Đan đạo cửu phẩm trung kỳ, sau lưng của hắn có thể có thế lực lớn gì? Lão nhân tóc trắng tới một tia hứng thú. Dược U Huyền lắc đầu nói, kẻ này mình không xuất thế, lai lịch bí ẩn, các đại thế lực bên trong cũng không dạng này nhân vật số 1, bất quá hắn nắm giữ đồ vật không ít, dù sao ta nhìn không thấu, bây giờ hắn là ta Đan Hà giới trưởng lão. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Dược U Huyền, ngươi đối với tiểu tử này đánh giá ngược lại là kỳ lạ, ý của ngươi là? Dược U Huyền đối với lão nhân tóc trắng thi lễ một cái, sư minh, ngươi đang đạo tuyệt thế vô song, nhưng là còn không một vị đệ tử, dù cho ta tôn nữ kia đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Ngược lại là cái này Tạ Nguy, đối với còn lại ba người mà nói, còn tính là thanh minh, ta cảm giác hắn cũng không tệ lắm, dưới mắt ta Đan Hà giới cũng không một cái có thể sánh vai các đại thánh tử, thánh nữ người trẻ tuổi sư minh của hắn là ai? Đan Hà giới người thứ nhất, Hủ Thiên Thần, nửa bước thánh cấp đan đạo trình độ. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, đan đạo một đường, thánh đan sư không gian liên đại, Hủ Thiên Thần xưng thứ hai, dám xưng thứ nhất. Hủ Thiên Thần mặt lộ vẻ suy tư, đã ngươi đều nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể chú ý một chút hắn, nếu có thể tìm một đệ tử truyền xuống y bát cũng xem là tốt, dù sao ta bộ xương già này có thể nhịn không được quá lâu. Tuế Nguyệt vô tình, tại thời gian làm hao mòn bên dưới, bọn hắn những lao gia hỏa này lại có thể thế nào? Cuối cùng cũng chỉ có thể liều mạng một lần, đáng tiếc lại có mấy người có thể đánh ra một con đường sống. Nhất là đến hắn thời khắc này cảnh giới, nếu có thể về mặt tu vi bước ra nho nhỏ nửa bước, ngược lại là có thể nghịch thiên cải mệnh, đáng tiếc cái này nửa bước rất khó bước ra đi. Dược U Huyền đối với Hủ Thiên Thần thi lễ một cái, tòa phần mộ kia sự tình nếu bọn hắn đều để mắt tới nơi này, cùng che che lấp lấp, không bằng trực tiếp thả ra tin tức, để người các đại thế lực đều tới đây, ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn có thể từ tòa phần mộ kia bên trong được cái gì. Hủ Thiên Thần thần sắc bình tĩnh nói. Minh bạch. Dược U Huyền rơi xuống một con, liền biến mất ở nơi đây. Tạ Nguy, Tạ Nguy lâu, có ý tứ. Hủ Thiên Thần vuốt ve sợi râu, hai con ngươi xuyên thủng đất trời, mang theo tàng thương chi khí. Sau nửa canh giờ, Càn Phong, Tạ Nguy lâu tế ra một khối trận bàn hóa thành một đạo tàn mang, trốn vào mặt đất. Ống tay áo của hắn vung lên, 18 chuôi trận kỳ bắn ra, cắm vào Càn Phong khác biệt khu vực. Về sau liền ở tạm nơi này. Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng. Tiễn Kinh Nhu phi thân mà đến, Tạ trưởng lão, sự tình đã làm xong, từ nay về sau, cái này Càn Phong chính là ngươi. Tạ Nguy lâu nói đa tạ Yến cô nương. Tiễn Kinh Nhu lấy ra một khối truyền âm ngọc phù cho Tạ Nguy lâu. Tạ trưởng lão về sau nếu có bất luận cái gì cần, cho ta truyền âm liền có thể, cũng hoặc là đi Thương Hỏa Phong tìm ta. Tạ Nguy lâu tiếp nhận ngọc phù. Tốt. Tiễn Kinh Nhu ôm quyền nói, Thương Hỏa Phong nhiều chuyện, ta liền đi về trước. Ân. Tạ Nguy lâu nhẹ nhàng gật đầu. Tiễn Kinh Nhu sau đó rời đi. Tạ Nguy lâu huy động ống tay áo, trận bàn cùng trận kỳ bộc phát lực lượng cường đại, một cái cựu phẩm đại trận khởi động, trong nháy mắt đem Càn Phong bao phủ. Ba ngày sau, Tạ Nguy lâu đi một chuyến Đan Hà chủ điện, gặp qua Tạ trưởng lão. Chủ điện trưởng lão nhìn thấy Tạ Nguy lâu đằng sau, liền vội vàng hành lễ. Tạ Nguy lâu cười nói, nơi đây có thể có luyện chế cựu phẩm đan dược nhiệm vụ, ta dự định tiếp một chút. Cựu phẩm đan dược, giờ phút này hắn chỉ luyện chế qua về với bụi đất đan, như vậy không thể được, còn phải nếm thử luyện chế còn lại đan dược. Vị trưởng lão này lập tức lấy ra một phần ngọc giản cùng một viên nhẫn chứa vật đưa cho Tạ Nguy lâu. Cựu phẩm đan dược nhiệm vụ đều tại phần này trong ngọc giản, yêu cầu cũng ở trong đó. Trong chứa vật giới chỉ thì là tương ứng dược liệu, luyện chế thành công sau, đến chủ điện đổi lấy thù lao. Nếu là dược liệu toàn bộ luyện hỏng, cần bồi thường thường. Bất quá di Tạ trưởng lão đan đạo trình độ, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Đa tạ. Tạ Nguy lâu tiếp nhận ngọc giản cùng nhận chứa vật, có chút ô quyền, liền quay người rời đi. Đợt, tạm thời đan đạo, trận pháp, cấm chế, phụ lục đều là 1 đến 9 phẩm, huyền, ngày, đạo, phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mọi người yên tâm. Ta tận lực viết đơn giản một chút, sẽ không cho mọi người biết quá mức phức tạp. Chương 780, Thái Sơ Mộ Phần, Thượng Cổ Thần Dược. Chương 780, Thái Sơ Mộ Phần, Thượng Cổ Thần Dược. Cũng không lâu lắm, một tin tức từ Đan Hà giới truyền ra. Thái Sơ chi mộ phần ra mắt, Đan Hà giới mời thế lực khắp nơi, sau một tháng, đến đây Đan Hà giới thương nghị việc này. Tin tức này sau khi truyền ra, dẫn tới thế lực khắp nơi chấn động. Thái Sơ chi mộ phần, đây chính là một tòa cực kỳ thần bí mộ của mộ, Đan Hà giới còn chưa khai sáng thời điểm, tòa phần mộ kia liền tồn tại. Nghe nói Thái Sơ chi trong mộ có dấu vô số đồ tốt, có đại đạo kinh văn, còn có một gốc thượng cổ thần dược. Nghe nói Đan Hà giới người sáng lập bắt đầu từ Thái Sơ chi mộ phần đạt được đồ tốt, Đan Hà giới đan đạo, Đan Hà giới dị hỏa đều đến từ Thái Sơ chi mộ phần. Đan Hà giới người sáng lập phần mộ cũng xây ở Thái Sơ chi trên mộ, dùng cho chấn thủ nơi đó. Tộc ta muốn tiến đánh Không Tử Thành, nếu có được đến gốc thần dược kia, nắm chắc liền lớn. Tộc lao ta tổ thọ nguyên sắp tới, nếu là có thể đạt được thần dược, tất nhiên có thể sống thêm mấy trăm năm. Thế lực khắp nơi lập tức làm ra tương ứng an bài, dự định một tháng sau tiến về Đan Hà giới. Các đại thánh địa, đế tộc, đại giáo đều khó mà ngồi ở, nhao nhao phát ra mệnh lệnh, tiến hành các loại chuẩn bị. Càn Phong, trong đại điện, Tạ Nguy lâu xem hết ngọc giản nội dung, trong này tất cả đều là luyện chế cựu phẩm đan dược nhiệm vụ. Đan dược yêu cầu, trên cơ bản đều là cựu phẩm sơ kỳ đến cựu phẩm trung kỳ, mà lại phổ biến là xuất đan một viên liền có thể. Về phần dược liệu phương diện, tuyên bố nhiệm vụ người, phần lớn đều chuẩn bị 2 phần cực kỳ trở lên dược liệu, đây là vì bảo đảm luyện đan sư xác suất thành công. Luyện đan tồn tại thất bại khả năng, đây là khó mà tránh khỏi, nhiều chuẩn bị 1 phần dược liệu cũng có thể nhiều một ít nắm chắc. Về với bùi đất đan, thăng cư đan, quy nguyên đan, Tạ Nguy lâu lấy ra từng phần dược liệu. Nếu là hao tổn không lớn, cuối cùng chính hắn cũng có thể từ đó thu hoạch một chút dược liệu, tiến hành phối hợp, dùng cho luyện chế càng cao cấp hơn đan dược. Đến lúc đó lại đi hối đoái thù lao, còn có thể lần nữa một bút tài nguyên, đều nói luyện đan sư giàu đến chảy mỡ, đây cũng là sự thật. Trước luyện chế, Tạ Nguy Lâu tế ra thuần dương lò bát quái cùng thái hư linh hỏa, trực tiếp tiến hành luyện chế. Nửa tháng sau, trong đại điện, chất đống thật dày một lớp cho bụi, Tạ Nguy Lâu bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nửa tháng thời gian, hắn luyện chế ra rất nhiều cựu phẩm đan dược. Các loại đan dược, trong cựu phẩm sơ kỳ đến cựu phẩm đỉnh phong, hắn đều thử một lần, cũng không cái vấn đề lớn gì xuất đan số lượng, đan văn, đan dược đẳng cấp đều có bảo hộ, đan đạo tiến bộ thần tốc. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn cựu phẩm đan sư thân phận, triệt để ngồi bước vàng, cựu phẩm đỉnh phong cấp bậc đan dược, đối với hắn mà nói, đã không có cái gì độ khó. Tạ Nguy Lâu rời đi đại điện, đi một chuyến chủ điện, đổi rất nhiều thù lao, liền tiếp theo trở lại căn phòng. Lần này luyện chế, hắn thu lợi phong phú. Người khác chỉ yêu cầu một viên, hai viên đan dược, hắn một lò lại có thể xuất đan 6-7 khỏa, còn lại đều là kiếm lợi lại thêm thù lao, hoàn toàn chính là kiếm lợi máu. Đan đạo, cấm chế, phụ lục đều là vào cựu phẩm đỉnh phong, ngược lại là trận pháp phương diện, vẫn như cũ còn tại cựu phẩm trung kỳ, như vậy không thể được, đến nhắc lại nhấc lên. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, trong đại điện cho bụi toàn bộ bị một trận thanh phong thổi đi, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đế phủ. Ông. Theo Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, thân thể của hắn tiến vào đế phủ bên trong, hắn nhìn xem bốn phía đại trận, thiên nhãn thông mở ra, tiếp tục cảm ngộ trận văn. Ân. Tạ Nguy Lâu một phen cảm ngộ đằng sau, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn phát hiện chính mình cảm ngộ trận văn tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều, thiên nhãn thông hiệu quả càng thêm bất phàm. Xem ra cái này vẫn như cũng là thần hồn tăng lên, tấn cấp động huyền cảnh chỗ tốt. Phương diện luyện đan có thần nhanh, giờ phút này cảm ngộ trận văn cũng có hiệu quả, có lẽ lần này tăng lên cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Thời gian nửa tháng. Trong nháy mắt tức thì, Càn Phong bên ngoài, hai vị nam tử xuất hiện. Trong đó một vị thân mang áo bào cho, một vị thân mang áo bào tím. Nam tử mặc hôi bào nhìn trước mắt ngọn núi, tao mày nói, nơi đây đã sớm bị ta nhìn trúng, ta lúc này mới ra ngoài mấy tháng, liền có người đem nơi này chiếm cứ. Chiếm cứ nơi đây người là ai? Nam tử mặc tử bào, chính là Tử Quân, hắn mặt mũi tràn đầy cung kính nói, Thừa Phong sư minh, chiếm cứ nơi đây người, tên là Tạ Nguy, là Tân Tấn trưởng lão, dù sao cực kỳ phách lối, ta trước đó còn bị hắn đánh qua. Nam tử mặc hôi bào này thật không đơn giản, tên là Lý Thừa Phong, là Đan Hà giới thiên chi tiêu tử, đan đạo trình độ đã tới bát phẩm. Sau lưng nó, càng là có một vị địa cấp đan đạo đại sư, địa vị cực kỳ đặc thù. Toàn bộ Đan Hà giới, địa cấp đan sư cũng mới 4 vị, Lý Thừa Phong có thể bái sư trong đó một vị, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Hắn biết Lý Thừa Phong coi trọng nơi này, không nghĩ tới cái kia Tạ Nguy lại lựa chọn nơi đây xem như ở lại chỗ. Kể từ đó, chính giữa hắn ý muốn, hắn cố ý cáo chi Lý Thừa Phong việc này, chính là muốn mượn đao giết người. Hừ, ta nhìn chúng địa bàn, há lại cho người khác chiếm lấy. Lý Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, cho ta hoành mở nơi này. Tử Quân xấu hổ cười một tiếng, để Thừa Phong sư huynh chê cười, trận pháp này không đơn giản, bằng vào thực lực của ta, sợ là hoành không ra. Lý Thừa Phong lông mày nhíu lại, đưa tay đối với đại trận chính là một trường. Một đạo liệt diễm chi lực oanh kích mà ra, hung hăng nện ở trên đại trận, kết quả đại trận lại không nhúc nhích tí nào. Đại trận này xác thực không đơn giản. Lý Thừa Phong ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Tu vi của hắn, ngược lại là không so được những thánh địa này tiên chi tiêu tử. Nhưng dù gì cũng là chạm đến về với bụi đất mà cửa, tương đương với nửa bước về với bụi đất, không nghĩ tới lại khó mà công phá trận này. Đối với đan sư mà nói, càng thêm chú trọng đan đạo, tu vi phương diện cũng không có nhiều thời gian như vậy đi sách. Lý Thừa Phong vươn tay, thế ra một thanh liệt diễm đoản kiếm, đây là sư phụ hắn cho hắn một thanh cấm khí, uy thế cũng không yếu, đủ để đối với về với bụi đất cảnh sinh ra ảnh hưởng. Vậy anh, Lý Thừa Phong hướng đoản kiếm bên trong rót vào lực lượng, thanh đoản kiếm này bị kích hoạt, kinh khủng liệt diễm bộc phát, trong nháy mắt oanh sát hướng đại trận. Mắt thấy vừa muốn đánh trúng đại trận thời điểm, đại trận trong khoảnh khắc mở ra, liệt diễm đoản kiếm đánh vào trong núi đại điện. Trước đại điện, Tạ Nguy Lâu trống rỗng xuất hiện, hắn tiện tay rũ ra, một phát bắt được liệt diễm đoản kiếm. Ân. Lý Thừa Phong thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, người này vậy mà có thể tiện tay bắt hắn lại tâm khí. Ta chính là địa cấp đan sư Bắc Đan thượng nhân đệ tử Lý Thừa Phong, cũng là Đan Hà giới bát phẩm đan đạo trưởng lão, nơi đây đã sớm bị ta nhìn trúng, ngươi lần này chiếm lấy nơi đây, thế nhưng là không đem ta để vào mắt. Lý Thừa Phong trầm mặt đạo. Thử Quân cũng là lập tức mở miệng nói, không sai. Ngươi một cái Tân Tấn trưởng lão, cũng dám chiếm lấy Thừa Phong sư minh xem trọng ngọn núi, là thật đáng hận. Bành. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, đoạn kiếm trong tay bạo liệt, hắn nhàn nhạt nhìn hai người một chút, hai cái thứ không biết chết sống. Bành. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Quân trước mặt, một phát bắt được Tử Quân cổ, hờ hững nói, xem ra đội chấp pháp cũng không cho ngươi phát triển trí nhớ, đã như vậy, vậy ngươi cũng không có còn sống tất yếu. Chương 781, nếu dám đụng đến ta, chắc chắn phải chết. Chương 781, nếu dám đụng đến ta, chắc chắn phải chết. Tử Quân trong lòng ngưng tụ, hắn nghiêm nghị nói, họ Tạ sư phụ ta là huyền cấp đan sư, ngươi dám đụng đến ta phải không? Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, trên người sát ý tràn ngập, trong tay có chút dùng sức. Tử Quân cảm giác được Tạ Nguy Lâu trên người sát ý, thần sắc hắn giật mình, vội vàng hướng Lý Thừa Phong đạo, Thừa Phong sư huynh, cứu ta. Lý Thừa Phong lạnh lùng cười một tiếng, không cần lo lắng, nơi đây là Đan Hà giới, ai dám ở đây giết người? Ngươi dưới mắt đã là thất phẩm đan đạo trưởng lão, ta cũng không tin hắn thật dám động ngươi. Tử Quân kịp phản ứng đằng sau, cũng là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, không sai, nơi này là Đan Hà giới, ở chỗ này giết người, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì nghiền xương thành tro, ta vẫn là Đan Hà giới tuổi trẻ thất phẩm đan đạo trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn dám đụng đến ta phải không? Vâng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, một cỗ tịch diệt chi lực bộc phát, Tử Quân trong khoảnh khắc bị bóp thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Buồn cười uy hiếp. Tạ Nguy Lâu mà không thay đổi nói một câu. Lý Thừa Phong thấy thế, bị giật nảy mình, hắn lập tức lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, họ Tạ ngươi cũng dám ở chỗ này giết Đan Hà giới trưởng lão, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Thừa Phong, trong mắt sát ý hùng hồn, yên tâm, ngươi lập tức cũng phải chết. Nói xong, hắn đại thủ duỗi ra, một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm hiện hiện, một tay lấy Lý Thừa Phong bắt lấy. Lý Thừa Phong vô ý thức dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra, trong lòng của hắn giận mình, tức giận nói, ta chính là Đan Hà giới bát phẩm trưởng lão, sư phụ ta là địa cấp đan sư, ngươi nếu dám đụng đến ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu bất vi sở động, bàn tay lớn màu đỏ ngòm chậm rãi nắm chặt. A, Lý Thừa Phong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, chỉ gặp một vị thân mang váy tím nữ tử phi thân mà đến, trên người nàng buộc phát một cỗ về với bụi đất đỉnh phong uy áp. Lý Thừa Phong nhìn người tới thời điểm, sắc mặt hắn vui mừng, vội vàng nói, Dược Lăng sư tỷ, nhanh cứu ta Dược Lăng, là Đan Hà giới thiên kiêu số một nữ, là Đan Hà giới chủ cháu gái, về với bụi đất đỉnh phong tu vi, đan đạo đã tới bát phẩm hậu kỳ, cực kỳ bất phàm. Dược Lăng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, Đan Hà giới có Đan Hà giới quy củ, không thể ở đây giết người, lập tức thả hắn. Lý Thừa Phong nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười lạnh nói, họ Tạ ngươi tốt nhất nhanh lên thả ta, bằng không mà nói oanh. Tạ Nguy Lâu không cho Lý Thừa Phong nói xong cơ hội, dùng sức bóp, Lý Thừa Phong trong khoảnh khắc bị bóp thành một miệng, chết không thể chết lại. Ngươi Dược Lăng gặp Tạ Nguy Lâu đem Lý Thừa Phong chu sát, sắc mặt nàng trầm xuống. Tạ Nguy Lâu quét Dược Lăng một chút, hờ hững nói, muốn chết phải không? Nói xong, một cỗ lực lượng thần hồn bộc phát, trong nháy mắt đem Dược Lăng khóa chặt, chỉ cần một ý niệm, liền có thể để nàng này thân tử đạo tiêu. Dược Lăng con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy thần hồn rung động, khó mà động đậy mảy may. Trán của nàng ở giữa không khỏi hiện hiện một vòng mồ hôi lạnh, cảm giác mình tựa như bước vào quỷ môn quan. Tạ trưởng lão, còn xin hạ thủ lưu tình. Hợp thời, một vị thân mang liệt diễm trưởng bảo nam tử trung niên phi thân mà đến, trên người hắn tràn ngập một cỗ hỏi cảnh uy áp. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên ôm quyền nói, ta là chấp pháp điện điện chủ, vị cô nương này là Đan Hà giới chủ cháu gái, mong rằng Tạ trưởng lão hạ thủ lưu tình. Làm chấp pháp điện người, hắn đã được đến Đan Hà giới chủ cho tin tức. Cái này họ Tạ chính là chu sát vạn kiếm thánh đất nhiều người ngon nhân, chiến lực hư hư thực thực có thể sánh vai các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ, càng có một bộ kinh khủng thi hải, cực kỳ không đơn giản. Dược Lăng mặc dù cũng không tệ, nhưng là tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, nếu chấp pháp điện chủ ra mặt, mặt mũi này, Tạ mộ vẫn là phải cho. Đa tạ Tạ trưởng lão. Chấp pháp điện chủ cười ôm quyền, hắn lại nói, Tử Quân, Lý Thừa Phong cái chết là bọn hắn khiêu khích trước đây, gieo gió gặt bão, bất quá bọn hắn sau lưng hai vị đan sư, ta ngược lại thật ra không quản được một câu, chấp pháp điện sẽ không chuyện như vậy, tìm Tạ Nguy Lâu phiền phức, bất quá hai người người sau lưng muốn làm gì, chấp pháp điện cũng can thiệp không được. Tạ Nguy Lâu hứng hở nói, không sao, bọn hắn nếu là muốn tìm cái chết, Tạ mỗi trực tiếp đưa bọn hắn quy thiên. Nói xong, liền quay người bay vào ngọn núi. Không cần biết ngươi là cái gì huyền cấp, địa cấp, không trêu chọc ta liền có thể, trêu chọc ta, ngươi nhìn ta đổ không đổ ngươi liền xong rồi. Chấp pháp điện chủ đối với Tạ Nguy Lâu nói, ngày mai người các đại thế lực lại phía trước, đến lúc đó lại tiến đến thăm dò Thái Sơ chi mộ phần, Tạ trưởng lão nếu là cảm thấy hứng thú, cũng không thể bỏ lỡ. Ông. Đại trận hộ sơn nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Dược Lăng tỉnh táo lại đằng sau, nàng nhìn về phía chấp pháp điện chủ, người này là ai? Ngay cả chấp pháp điện chủ cường giả như vậy, đều đối với nó như vậy thái độ, mà lại đối phương còn không sợ Tử Quân cùng Lý Thừa Phong người đứng phía sau, liền rất quỷ dị. Chấp pháp điện chủ trầm ngâm nói, ngày mai ngươi liền biết hắn là ai, dù sao hắn là gia gia ngươi chú ý người, ngươi nếu có nghi vấn, liền đi hỏi ngươi gia gia. Chuyện hôm nay, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, vốn là Lý Thừa Phong cùng Tử Quân phá hư quy củ đến công hắn đại trận hộ sơn, bây giờ bị phản sát, không thể trách ai được. Đan Hà giới có quy định, có chủ ngọn núi, chính là người khác địa bàn, há lại cho người khác tùy ý tiến đánh. Như ai cũng có thể đến làm ồn ào, đây chẳng phải là lộn xộn. Dược Lăng khẽ nhíu mày, nàng ngược lại là muốn nhìn, người này vì sao có thể như vậy là tù. Hai người không có mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng rời đi. Trong đại điện, Tạ Nguy Lâu ngâm một bầu trà thơm, yên lặng nhâm nhi thưởng thức. Lần này lĩnh hội đế phù bên trong đại trận, hắn trận đạo đã thành cửu phẩm trung kỳ, thành công tấn cấp cửu phẩm đỉnh phong. Hắn còn luyện chế ra một chút cửu phẩm đỉnh phong trận bản cùng trận kỳ, tiến bộ tự nhiên được cho thần tốc. Trận pháp, cấm chế, phù lục, đan đạo đều là đến cửu phẩm đỉnh phong, có thể tiếp tục nói lại tu vi. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, dưới mắt trên người hắn tài nguyên đông đảo, dùng để tăng cao tu vi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thái Sơ chi mộ phần hắn lại nghĩ tới chấp pháp điện chủ lời nói, ngày mai sẽ có người các đại thế lực tề tụ Đan Hà giới. Đối với chỗ này vị Thái Sơ chi mộ phần, hắn ngược lại là không có chút nào tin tức. Tạ trưởng lão, ta có thể vào không? Hợp thời, Yến Kinh Nhu cho một viên truyền âm phủ băng lên. Tạ Nguy Lâu lấy ra truyền âm phủ, nhẹ nhàng phất tay, đại trận xuất hiện một vết nứt, vào đi. Có lẽ có thể hỏi một chút Yến Kinh Nhu liên quan tới Thái Sơ chi mộ phần tin tức. Yến Kinh Nhu phi thân vào núi, nàng tiến vào trong đại điện, ôn quyền nói, gặp qua Tạ trưởng lão. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, Yến cô nương không cần đa lễ, tới uống một chén trà đi. Ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Tốt. Yến Kinh Nhu tiến lên, tại Tạ Nguy Lâu đối diện ngồi xuống. Tạ Nguy Lâu cho Yến Khinh Nu rót một chén trà, hỏi: "Yến cô nương có biết Thái Sơ chi mộ phần sự tình?" Yến Khinh Nu nói: "Ta tìm đến Tạ trưởng lão, chính là vì việc này."